Chương 1604, rời đội nguyên nhân chương 1604, rời đội nguyên nhân kiểm tra xong mặt đất năm cô phệ linh giáo tà tu thi thể sau, Sa Băng một đoàn người lần nữa vận dụng truy tung phù xác định Lý Nguyên Hạo bọn người, lập tức một đoàn người hướng Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài đuổi theo. Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, góc đông nam, nào đó phiến tử trúc lâm. Một đống lửa từ từ bay lên. Trên lửa mang lấy một đầu cấp 2 dị thú lôi rắt dê. Lý Nguyên Hạo, Chu Bạch An, Sở Phong, Viên Cương bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Tất cả mọi người không nói gì, Lý Nguyên Hạo chính hết sức chuyên chú cho thịt nướng tăng thêm gia vị. Ba người khác thì là túi đầu hai đầu lông mày mang theo một tia bôi bất bình ưu sầu. Bên cạnh đống lửa dùng linh thạch bày biện một cái giản dị tụ linh trận, tại tụ linh trận ra chỉ bên dưới, đống lửa nhan sắc hiện ra kim bạch sắc, nhiệt độ cao tới hơn 1000 độ. Dị thú thân thể không chỉ có ẩn chứa phong phú vật chất siêu phàm, nó chất thịt gấp vô cùng thực, phổ thông hỏa diễm muốn đem dị thú thịt nướng chín, chí ít cũng cần mười mấy giờ. Mấy người tự nhiên đợi không được lâu như vậy, cho nên võ giả tại giã ngoại thiêu đốt dị thú thịt bình thường đều biết bày đưa một cái giản dị tụ linh trận, dùng linh lực đến để thăng hỏa diễm nhiệt độ. Rất nhanh, trên lửa thịt nướng liền bị nướng đến từ từ bốc lên dầu, kim hoàng đát, nồng đậm mùi thịt từ thịt nướng bên trong tràn ra. Nhưng đối mặt mùi thơm này bức người thịt nướng, mấy người tựa hồ cũng để không nổi thèm ăn. Nhìn thấy ba người cái kia mặt ủ mày chau dáng vẻ, Lý Nguyên Hạo trong lòng thở dài. Các ngươi kỳ thật không cần thiết quá lo lắng, rời đi đội ngũ, Trần Diệp hệ số an toàn sẽ thẳng tắp tăng lên, một mình hắn hành động, mục tiêu nhỏ, dễ giấu kín, những cái kia ngấp nghé xích căn người muốn tìm được hắn, không có dễ dàng như vậy, coi như những người này thông qua đặc thù truy tung thủ đoạn tìm được hắn, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, những người này muốn từ trong tay hắn giành lại xích ăn, thậm chí nói giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trần Diệp thực lực các ngươi cũng kiến thức qua, trong cảnh tứ giai ở trước mặt hắn cơ bản không chịu nổi một kích, có thể chân chính uy hiếp được hắn chỉ có trồng cảnh ngũ giai thậm chí làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả, nhưng mà trồng cảnh ngũ giai cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả đều cực kỳ hiếm thấy, cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong, đoán chừng cũng liền mười mấy 20 cái cao thủ như vậy, mà cao thủ như vậy cơ bản đều tại Khắc La Lạp Sâm Lâm khu hoạch tâm hoạt động, thậm chí chưa hẳn nghe nói qua Trần Diệp sự tình, cho dù bọn họ biết Trần Diệp trên người có xích ăn, cũng chưa chắc liền để ý xích ăn. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù có trồng cảnh ngũ giai tìm được Trần Diệp, cũng ra tay với hắn, chuẩn bị đoạt lấy xích ăn, nhưng lấy Trần Diệp thực lực, dù cho không địch lại trồng cảnh ngũ giai, muốn chạy trốn lời nói, cũng không phải không có cơ hội, dù gì, Trần Diệp trên thân không phải còn có Bách An giao cho hắn thần hành phù thôi. Có thần đi phù nơi tay, cơ hội chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Cho nên các ngươi thật đừng mù quan tâm, thật muốn giúp Trần Diệp, vậy liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào trồng cảnh ngũ giai, dạng này tất cả nguy cơ đem tự sụp đổ, hóa thành vô hình. Nghe Lý Nguyên Hạo kiểu nói này, Chu Bách An ba người thần sắc không khỏi chấn động. Ân, Lý Ca nói đúng, chúng ta không có khả năng tự loạn trận cước, chúng ta phải tin tưởng Trần Diệp. Đúng vậy a, cùng mù quan tâm, còn không bằng hảo hảo tu luyện, chỉ có đem thực lực tăng lên mới có thể giúp đến Trần Diệp, mới có thể không bị ngấp nghé. Lúc này mấy người tâm tình tốt không ít. A, thật đói nha, ta phải cơm cô làm xong sau sớm một chút tu luyện. Viên Cương bụng kêu rột rột vài tiếng, hắn không nói lời gì lấy ra chủy thủ liền từ trên đống lửa lôi rác trên thân cựu cắt xuống một đầu đùi dê, cũng không sợ nóng, ôm liền đạm, má ơi, thật là thơm. Thơm không? Cái này mẹ nó còn không có con nha. Nhìn qua Viên Cương sói kia nuốt hổ nuốt dáng vẻ, những người còn lại không còn gì để nói. Chu Bạch An, Sở Phong thấy thế, cũng là không có từ trước đến nay cảm nhận được một trận bụng đói kêu vang, hai người cũng không lại cố kỵ quen không có quen, nhao nhao lấy ra chủy thủ khai bắt đầu cắt thịt. Ba người trạng thái đột nhiên tựa như là từ hầm hực trạng thái chuyển biến thành nóng nảy trạng thái, lúc này mười phần phấn khởi. Một màn này, cũng là thấy Lý Nguyên Hạo trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà bốn người không biết, âm thầm đang có một đoàn người lặng lẽ hướng bọn họ mà đến. Sa Băng một đoàn người một đường gập ghềnh dọc theo đông nam đại phương vị rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm. Đằng sau, đám người bọn họ lại dọc theo Khắc La Lạp Sâm Lâm biên giới cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy. Rốt cục, tại sau một tiếng, bọn hắn tìm được Lý Nguyên Hạo đám người điểm dừng chân. Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, Lý Nguyên Hạo bọn người chỗ Tử Trúc Lâm. Lúc này Lý Nguyên Hạo đám người đã đi tới rừng bên ngoài. Sa Sư Minh, tìm được, ta tìm tới Lý Nguyên Hạo bọn hắn tại cái này Tử Trúc Lâm bên trong. Lâm Nguyệt thanh âm thanh thúy từ tiền phương trong rừng trúc truyền đến. Ngươi nhỏ giọng một chút, ta cũng không phải mù lòa, ta thấy được. Sa Băng ánh mắt không vui chừng Lâm Nguyệt một chút, trên mặt hiện lên một vòng âm tàn. Ngươi cho ta chú ý một chút, nếu là bị bọn hắn đã nhận ra tung tích của chúng ta, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Bị Sa Băng gian dạy, Lâm Nguyệt vội vàng che miệng lại, không còn dám lên tiếng. Lúc này cách thật xa Sa Băng bọn người liền thấy sâu trong rừng trúc cái kia sáng lên đống lửa, cái này Tử Trúc Lâm bên trong đen kịt một màu, duy nhất ánh sáng chính là chỗ sâu đống lửa kia, cho nên đống lửa này lộ ra đặc biệt đáng chú ý cách một cây số, bọn hắn liền thấy đống lửa cùng bên cạnh đống lửa cái kia mấy đạo mơ hồ bóng đen. Thấy cảnh này, trên mặt mấy người cũng là một trận phấn chấn cùng kích động. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng không khỏi thất vọng. Mặc dù dựa theo suy đoán của bọn họ, Tạ Lâm Sơ chắc chắn sẽ không tại Lý Nguyên Hạo mấy người bên cạnh ở lâu, trước khi trời tối đoán chừng liền sẽ cùng mấy người tách ra. Nhưng phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán, không phải sự thật. Lúc này ai lại dám xác định Tạ Lâm Sơ liền nhất định đi nữa nha? Vạn nhất Tạ Lâm Sơ còn tại, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Trên đường những cái kia chết đi phệ linh giáo tà tu còn rõ mồn một trước mắt, những người kia thi thể cũng còn không có lạnh thấu đâu. Hắn sau đó khả năng cũng muốn đối mặt nhân vật như vậy không sợ đó là không có khả năng. Sa Sư Minh lúc này, Tiểu Linh, Lâm Nguyệt, từ trừ bọn người nhìn xem Sa Băng lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Nghĩ đến sau đó có thể muốn đối mặt một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả, trong lòng bọn họ liền không nhịn được run rẩy. Bọn hắn muốn mở miệng khuyên Sa Băng trước tiên lui đi, chờ về sau tại bàn bạc kỹ hơn, nhưng bọn hắn lại không dám, sợ sẽ chọc giận Sa Băng. Đều đến mấu chốt này, Sa Băng xác suất lớn là sẽ không đồng ý rút đi. Ý miệng. Gặp mấy người bộ này thần thái, Sa Băng tự nhiên cũng là minh bạch mấy người ý nghĩ. Cùng mấy người đoán một dạng, hắn là tuyệt sẽ không đồng ý rút đi. Hiện tại người cũng đã tìm được, nếu ai dám nhắc lại rút đi sự tình, vậy cũng đừng trách ta không niệm cùng tình đồng môn ra tay với hắn. Sa Băng nhìn chung quanh đám người, trên mặt viết đầy uy hiếp. Mấy người nghe vậy, ngầm thở dài, cũng không dám lại đề cập rút đi sự tình. Chúng ta từ từ tới gần, nhìn xem tình huống, chỉ cần Tạ Lâm Sơ không tại, chúng ta liền động thủ. Nói Sa Băng chậm rãi hướng Tử Trúc Lâm chỗ sâu tới gần, hắn một bên cho mấy người truyền âm, các ngươi đuổi theo sát ta, các ngươi nếu ai dám trộm gian dùng mánh lưới cố ý không đi theo hoặc là cố ý không đuổi theo bước tiến của ta, vậy cũng đừng trách ta lột ra hắn. Nghe được Sa Băng uy hiếp, vốn còn nghĩ thả chậm bước chân không theo sau mấy người, cũng lập tức thu hồi đuổi nghịch tâm tư ý nghĩ. Cứ việc trong mấy người tâm trăm ngàn cái không nguyện ý, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không thể không kiên trì đi theo Sa Băng sau lưng nửa mét vị trí. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, cái kia Tạ Lâm Sơ này sẽ khẳng định đã cùng Lý Nguyên Hạo bọn người tách ra, hắn loại thiên tài này thời gian, thế nhưng là phi thường quý giá làm sao có thể cho mấy người làm bảo tiêu, cho nên các ngươi cứ việc thoải mái tinh thần không có việc gì. Mặt khác, chỉ cần lần này ta cầm tới xích ăn, tương lai ta nhất định bảo đảm các ngươi trở thành tông môn đệ tử thân truyền. Sa Băng uy hiếp một phen sau, lại trấn an mấy người một câu, hiển nhiên, hắn mặc dù ý thế hiếp người, ưa thích mượn oai hùng, nhưng cũng không phải là cái không có chút nào ép cờ trí thông minh có thể nói người, tối thiểu hắn còn biết trấn an lòng người, ân uy tình thi. Bất quá những người khác cũng không phải đồ đần, sao có thể bị bọn hắn tùy tiện lừa dối. Từ Trừ, Tiểu Ninh bọn người lúc này mặt ngoài cười gật đầu, nhưng trong lòng đúng Sa Băng lời nói, lại là xem thường. Khôi hài đâu? Thật coi chính mình là cái gì thần toán tử? Ngươi nói người Tạ Lâm Sơ không tại, người liền không có đây không? Còn thân hơn truyền đệ tử, dỗ dành quỷ đâu? Liền ngươi bức dạng này, còn bảo vệ chúng ta trở thành tông môn thân truyền, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Nếu không phải ngươi có cái cha tốt, bó lớn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ngươi tên phế vật này, liền ngươi cái kia phí kéo không chịu nổi thiên phú, ngươi ngay cả cho đệ tử thân truyền sách giày cũng không xứng. Còn bảo vệ chúng ta trở thành đệ tử thân truyền, ngươi xứng sao? Ngươi có tư cách gì nói lời này? Thật coi chúng ta tất cả đều là đồ đần thôi. Mấy người tại nội tâm đúng Sa Băng chửi ầm lên. Bất quá những lời này, bọn hắn cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng, thật muốn nói ra, cái kia Sa Băng khẳng định sẽ tại chỗ lột da của bọn hắn. Lúc này một đoàn người giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm chậm rãi hướng Lý Nguyên Hạo bọn người tới gần. Đi vài bước sau, Sa Băng cũng có chút khẩn trương lên, dù sao sau đó rất có thể muốn đối mặt một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả, hắn làm sao có thể khẩn trương a. Các ngươi theo sát điểm, đừng hoảng hốt, coi như cái kia Tạ Lâm Sơ không đi, các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần không xuất thủ, hắn cũng không để ý tới do đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông bực này đại tông phái đệ tử, cũng không phải cái gì không có căn cơ dân gian võ giả, hắn tất nhiên có chỗ cố kỵ, nếu không đến bất đắc dĩ, hắn không dám đối với chúng ta động thủ. Sa Băng giống như là tại bản thân an ủi, kỳ thật đây chính là hắn nội tâm ý tưởng chân thật, hắn sở dĩ dám khư khư cố chấp đến đây cướp đoạt xích ăn, chính là ỷ vào Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận, cảm thấy đối phương không dám đối bọn hắn động thủ. Chỉ cần hắn không có xuất thủ trước, đối phương dù cho biết bọn hắn lòng mang ý đồ xấu, là vì xích căn mà đến, cũng không dám bắt hắn thế nào, huống chi hắn hay là Thiên Kiếm Tông trưởng lão dòng dõi, tên tuổi này vừa ra, đối phương tuyệt đối không dám xuống tay với hắn. Đây chính là lực lượng của hắn chỗ. Bên cạnh Từ Trừ bọn người nghe được Sa Băng lời nói, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Cái này Sa Băng thật quá ngây thơ. Thật coi mỗi người đều là cha hắn sao? Như thế nuông chiều hắn. Thứ đồ chơi gì nha? Đối phương lại không phải người ngu. Ngươi lén lén lút lút sờ đến người ta điểm dừng chân, ý muốn như thế nào? Người có thể không biết sao? Mà người ta nếu là biết ngươi lòng mang ý đồ xấu, đến đây cướp đoạt xích ăn, còn có thể khách khí với ngươi thôi. Không làm thịt ngươi cũng tính nhân tử. Lúc này những người khác căn bản không tin tưởng có thể bằng vào Thiên Kiếm Tông đệ tử thân truyền thân phận dọa lùi đối phương, người khác lại không đều là dọa lớn. Lần này có thể đi vào Khắc La Lạp Sâm Lâm võ giả, đại bộ phận đều là các đại danh giáo cùng gia tộc thiên tài, ai phía sau không có điểm chỗ dựa bối cảnh, người ta thật không có tất yếu sợ bọn họ Thiên Kiếm Tông. Cũng liền Sa Băng ở trên trời Kiếm Tông làm mưa làm gió đã quen, mới có thể chuyện đương nhiên cảm thấy những người khác sẽ nhường hắn. Mấy người đối với Sa Băng phi thường xem thường, nhưng lúc này ai cũng không có đứng ra nhắc nhở, giống Sa Băng loại này bảo thủ, làm theo ý mình người, nếu là hắn có thể nghe vào hảo luôn quyến bảo, liền sẽ không ngay cả tình huống như thế nào đều không có làm rõ ràng, liền không kịp chờ đợi đến đây cướp đoạt đối phương xích ăn. Nghe được Sa Băng lời nói, mấy người cũng chỉ là một vị gật đầu, đi theo phía sau hắn. Theo càng phát ra tới gần, bảy người nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng dần dần kích động. Đám người kia không có phát hiện chúng ta khả năng đoán đúng cái kia Tạ Lâm Sơ đã cùng bọn hắn tách ra. Sa Băng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì kích động, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Liền ngay cả còn lại 6 người con mắt cũng dần dần phát sáng lên. Chẳng lẽ cái kia Tạ Lâm Sơ thật không có đây không? Nếu như cái kia Tạ Lâm Sơ thật không có ở đây, vậy bọn hắn liền thành công. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách trong rừng trúc đống lửa trước đám người kia đã không đủ để một cây số. Theo lý thuyết lấy làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cảm giác lực, chỉ cần đối phương đầy đủ cảnh giác, là rất dễ dàng phát hiện một cây số phạm vi bên trong địch nhân. Nhưng bây giờ đống lửa lúc trước chồng người cũng không có phát giác được tới gần của bọn họ, cái này rất có thể mang ý nghĩa cái kia Tạ Lâm Sơ đã rời đi Lý Nguyên Hạo đội ngũ. Nếu như là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Bọn hắn không cần lo lắng tự thân an nguy. Giấu trong lòng tâm tình kích động, mấy người tiếp tục tới gần. Rất nhanh, bảy người liền mò tới khoảng cách Lý Nguyên Hạo bọn người không đủ 500 mét địa phương. Lúc này bảy người ngừng lại. Vị trí này đã có thể thấy rõ đống lửa trước độc tính. Này sẽ xa băng thất người thuận đống lửa tia sáng hướng phía Lý Nguyên Hạo bọn người nhìn lại. Tại đống lửa trước đang có bốn bóng người, bốn người lúc này đều nhắm mắt lại, tiến vào trong tu luyện, hoàn toàn không có đi chú ý chung quanh động tĩnh, càng không có phát hiện bọn hắn bảy người chính bụng trộm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhìn qua trong rừng bốn bóng người, Sa Băng cùng với khác sáu người đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra, lập tức từng cái mừng rỡ như điên. Sa sư minh, ngài thật đúng là liệu sự như thần, cái kia Tạ Lâm Sơ thật đúng là không tại, xem ra đã sớm cùng cái này Lý Nguyên Hạo bọn người rời đi. Từ Trừ Nhịn không được hướng Sa Băng truyền âm, trong thanh âm hắn tràn đầy kích động, mặc dù là đang quay Sa Băng mông ngựa, nhưng lúc này hắn là thật rất kích động. Không sai, Sa sư minh quả nhiên là anh minh thần võ, sự tình gì đều không thể gạt được ngài Hỏa Nhãn Kim Tinh, có ngài tại, thế gian này tất cả sự tình đều chẳng qua nhĩ nhĩ, cái gì xích ăn, cái kia không phải là ngài vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể dễ như trở bàn tay đổ vào sao? Chính là, lấy Sa sư minh ngài thông minh tài trí, nói tiếng đương đại ngọa lòng, tuyệt không là quá, không, thậm chí là ngọa lòng xưng hô thế này đều không đủ lấy thể hiện ngài một phần vạn trí tuệ, ngài tồn tại đó chính là trí tuệ hóa thân. Nay sẽ, những người khác cũng không cam chịu yếu thế, liên tục đối với Sa Băng thúc ngựa, đem Sa Băng thổi đến là thiên hoa loạn truy. Đương nhiên cái này muốn đổi làm những người khác, có thể sẽ cảm thấy những người này ở đây dỗ dành đồ đần. Nhưng Sa Băng khác biệt, hắn còn liền dính chiêu này. Nay sẽ nghe được đám người thúc ngựa, Sa Băng khắp khuôn mặt mặt tự đắc, nội tâm càng là lâng lâng. Bất quá nghe được ngọa long hai chữ lúc, hắn nhịn không được nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Linh, "Tiểu Linh, tiểu tử ngươi có phải hay không đang mắng ta nha?" "Không không không, ta nào dám mắng ngài, ta là thật cảm thấy ngài so cái kia cổ đại cái kia danh xưng ngọa long chư cắt võ hầu còn muốn thông minh gấp trăm lần." Tiểu Linh liên tục khoát tay phủ nhận, trên mặt cười làm lành. "Sa sư minh, bây giờ chúng ta như là đã xác nhận cái kia Tạ Lâm Sơ không tại Lý Nguyên Hạo đội ngũ, cái kia muốn hay không hiện tại độc thủ?" Tư Trừ nhìn về phía Sa Băng, một bộ không kịp chờ đợi muốn xuất thủ tư thế. Tạ Lâm Sơ không tại, nay sẽ hắn đã không có bất luận cái gì e ngại thể xác tinh thần tràn đầy tự tin. Những người khác cũng là như vậy. Đối với Lý Nguyên Hạo, Trần Diệp bọn người bọn hắn hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng ngay lúc Sa Băng chuẩn bị gật đầu, chỉ thị đám người lúc xuất thủ, bên cạnh truyền đến Lâm Nguyệt kinh ngạc thanh âm. "Chờ chút, Sa sư minh, không thích hợp nha. Giống như thiếu đi cá nhân." Nghe được Lâm Nguyệt truyền âm, những người khác sắc mặt không khỏi khẽ giật mình, lập tức lần nữa hướng xa xa đống lửa nhìn lại. Một giây sau, đám người liền đều phát hiện vấn đề. Tình huống như thế nào, tiểu tử kia làm sao không tại? "Đúng a, cái kia giành lại xích căn gia hỏa đi đâu?" Nay sẽ mấy người bao quát Sa Băng đều lộ ra thần sắc hoang mang, lập tức nhao nhao nhíu mày. Tên kia chẳng lẽ vứt bỏ đồng đội một người chạy sao? Từ Trừ thấp giọng nỉ non. "Chạy? Một người bỏ xuống tất cả đồng đội một mình đào tẩu, cái này không muốn chết thôi. Cùng đồng đội đợi cùng một chỗ, tối thiểu còn có người hỗ trợ chống đỡ một hồi áp lực, tự mình một người cất xích căn tại cái này Vân Châu dị địa nội loạn lay động, đây không phải là muốn chết thôi." "Không thể nào. Tiểu tử kia mặc dù thiên phú không tồi, nhưng thực lực cũng liền miễn cưỡng sánh vai chồng cảnh tứ giai, một mình hắn có thể chạy đi đâu? Cùng Lý Nguyên Hạo bọn người đợi cùng một chỗ, tốt xấu còn có người cùng một chỗ gánh vác áp lực, tự mình một người đào tẩu, cái kia không tinh khiết đang tìm cái chết thôi. Cái này muốn gặp gỡ những tà tu kia, cái này chẳng phải xong đời, đến lúc đó đoán chừng kêu cứu cơ hội đều không có." Thân hình gầy gò Tiểu Ninh đối với Trần Diệp biến mất cảm thấy phi thường kinh ngạc. Mấy người khác cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, Từ Trừ sắc mặt khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đúng đắn người chuyển âm nói, "Các ngươi nói có khả năng hay không, cái này Lý Nguyên Hạo bọn người giống như bọn họ muốn thu hoạch được xích ăn, cho nên bọn hắn liên thủ đoạt tiểu tử kia xích ăn, cũng đem hắn giết nhà." Hắn suy đoán này vừa ra, lập tức đạt được đám người tán đồng. "Nghe ngươi nói như vậy, thật là có khả năng, cái này xích căn chân quý như thế, ai có thể nhịn xuống không tâm động đâu. Cái này Lý Nguyên Hạo mấy người cũng là người, cũng là chồng cảnh võ giả, bọn hắn cũng tương tự cần xích căn, ham xích căn mà đối với người một nhà độc thủ, loại chuyện này tại võ đạo giới cũng không hiếm thấy, nói không chừng tiểu tử kia thật đúng là bị Lý Nguyên Hạo bọn người vụng trộm giết đi. Nói như vậy, cái này xích căn rất có thể ngay tại cái này Lý Nguyên Hạo trên thân." Nghe được Từ Trừ cùng mấy người nói, bộ dáng thanh thuần Lâm Nguyệt lại là lắc đầu, "Từ Trừ, ta cảm thấy ngươi suy đoán này không đúng." "Làm sao không đúng?" Từ Trừ không khỏi nhìn về phía Lâm Nguyệt, đáy mắt có một tia không phục. "Lý Nguyên Hạo đám người nhân phẩm như thế nào, ta không rõ ràng, bọn hắn có lẽ đúng sẽ xích căn có tham nghiệm, nhưng ta cảm thấy bọn hắn không có năng lực này từ thanh niên kia trong tay giành lại xích ăn, càng không có năng lực giết thanh niên kia, trong rừng trúc bốn người này trừ Lý Nguyên Hạo bên ngoài, ba người khác cũng chỉ là chồng cảnh cấp 3 cùng chồng cảnh nhị giai, ba người này đối với tay kia nắm xích căn thanh niên căn bản không có gì nguy hiểm, chân chính có thể uy hiếp được. Thanh niên kia chỉ có Lý Nguyên Hạo, nhưng theo ta nhìn, thực lực của hai người cũng liền tám lạng nửa cân, Lý Nguyên Hạo không làm gì được cái kia tay cầm xích căn thanh niên, mà khác trước đó tại Ai Sơn lúc ta cũng quan sát được, tay kia nắm xích căn thanh niên mặc dù thực lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước vào chồng cảnh tứ giai, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, so với bình thường chồng cảnh tứ giai phải nhanh không ít, cái này Lý Nguyên Hạo nếu là liên hợp mấy người ra tay với hắn hoàn toàn có thể đảo tẩu. Từ Trừ nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Lâm Nguyệt, ngươi ý tưởng này cũng quá lý tưởng đi. Cái này Lý Nguyên Hạo nếu như muốn cướp đoạt thanh niên kia trong tay xích ăn, cũng chưa chắc sẽ chính diện xuất thủ, bọn hắn là đồng đội, hoàn toàn là đánh lén nha, đồng đội ở giữa đâm lưng từ trước đến nay khó khăn nhất phòng, có lẽ Lý Nguyên Hạo chính là thừa dịp bất ngờ, đem nó xử lý." Nghe nói như thế, Lâm Nguyệt mặt người, lập tức lại nói, "Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi cũng chỉ là suy đoán. ta cảm thấy thanh niên kia biến mất cũng không phải là bị Lý Nguyên Hạo bọn người giết, mà là chủ động rời đi. Chủ động rời đi. Lâm Nguyệt, ngươi là đem tiểu tử kia là đồ đần sao? Hiện tại khắp nơi đều là muốn cướp xích căn người, hắn chủ động rời đi đội ngũ không phải muốn chết thôi. Cùng đội ngũ cùng một chỗ, tối thiểu còn có đồng đội có thể dựa vào, mà Lý Nguyên Hạo thực lực cũng không yếu, đối mặt địch nhân lúc cũng có thể giúp hắn gánh vác không ít áp lực, hắn tại sao muốn rời đi? Từ Chử cười lạnh nhìn Lâm Nguyệt một chút, lắc đầu. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, so sánh Lâm Nguyệt thuyết pháp, bọn hắn càng tin tưởng Từ Chử. Không, chính là bởi vì muốn đoạt xích căn quá nhiều người, cho nên hắn mới muốn rời đội. Lâm Nguyệt lời này để đám người có chút ngộng. Lâm Nguyệt, lời này của ngươi nói thế nào? Lúc này Sa Băng ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Nguyệt, hắn cũng không biết rõ Lâm Nguyệt lời này ý tứ. Gặp Sa Băng phát đặt câu hỏi, Lâm Nguyệt đội bằng nói, Sa sư minh, là như vậy, ta cảm thấy người kia chủ động rời đi, một có thể là sợ sệt liên lụy đội ngũ, hai là bởi vì cùng đội ngũ đợi cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị người phát hiện, mọi người đều biết hiện tại ngấp nghé trên người hắn xích căn người không chỉ chúng ta, còn có rất nhiều tà tu thậm chí những người khác. Hắn hiện tại tay cầm xích căn, khẳng định là muốn giấu đi, không bị người phát hiện hành tung. Hắn cùng đội ngũ đợi cùng một chỗ, có lẽ đội ngũ hắn đồng đội có thể giúp hắn gánh vác một chút địch nhân áp lực, nhưng cái này cũng tương tự để bọn hắn hành tung lại càng dễ bị phát hiện, cũng sẽ dẫn tới càng nhiều địch nhân, mà một người hành động lại càng dễ ẩn tàng hành tung, lại càng dễ không bị người phát hiện. Lâm Nguyệt lời nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức để trước mắt mọi người sáng lên. Có đạo lý, Lâm Nguyệt, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Bây giờ đúng tay kia nắm xích căn thanh niên mà nói, trung binh có thể nói nhìn chằm chằm, đi theo đội ngũ khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Mặc kệ là đối với đội ngũ hay là đối với hắn cá nhân đều phi thường bất lợi, mà rời đi đội ngũ, một người hành động, ngược lại trở nên an toàn không ít, chuyện này với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Không sai không sai, cái này có thể giải thích vì cái gì hắn không cùng Lý Nguyên Hạo bọn người ở tại cùng nhau. Lâm Nguyệt suy đoán này thuyết phục đám người. Liền ngay cả mới vừa rồi cùng nàng làm trái lại Từ Chử, này sẽ cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy Lâm Nguyệt điều phỏng đoán này so với hắn vừa rồi phỏng đoán càng hợp lý, càng có đạo lý. Sa Băng cũng nhẹ gật đầu. Sa sư minh, bây giờ nên làm gì? Nếu cái kia giành lại xích căn ra hỏa không tại, chúng ta còn muốn hay không đúng mấy người kia đạo thủ? Tiểu Ninh nhịn không được hỏi. Chương 1605, muốn hay không quản bọn họ chương 1605, muốn hay không quản bọn họ Sa sư minh, ta đề nghị đem mấy người kia bắt lại khảo vấn một chút, bọn hắn có lẽ biết cái kia người mang xích căn thanh niên hướng đi, thậm chí xích căn khả năng liền tại bọn hắn trên thân. Từ Chử đối với Sa Băng cổ động nói bốn người này cũng liền Lý Nguyên Hạo là trồng cảnh tứ giai, những người khác bất quá đều là chút phế vật, lấy thực lực của chúng ta bắt lấy bọn hắn dễ như trở bàn tay. Trước đó bởi vì Tạ Lâm sơ tại, Từ Chử cũng không quá nguyện ý dính vào chuyện này. Nhưng bây giờ xác nhận Tạ Lâm sơ không tại Lý Nguyên Hạo mấy người bên cạnh sau, nội tâm của hắn sợ hãi liền không tồn tại nữa. Về phần Lý Nguyên Hạo mấy người, hắn cũng không có để vào mắt. Hắn hiện tại đã không có thoái ý, ngược lại là muốn chủ động gây sự, thừa cơ từ mấy người trên thân cướp đoạt một chút tài nguyên tu luyện. Mọi người đều biết, thu hoạch tài nguyên tu luyện phương pháp nhanh nhất chính là đoạt. Lúc này, Sa Băng mâu quang khẽ động, nghe Từ Chử lời nói sau, trên mặt hắn lộ ra một tia ý động. Bên cạnh Lâm Nguyệt thấy thế, lông mày không khỏi nhăn lại, vội vàng phản bác, Sa sư minh, nếu cái kia người mang xích căn thanh niên không tại, vậy ta cảm thấy chúng ta nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Bốn người này thực lực tuy nói không bằng chúng ta, nhưng chúng quy đều là Kinh Nam Võ Khoa Đại học học sinh, mà lại có thể trở thành trồng cảnh võ giả, nói rõ bọn hắn thân thế bối cảnh đều không đơn giản. Mặc kệ chúng ta là bắt lấy bọn hắn khảo vấn một phen sau thả, hay là giết bọn hắn, cuối cùng đều sẽ đắc tội bọn hắn cùng thế lực phía sau bọn họ. Đây đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn là được không bù mất ta. Mặt khác, ta cho là cái kia người mang xích căn thanh niên cũng rất không có khả năng đem hành tung của mình toàn bộ nói cho Lý Nguyên Hạo bọn hắn. Dạng này không chỉ có đối với hắn chính mình rất bất lợi, cũng sẽ để Lý Nguyên Hạo bọn người lâm vào trong nguy cảnh. Về phần xích căn, vậy thì càng không có khả năng tại Lý Nguyên Hạo trên thân. Thanh niên kia nếu chọn rời đi đội ngũ, tự nhiên là không có khả năng đem xích căn đặt ở Lý Nguyên Hạo trên thân, nếu không rời đội sẽ không có ý nghĩa. Mà lại Lý Nguyên Hạo một đoàn người mục tiêu to lớn như thế, đặt ở trên người bọn họ, đây không phải là trở lấy bị cướp thôi. Còn nữa, xích căn thứ quý giá như thế, người kia làm sao có thể tùy tiện để cho người khác đảm bảo đâu. Cho nên, ta không đề nghị đúng mấy người đạo thủ, đắc tội bọn hắn đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Mục đích của chúng ta chỉ là xích ăn, mà không phải tới giết người. Lâm Nguyệt lời nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức đạt được ở đây đại đa số người đồng ý Lâm sư muội nói đúng. Mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là xích ăn, bắt người giết người đều không phải là mục đích. Đúng. Cái này Lý Nguyên Hạo bọn người thế lực sau lưng cũng không giả chúng ta Thiên Kiếm Tông, đắc tội bọn hắn sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. Hiện tại vừa bạn thanh niên kia rời đội một mình hành động, ta chỉ cần bắt lấy hắn, đã có thể được đến xích ăn, cũng sẽ không đắc tội quá nhiều người. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Sa Băng khẽ bước cằm, Lâm Nguyệt cùng mấy người nói cũng là nói phục hắn luôn rồi, hắn mặc dù rất muốn thu hoạch được xích căn, nhưng hắn cũng không đốc, hắn cũng biết Lý Nguyên Hạo đội ngũ mấy người kia thế lực sau lưng không dễ trọng, một khi xuất thủ bắt đối phương, mặc kệ là giết hay là thả, kết quả đều sẽ đắc tội đối phương, khác nhau ngay tại ở đắc tội trình độ mà thôi. Bắt lại thả, khẳng định sẽ bị mấy người ghi hận, cuối cùng sẽ nên đón đối phương trả thù. Về phần trực tiếp giết, vậy thì càng phiền phức, sẽ trực tiếp cùng đối phương thế lực sau lưng không chết không thôi, vạn nhất bị người điều tra ra là bọn hắn ra tay, vậy coi như là Thiên Kiếm Tông cũng chưa chắc có thể giữ được bọn hắn. Sa Băng rất muốn xích căn, nhưng hắn không thể là vì xích căn nghĩa vô phản cố đắc tội đối phương tất cả mọi người. Bọn hắn dù sao không phải tà tu, không có khả năng không hề cố kỵ giết người. Hứa Chử há mồm, muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lâm Nguyệt lời nói này nghe tựa như rất có đạo lý, nhưng kỳ thật logic cũng không nghiêm cẩn, lỗ hổng trọng chất, khó mà cân nhắc được, xích căn đến cùng tại trên thân ai, cái này ai cũng nói không chính xác, cũng có khả năng ngay tại Lý Nguyên Hạo bọn người trên thân, tất cả mọi người khả năng đều sẽ vô ý thức coi là xích căn đặt ở Lý Nguyên Hạo trên thân cũng không an toàn, mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị nhầm vào. Nhưng cái này Lý Nguyên Hạo mấy người cũng có khả năng phương pháp trái ngược, chơi cái phản logic, biết các ngươi sẽ nghĩ như vậy, dự phán các ngươi dự phán, cho nên đem xích căn lưu tại Lý Nguyên Hạo bọn người trên thân, cũng không phải là không thể được, mà rời đi người kia chỉ là cái ngụy trang cũng có nói. Chương 1606, nhận được áp xúc khắc chụp lần tinh thể chương 1606, nhận được áp xúc khắc chụp lần tinh thể Lâm Nguyệt lời nói này có hay không sức thuyết phục, kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ đồng ý Lâm Nguyệt ý nghĩ, chủ yếu là bởi vì bọn hắn đều không muốn đắc tội Lý Nguyên Hạo bọn người. Đến đây cướp đoạt xích căn chuyện này, đối bọn hắn mà nói bản thân liền là tốn công mà không có kết quả sự tình. Thành công hay không đều sẽ đắc tội Kinh Nam Võ Khoa Đại học cùng những người này phía sau gia tộc. Nếu có phong phú hồi báo hoặc là lợi ích, thế thì cũng còn tốt nói. Nhưng bọn hắn có thể thu được trừ Sa Băng một câu ngân phiếu khống bên ngoài cái gì cũng không có. Nếu là bọn họ thật làm thịt Lý Nguyên Hạo mấy người, sự việc đã bại lộ sau, Sa Băng xác suất lớn sẽ đem bọn hắn đẩy ra đỉnh bao. Cho nên ý nghĩ của mọi người là, tận lực thiếu đắc tội một số người. Đắc tội cái kia người mang xích căn thanh niên lạ lẫm, dù sao cũng so đắc tội Lý Nguyên Hạo bọn người mạnh. Thanh niên kia tuy nói thiên phú tuyệt luân, nhưng lại thanh danh không hiển hách, cái này mang ý nghĩa hắn xác suất lớn là Kinh Nam Võ Khoa Đại học xuất hiện người mới, mà lại hẳn là loại kia không có gì thân phận bối cảnh học sinh. Đối phó hắn thậm chí giết hắn, đối mặt trả thù sát xuất phi thường nhỏ. Sa Băng cũng hẳn là nghĩ như vậy. Hắn mặc dù đối cảnh cường đại, ngang ngược cắn rỡ, nhưng cũng không đốc. Ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có bài. Nghĩ như vậy, Từ Chử tự nhiên cũng không có đứng ra cùng đám người làm trái lại. Còn nữa, chính hắn cũng không muốn cùng Lý Nguyên Hạo bọn người là địch, thậm chí không chết không thôi. Bất quá, nếu như chúng ta không đúng Lý Nguyên Hạo bọn người xuất thủ, vậy chúng ta muốn thế nào tìm ra tiểu tử kia đâu? Chúng ta nhưng không có tiểu tử kia môi giới, không cách nào sử dụng truy tung phủ. Tiểu Ninh nhìn chung quanh đám người, nhíu mày lại, đưa ra trước mắt đám người gặp phải khốn cảnh. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao nhìn về phía Sa Băng. Đúng vậy a, nếu như không khảo vấn Lý Nguyên Hạo, thì tính sao đi tìm cái kia người mang xích căn thanh niên? Cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm cũng không nhỏ, cứ như vậy bốn chỗ cứng rắn tìm, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới người ta một cọng lông. Thấy mọi người nhìn mình, Sa Băng lại là cười thần bí, tiếp theo từ trong nhẫn không gian lấy ra một cây màu lam hương dây. Nhìn thấy Sa Băng trong tay cây kia màu lam hương dây, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Tiểu Ninh vô ý thức kinh hô, đây là tiêu hao loại pháp bảo khu linh hương. Khu linh hương là vật gì? Mọi người tại đây đương nhiên biết. Cái này khu linh hương tác dụng cùng truy tung phủ cùng loại, đều là dùng để truy tung tìm người dò xét vật. Bất quá khu linh hương tác dụng so truy tung phủ cần phải mạnh hơn nhiều. Truy tung phủ tìm người dò xét vật không chỉ cần phải môi giới, còn chỉ có thể xác định một thứ đại khái phương vị. Mà khu linh hương thì hoàn toàn không cần bất luận cái gì môi giới, nó có thể khóa chặt mục tiêu vật linh lực khí tức trực tiếp truy tung đi qua, có thể tinh chuẩn tìm ra mục tiêu. Bất quá nó cũng có cái khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể khóa chặt gần đây mục tiêu. Người từ mặt đất đi qua sẽ lưu lại dấu chân, võ giả từ một nơi nào đó trải qua cũng sẽ lưu lại linh lực khí tức, chỉ là loại này linh lực khí tức phi thường mà manh, võ giả bình thường rất khó cảm nhận được, càng không cách nào thông qua khóa chặt linh lực khí tức tìm đến người. Mà khu linh hương tác dụng chính là đem cỗ này cùng loại dấu chân linh khí khí tức cho hiện hóa khóa chặt, từ đó đem người tìm ra. Cho nên khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, đó chính là chỉ có thể khóa chặt trong khu vực gần nhất dọc đường nơi đây lưu lại linh lực khí tức. Liên như là mặt đất dấu chân, một lúc sau dấu chân liền sẽ bị mặt khác dọc đường nơi đây người dấu chân bao trùm, lại hoặc là bị gió thổi mưa rơi cho ăn mòn cho đến biến mất. Linh lực này khí tức cũng là như vậy, thời gian lâu dài võ giả lưu lại linh lực khí tức liền sẽ bị mặt khác trải qua nơi đây võ giả linh lực khí tức bao trùm, hoặc là từ từ tán đi. Cho nên dùng khu linh hương tìm người, ở giữa khoảng cách thời gian là càng ngắn càng tốt. Ánh mắt mọi người hãi nhiên nhìn xem Sa Băng. Bọn hắn không nghĩ tới Sa Băng sẽ có khu linh hương bực này pháp bảo. Loại pháp bảo này giá trị có thể không thấp, một cây giá trị hơn 100 vạn linh thạch, mà lại cùng thần hành phù, tham năng phù các loại võ đạo vật phẩm một dạng, rất khó mua được, chỉ có một ít có thân phận bối cảnh người mới có thể lấy tới. Nguyên nhân chủ yếu cũng là loại vật này sản lượng thấp, không cách nào sản xuất hàng loạt, trong nước có thể luyện chế loại này khu linh hương luyện khí sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả loại pháp bảo này đều đem ra, xem ra Sa Băng vì cướp đoạt xích căn, cũng là không thèm đếm xỉa. Quá tốt rồi, có khu linh hương, muốn tìm Na tiểu tử chính là dễ như trở bàn tay. Không sai, có khu linh hương tại, Na tiểu tử hôm nay hai kiếp khó thoát. Cả đám lộ ra rất kích động. Lúc này, nhìn qua trong tay khu linh hương, Sa Băng cũng là nhịn không được thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Ai? Lúc đầu ta là không có ý định sử dụng cái này khu linh hương, thật không nghĩ đến Na tiểu tử thế mà rời đội một mình hành động. Cái này khu linh hương phi thường chân quý, Sa Băng trên thân cũng chỉ có một cây. Hắn muốn cũng không muốn dùng tại Trần Diệp trên thân, nhưng hắn hiện tại cũng là không thể làm gì, không đúng Lý Nguyên Hạo bọn người độc thủ, vậy cũng chỉ có thể sử dụng khu linh hương. Gặp Sa Băng có chút không bỏ, Từ Chử cùng Tiểu Ninh an vội vàng an ủi. Các sư minh, cái này khu linh hương mặc dù chân quý, nhưng nếu có thể thu được xích căn, vậy tuyệt đối đáng giá. Đúng a? Chỉ cần có thể tìm ra Na tiểu tử, giành lại xích căn, vậy cái này dễ khu linh hương liền dùng không lỗ. Sa Băng nghe vậy nhẹ gật đầu. Nghĩ đến tìm tới Na tiểu tử liền có thể thu hoạch được xích căn, trong lòng của hắn cũng tốt chịu không ít, trong lòng không bỏ cũng dần dần biến mất. lúc này hắn quay đầu nhìn chung quanh đám người, "Tốt, các ngươi cũng đừng nhiều lời, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Làm trễ nải thời gian, khu linh hương hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều, nếu là khu linh hương hao hết đều không thể tìm tới người có thể là tìm nhầm người, vậy liền thất bại trong gang tấc." Đám người liên tục gật đầu. Nói xong, Sa Băng lập tức thôi động linh lực đốt lên khu linh hương. Theo khu linh hương bị nhen lửa, một cỗ vô sắc vô vị lại vô hình sương mù từ khu linh hương đầu nhang chậm chậm toát ra. Nói vô sắc cũng là không chính xác, cỗ này sương mù trên thực tế hiện ra màu lam, bất quá cũng chỉ có người sử dụng có thể cảm giác được, những người khác là không nhìn thấy cũng cảm giác không đến. Rất nhanh, từ khu linh hương đầu nhang toát ra sương mù màu lam một đầu hướng phía sâu trong rừng trúc Lý Nguyên Hạo bọn người quanh quẩn mà đi, một đầu hướng bọn họ lúc đến phương hướng mà đi. Cỗ này sương mù màu lam sẽ bám vào tại võ giả tại ven đường còn sót lại linh lực khí tức phía trên, sương mù xu thế cùng bao phủ khu vực, chính là võ giả hành vi quy tích. Dưới mắt cái này hai cỗ sương mù một đầu trôi hướng Lý Nguyên Hạo bọn người một đầu trôi hướng bọn hắn lúc đến phương hướng. Rất hiển nhiên đây chính là Lý Nguyên Hạo bọn người một đường đi vào rừng trúc để lại linh lực khí tức. Cảm nhận được sương mù xu thế, Sa Băng lông mày nhíu lại, xem ra Na tiểu tử không phải ở chỗ này cùng Lý Nguyên Hạo bọn người phân biệt. Rừng trúc này bên trong phạm vi bên trong chỉ có một cỗ linh lực khí tức, vậy chỉ có thể là Lý Nguyên Hạo bọn người lưu lại. Cái này nói rõ cái kia Trần Diệp cùng những người này không phải ở chỗ này phân biệt. Nghĩ đến cái này, Sa Băng không do dự, cất bước đi theo hướng lúc đến đường lướt tới sương mù mà đi. Nếu quyết định không đúng Lý Nguyên Hạo bọn người đạo thủ, vậy cũng chỉ có thể thông qua Lý Nguyên Hạo bọn người còn sót lại ở trên đường linh lực khí tức một đường trở về tìm. Tìm tới Lý Nguyên Hạo bọn người cùng Trần Diệp phân biệt địa phương, ngược lại tìm dọc theo Trần Diệp để lại linh khí tức tìm đi. Những người khác thấy thế, cũng bước nhanh đi theo. Trong rừng trúc, chính lâm vào tu luyện Lý Nguyên Hạo bốn người, từ đầu đến cuối đều không có phát giác được Sa Băng đến cùng rời đi, đối bọn hắn mà nói, tựa như không có cái gì phát sinh. Sau mười mấy phút, Sa Băng bọn người lại về tới trước đó phát hiện cái kia năm cô điệp gia tứ giai tà tu thi thể khu rừng sam thụ kia. Sương mù xuất hiện ở đây nhiều cái phân nhánh. Một cỗ trôi hướng bọn hắn lúc đến mảnh kia rừng cao su, cũng chính là trước đó phát hiện cái kia chín bộ tà tu thi thể địa phương. Một cỗ chính là bọn hắn bây giờ cùng cái này một cỗ. Cuối cùng một cỗ thì là thông hướng hướng tây nam, nguồn linh lực này khí tức rõ ràng so mặt khác hai cỗ yếu nhược, rất hiển nhiên đây là một người để lại linh lực khí tức. Xem ra Na tiểu tử chính là ở chỗ này cùng Lý Nguyên Hạo bọn người phân biệt đó a. Cảm thụ được sương mù đi hướng biến hóa, Sa Băng khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía tây nam. Cái kia yếu kém nhất một cỗ linh lực khí tức chính là hướng phương hướng này mà đi. Na tiểu tử hẳn là hướng tây nam mà đi. Đuổi theo ta. Nói, Sa Băng bước nhanh về phía tây nam phương hướng mà đi. Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, góc tây nam, nào đó phiến rừng lá phong. Màu da cam đống lửa giữa khu rừng chậm chậm tiêu đốt. Hoàn thành một trận thịt nướng yến hậu, Trần Diệp lúc này bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Trọng yếu nhất quý báu nhất thu hoạch tự nhiên là Ai Sơn lấy được xích ăn. Nhưng trừ xích ăn bên ngoài, buổi sáng, khi tiến vào Ai Sơn trên đường, hắn cùng Lý Nguyên Hạo cũng đã giết hai mươi mấy cái huyết thủ giáo tà tu. Hắn cũng được chia mười mấy chiếc nhận không gian, mà buổi chiều hắn cùng Lý Nguyên Hạo bọn người lại tao ngộ mười cái tà tu bay giết. Trong lúc đó hắn lại giết chín cái trồng cảnh tam giai tà tu cùng năm vị trồng cảnh tứ giai tà tu. Trên thân những người này nhận không gian, hắn cũng thu sạch vào trong túi. Tổng cộng thu hoạch là 26 chiếc nhận không gian, nói cách khác hắn thu được 26 cái tà tu toàn bộ giá sản. Trong đó 21 vị trồng cảnh tam giai tà tu, năm vị trồng cảnh tứ giai tà tu. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp nội tâm trở nên kích động, hắn đã không kịp chờ đợi kiểm kê lên từ những tà tu này trên thân thu được tài nguyên. Một phen kiểm kê xuống tới, Trần Diệp không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trái tim của hắn cuồng loạn, nội tâm vui sướng cùng chấn kinh đã ức chế không nổi. Từ cái này 26 vị tà tu trên thân vơ vét tài nguyên bên trong, chỉ là linh thạch liền trọn vẹn thu hoạch 30 triệu. Khắc La Lạp tinh thể càng là có hơn 2000 khối, còn lại đan dược các loại linh dược các loại thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể, võ đạo vật phẩm cũng không ít. Nguyên bản tại đột phá trồng cảnh nhị giai sau, trên người hắn linh thạch cùng Khắc La Lạp tinh thể cơ bản tiêu hao sạch sẽ, triệt để biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Nhưng bây giờ hắn lại là lần nữa giàu có, mà lại rồi giàu trình độ viễn siêu trước đó. Hắn hiện tại thân gia có lẽ đều có thể sánh vai tứ phẩm võ giả. Quả nhiên làm giàu bí mật đều viết tại hình pháp bên trong, có cái gì làm giàu đường đi có thể so sánh giành được càng nhanh. May mà những tà tu này đều là đáng chết hạng người, sát tà tu cũng không trái với bất luận cái gì pháp luật điều lệ. Nhưng mà, nhất làm cho Trần Diệp mừng rỡ khiếp sợ là, từ năm vị kia trồng cảnh tứ giai tà tu vơ vét tài nguyên bên trong, hắn còn phát hiện 10 khối to bằng trứng lông đá quý màu xanh lục. Cái này 10 khối đá quý màu xanh lục không chỉ có là ngoại hình Khắc La Lạp tinh thể giống nhau ý hệt, nó tán phát năng lượng tần suất cùng khí tức cũng cùng Khắc La Lạp tinh thể cực kỳ tương tự, chỉ là cái này đá quý màu xanh lục tán phát năng lượng cường độ cùng nồng độ tại phía xa Khắc La Lạp tinh thể phía trên. Áp xúc Khắc La Lạp tinh thể. Lại là áp xúc Khắc La Lạp tinh thể, cái này 5 cái tà tu trên thân thế mà lại có áp xúc Khắc La Lạp tinh thể. Nhìn xem trong tay cái này 10 khối đá quý màu xanh lục, Trần Diệp hô hấp cũng không khỏi dồn dập, trong mắt vui sướng đã khó mà ức chế. Cái này 10 khối bất quy tắc đá quý màu xanh lục thình lình chính là sinh ra từ tại trung cấp Khắc La Lạp áp xúc Khắc La Lạp tinh thể. Không nghĩ tới vừa ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa gối đầu. Trần Diệp còn đang rầu nên như thế nào săn giết trung cấp Khắc La Lạp thu hoạch áp xúc Khắc La Lạp tinh thể. Không nghĩ tới thuận tay giết mấy cái tà tu, liền có thể thu hoạch được 10 khối áp xúc Khắc La Lạp tinh thể. Không được, ta không có khả năng quá bành trướng. Bây giờ để mắt tới người của ta không có 100 cũng có 80, vì kế hoạch hôm nay vẫn là phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tiến vào trồng cảnh tầng giai, nhanh chóng luyện hóa xích ăn, chỉ có tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, ta mới có thể triệt để an toàn. Đè xuống vui sướng trong lòng sau, Trần Diệp lấy ra một cái bồ đoàn đặt ở đống lửa trước, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hắn không có vội vã sử dụng áp xúc khắc la lạp tinh thể, mà là lấy ra một khối khắc la lạp tinh thể, bắt đầu tiến hành trồng cảnh. Tiến vào trồng cảnh nhị giai sau, hắn luyện hóa khắc la tinh thể hiệu suất lại tăng lên không ít, không đến một phút đồng hồ, một khối khắc la lạp tinh thể liền bị triệt để luyện hóa, biến thành tinh thuần chống đỡ lấy hai cố kiếm ý tiến hành trồng cảnh. Nhưng mà trồng cảnh tiến độ cơ hồ không có cái gì tiến triển. Lúc này, hai cố kiếm cương tại khắc la lạp năng lượng tác dụng dưới, chậm rãi xen lẫn quấn quanh, như hai viên kim loại chồng chất đánh, lẫn nhau khảm hợp. Nhưng loại này khảm hợp tốc độ phi thường chậm, đơn giản như là ốc sên một dạng chậm rãi ngọ ngậy. Điều này nói rõ khắc la lạp tinh thể đối với hắn hôm nay đã không có bao lớn tác dụng. Hiệu suất so đột phá trồng cảnh nhị giai trước, tối thiểu thấp xuống gấp 5 lần. Dựa theo loại này trồng chất khảm hợp hiệu suất, hắn liền xem như tiêu hao một vạn khối khắc la lạp tinh thể, cũng chưa chắc có thể tiến vào trồng cảnh tam giai. Hiển nhiên hắn trồng cảnh độ khó viễn siêu mặt khác cùng cảnh giới trồng cảnh võ giả. Mặt khác trồng cảnh võ giả bình thường chỉ có tiến vào trồng cảnh tứ giai sau, khắc la lạp tinh thể mới có thể đối bọn hắn trồng cảnh mất đi hiệu lực. Mà bây giờ hắn chỉ là trồng cảnh nhị giai, nhưng khắc la lạp tinh thể đối với hắn tác dụng liền đã cực kỳ bé nhỏ, tiếp cận với không. Muốn đi vào điệp gia tam giai, không cần áp xúc khắc la lạp tinh thể, sợ là không được. Nếu như khắc la lạp tinh thể lời nói, hắn khả năng trong vòng nửa năm đều chưa hẳn có thể đi vào điệp gia tam giai. Cái này khắc la lạp xâm lâm không thể lại mở ra nửa năm lâu. Hắn chờ không được lâu như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp săn giết trung cấp khắc la lạp lấy thu hoạch áp xúc khắc la lạp tinh thể. Khảo thí ra khắc la lạp tinh thể đối với mình vô hiệu sau, Trần Diệp cũng không còn lãng phí khắc la lạp tinh thể. Tuy nói khắc la lạp tinh thể đối với hắn đã không có tác dụng gì, nhưng bản thân giá trị vẫn là vô cùng cao. Một viên tùy tiện bán cái mười mấy 200,000 linh thạch, chính mình không dùng được, có thể đợi thiếu tiền thời điểm lại bán đi hoặc là cùng những người khác trao đổi tài nguyên cũng được. Không cần thiết lãng phí ở trên người mình, dù sao cũng là vô dụng công. Bỏ đi tiếp tục sử dụng khắc la lạp tinh thể tiếp tục trồng cảnh suy nghĩ, Trần Diệp lập tức lấy ra áp xúc khắc la lạp tinh thể. Nhìn xem trong lòng bàn tay to bằng trứng ngỗng màu xanh lá tinh thể, Trần Diệp trong lòng dâng lên trở nên kích động. Không biết áp xúc khắc la lạp tinh thể đối ta tác dụng sẽ có bao lớn, nếu là cái này 10 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể có thể làm cho ta trực tiếp đột phá trồng cảnh tam giai, vậy cũng tốt. Trần Diệp trái tim đập bịch bịch, rất là chờ mong. Nếu như cái này 10 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể có thể cho hắn đột phá trồng cảnh tam giai, vậy kế tiếp hắn cũng không cần quá lo lắng an nguy của mình. Chỉ cần đi vào trồng cảnh tam giai, thực lực của hắn chắc chắn sánh vai mặt khác trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả. Mà những cái kia ngấp nghé trên người hắn gốc này xích căn người, đại bộ phận hẳn là cũng chỉ là trồng cảnh tứ giai cùng trồng cảnh ngũ giai võ giả. Chỉ cần hắn có được trồng cảnh ngũ giai thực lực, cũng sẽ không cần sợ sệt những cái kia đánh xích căn chủ ý đạo trích. Đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả thậm chí vạn linh võ giả đến đây đối phó hắn, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Thực sự tại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh trở lên võ giả cơ bản cũng đều không cần xích căn. Cùng tốn thời gian đến đoạt trên người hắn xích căn, đúng những người kia tới nói, còn không bằng nhiều săn giết vài đầu cao cấp khắc la lạp tới có lời. Dù sao khắc la lạp xâm lâm cũng không phải vô hạn lúc mở ra, thời gian đối với bọn hắn cũng rất quý giá. Mà hướng thành, Tạ Lâm Sơ hai người sở dĩ sẽ đến Ai Sơn cướp đoạt xích căn, cũng đều là những người khác mời đi theo chính bọn hắn đối với xích căn hứng thú cũng không phải là rất lớn. Điểm ấy từ hắn chủ động giao ra xích căn, Tạ Lâm Sơ tịch thu thái độ này liền có thể nhìn ra. Tạ Lâm Sơ đúng xích căn cũng không hứng thú lắm, hắn không nguyện ý vì một gốc xích căn mà tổn hại hình tượng của mình. Nếu như xích căn đúng Tạ Lâm Sơ thật rất trọng yếu, vậy đối phương hẳn là sẽ nhận lấy hắn xích căn. Hướng thành cũng là như vậy, nếu như hắn thật rất coi trọng xích căn, sáng nay liền không khả năng dễ dàng như vậy thả bọn họ một đoàn người rời đi. Tuy nói thực lực của hắn phải kém hơn tại Tạ Lâm Sơ, nhưng song phương cuối cùng chỉ là điểm đến là dừng, cũng không có ra át chủ bài, cũng không có muốn tử chiến dáng vẻ, thật muốn đánh đến cuối cùng ai thua ai thắng cũng không tốt nói. Không có đánh tới đáy, hiển nhiên cũng là bởi vì xích căn đúng hướng thành mà nói, không có đến loại kia không thể thiếu tình trạng. Cho nên, Trần Diệp tin tưởng những này ngấp nghé xích căn người, trên cơ bản đều là trồng cảnh tứ giai ngũ giai nhị phẩm võ giả. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả hẳn là sẽ không tới tìm chủ động tìm hắn gây phiền phức, trừ phi có người chuyên môn đi mời cao thủ như vậy đến đây đối phó hắn. Bất quá cái này khắc la lạp xâm lâm nội ứng nên cũng không có nhiều làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả, chính mình hẳn là không có xui xẻo như vậy sẽ cùng loại cao thủ này lần nữa đối đầu. Đem áp xúc khắc la lạp tinh thể chăm chú nắm lấy, Trần Diệp bắt đầu vận chuyển khắc la lạp dẫn đường pháp. Rất nhanh, một cỗ hấp lực liền từ cổ tay hắn chỗ thái lăng huyệt truyền đến. Tại cỗ lực hút này bên dưới, áp xúc khắc la lạp tinh thể bắt đầu bị luyện hóa. Áp xúc khắc la lạp năng lượng thuận cổ tay hắn chỗ thái lăng huyệt chui vào trong cơ thể của hắn. Cổ tay hắn chỗ tách ra hồng lục hai màu hào quang. Cố năng lượng này cả điệp trục lăn năng lượng còn tinh khiết hơn mười mấy lần. Những năng lượng này tại chảy vào thái lăng đám kinh mạch lẫn lúc, Trần Diệp cảm giác mình cánh tay phải phảng phất rót chì mở dạng, trở nên nặng đạt ngàn cân, tựa như một đầu nặng nghề kim loại cánh tay máy. Theo áp xúc khắc la lạp năng lượng thuận cánh tay kinh mạch chui vào thân thể bên trong, Trần Diệp cảm giác mình cả người tựa như rơi vào biển sâu, vô biên vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng đè xuống, phảng phất muốn đem hắn ép thành một cái bánh thịt. Trong nháy mắt, Trần Diệp cái chán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hai mắt sung huyết, toàn bệnh tiêm máu, ngực cùng phần bụng càng là chập trùng không chừng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc, phi thường khó chịu. Ta dựa bảo, khó chịu như vậy sao? Ta sẽ không bị no bạo đi. Lúc này Trần Diệp nội tâm phun lên một tia lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới cái này áp xúc khắc la lạp tinh thể bá đạo như vậy nặng nề, phảng phất liền như là dung luyện đi ra thể lòng mịt dịu, ép tới hắn không thở nổi. Hắn hiện tại rất lo lắng Thái Lăng tĩnh mạch bảy có thể hay không chịu đựng được, nếu là nhịn không được, vậy thì phiền toái. Một khi Thái Lăng đám kinh mạch bị hao tổn, vậy hắn liền rốt cuộc không thể nào tiến vào trồng cảnh tam giai. Mà lại Thái Lăng đám kinh mạch bị hao tổn, còn cơ bản không có cách nào chữa trị, bởi vì Thái Lăng đám kinh mạch phi thường tinh mịn, ẩn vào huyết đục chỗ sâu, trừ tự thân bên ngoài, ngoại nhân căn bản dò xét không đến, vậy liền không có cách nào đúng bệnh hút thuốc, mà lại trước mắt cũng không có gì linh đan rượu dược có thể chữa trị Thái Lăng kinh mạch tổn thương. Ai? Hay là quá nóng lòng, ta hẳn là trước tiên phải hiểu một chút áp xúc khắc la lạp sử dụng cấm kỵ cùng chú ý hạng mục. Quả nhiên tu luyện không có khả năng làm loạn, bất luận cái gì võ đạo quá trình tu luyện đều được trước thời hạn giải thấu triệt, lại tiến hành tu luyện, về sau tuyệt đối không có khả năng mù quáng tu luyện. Trần Diệp thở dài, trong lòng rất là lo lắng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp. Áp xúc khắc la lạp năng lượng đã tiến vào thân thể, không có khả năng gián đoạn, cưỡng ép gián đoạn, hậu quả nghiêm trọng hơn, Thái Lăng đám kinh mạch sẽ trực tiếp căng nước, thậm chí bạo thể mà chết cũng có khả năng. Bây giờ trừ thành công luyện hóa khối này áp xúc khắc la lạp tinh thể, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể chờ mong áp xúc khắc la lạp tinh thể thuận lợi tiến vào đan điền cũng thành công phát huy tác dụng. Cũng may hắn lo lắng cục diện cũng không có phát sinh, Thái Lăng đám kinh mạch tính bền dẻo so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Áp xúc khắc la lạp năng lượng thuận lợi chảy vào trong đan điền, cũng bắt đầu đúng trong đan điền hai đạo kiếm ý chi trùng sinh ra tác dụng. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm cương từ Trần Diệp bên ngoài thân bay lên, bao phủ toàn thân hắn. Hai đạo kiếm cương giống như là hai cái rót vào thuốc kích thích người, trở nên cuồng bạo phân chấn, phản ứng phi thường kịch liệt. Như là hai đầu táo bạo rắn bắt đầu lẫn nhau quấn quanh xen lẫn. Nếu như nói trước đó khắc la lạp tinh thể chỉ có thể để hai đạo kiếm cương sinh ra một chút gợn sóng, nó trồng cảnh hiệu suất giống như một cái bò sát rùa đen, vậy bây giờ áp xúc khắc la lạp tinh thể thì trực tiếp liền để hai cỗ kiếm cương nhấc lên kinh đảo hải lãng, trực tiếp từ một cái bò sát rùa đen biến thành một con ngựa lực kéo đến lớn nhất ô tô. Giữa hai bên hiệu dụng khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lúc này hai đạo kiếm cương bắt đầu cấp tốc chống chất, quấn quanh, thay đổi, giống như có một đôi đại thủ vung lấy truy tại đánh lấy hai đạo kiếm cương. Kỳ thật ý cảnh trồng cảnh giống như hai đầu nung đỏ sắt thép tại thợ rèn đánh bên dưới tiến hành chống chất, thay đổi, khảm hợp, đang không ngừng đánh bên dưới ý cảnh bên trong tạp chất không ngừng bị loại trừ, ý cảnh cường độ dần dần bị chiết xuất. Mà hai đạo ý cảnh tại loại này chống chất, thay đổi bên dưới cũng hợp hai là một, tăng thêm một bước ý cảnh uy năng. Hiệu quả này hoàn toàn không phải khắc la lạp tinh thể có thể so sánh. Trần Diệp trong lòng vui mừng. Đối với áp xúc khắc la lạp tinh thể chờ mong càng thêm nồng nặng. Trần Diệp đan điền lúc này tựa như là một máy cực hạn vận chuyển động cơ, áp xúc khắc la lạp tinh thể chính là nguồn năng lượng, kiếm cương thì là bánh xe. Tại áp xúc khắc la lạp tinh thể tác dụng dưới, đan điền máy này động cơ điên cuồng chuyển vận, thôi động kiếm cương đôi này bánh xe phi tốc chạy. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, hai đạo ý cảnh bắt đầu nhanh chóng chống chất, thay đổi. Nó chống chất trạng thái duy trì thời gian rất nhanh liền đột phá 100 giây. Trước đó sử dụng khắc la lạp tinh thể lúc, chống chất trạng thái duy trì thời gian đạt tới 100 giây qua đi, liền khó tiến thêm nửa bước, chỉ có thể duy trì 100 giây chống chất trạng thái. Liền tựa như một đầu khăn mặt đang vặn 100 vòng sau, liền không cách nào tiếp tục vặn vòng vo. Mà bây giờ tại áp xúc khắc la lạp tinh thể rót vào bên dưới, đầu này khăn mặt lại có thể tiếp tục vặn. Chương 1607, bị cắt băng đuổi kịp. Chương 1607, bị cắt băng đuổi kịp. Ban đêm, khắc la lạp xâm lâm chỗ sâu, khu hội tâm. Một tòa hồ nước trước, hai đạo người mặc hắc bảo thân ảnh một trước một sau đứng ở bên bờ, mặt hồ xích vụ tràn ngập, quay cuồng bốc hơi, vặn vẹo thành các loại kỳ dị tư thái, giống như một đám ác quỷ trên không trung gào thét. Lúc này, hậu phương người áo đen tựa hồ là đang hướng về phía trước người áo đen nói cái gì. Xích ăn. Giống như là nghe được cái gì kinh thiên bí văn, phía trước chắp hai tay sau lưng người áo đen chợt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau người áo đen, hai mắt tràn đầy kích động cùng khát vọng. Tiền Lặc, như lời ngươi nói cái này Xích Căn tin tức thế nhưng là thật. Quách Chấp Sự, chi bằng yên tâm, Xích Căn tin tức thiên chân vạn xác, tuyệt không nửa câu nói láo, ta có thể bằng vào ta đầu đảm bảo. Tiền Lặc lời thề son sắt nói. Sau lưng hắc bảo nhân này rõ ràng là Tiền Lặc. Từ Trần Diệp lòng bàn tay đào thoát sau, hắn liền tới đến khắc la lạp xâm lâm khu hội tâm. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn hung hăng trả thù Trần Diệp. Trận chiến ngày hôm nay, hắn tổn thất nặng nề, tiểu đội tất cả huynh đệ đều hao tổn tại Trần Diệp trong tay, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên hắn tìm được trước mắt vị này Quách Lâm Đông Quách Chấp Sự, quyết định đem Xích Căn tin tức nói cho đối phương biết, làm cho đối phương xuất thủ đối phó Trần Diệp. Vị này chính là trồng cảnh ngũ giai cao thủ, đối phó một cái Trần Diệp đây còn không phải là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng biết, một khi Quách Lâm Đông biết Xích Căn tin tức, vậy hắn cùng Xích Căn liền rốt cuộc vô duyên. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tiền Lặc cũng không có biện pháp khác. Dựa vào chính hắn hiển nhiên không phải Trần Diệp đối thủ, muốn trả thù Trần Diệp, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ Xích Căn. Nghe được Tiền Lặc lời nói, Quách Lâm Đông khẽ bước cằm, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cứ việc Tiền Lặc lấy đầu người đảm bảo, nhưng hắn vẫn là không có bởi vì kích động, vui sướng mà loạn tâm thần. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa nhìn về phía Tiền Lặc, "Tiền Lặc, ngươi vì sao muốn đem Xích Căn tin tức nói cho, chẳng lẽ chính ngươi liền không muốn thu hoạch được Xích Căn? Hay là nói nơi này có lừa dối?" Nói đến phần sau, Quách Lâm Đông con ngươi co rụt lại, ánh mắt trở nên lăng lệ, giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo rơi vào Tiền Lặc trên thân. Trong đáy mắt, Tiền Lặc liền có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, lưng phát lạnh. Hắn vội vàng cười làm lành giải thích, "Quách Chấp Sự, nói thật, ta đương nhiên cũng muốn Xích Căn. Dù sao cái này Xích Căn làm khắc la lạp xâm lâm tam đại linh chân một trong, có thể làm cho võ giả nhục thân tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng phàm là võ giả liền không có không muốn Xích Căn, chỉ là thực lực của ta thực sự là có hạn, rất khó từ đối phương trong tay giành lại Xích Căn." Hắn lời này để Quách Lâm Đông nhíu mày lại, lộ ra thần sắc hoang mang, "Không đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói tay kia nắm xích căn người chỉ là một cái trồng cảnh nhị giai nhị phẩm võ giả sao? Mà bên cạnh hắn cũng chỉ có một cái trồng cảnh tứ giai cùng mấy cái trồng cảnh nhị tam giai phế vật đồng đội. Theo lý thuyết, lấy ngươi mang chi tiểu đội này thực lực, cầm xuống như thế mấy cái tiểu nhân vật không phải giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy sao? Quách chấp sự, ngươi có chỗ không biết, mới đầu ta cũng cùng ngài nghĩ một dạng, coi là mấy người kia chẳng qua là tiểu nhân vật, bằng vào chúng ta đội ngũ thực lực, nắm bọn hắn không cần tốn nhiều sức, nhưng chúng ta bỏ qua. Nói đến đây, Tiên Lạc ánh mắt toát ra hoán độc, vẻ phẫn nộ, tựa như là một đầu phun lưới rắn độc. A, nói thế nào? Quách Lâm Đông hiếu kỳ nhìn xem Tiên Lạc. Quách chấp sự, là như vậy lúc này, Tiên Lạc đem trước chính mình dẫn đội đến cướp đoạt xích căn sự tình cùng Quách Lâm Đông nói một lần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn Quách Lâm Đông xuất thủ đối phó Trần Diệp, vậy thì nhất định phải đem những này sự tình nói ra, nếu không đối phương chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Đổi lại là hắn, trong lòng của hắn đối với cái này cũng sẽ chất vấn. Dù sao có người đột nhiên tìm tới ngươi, nói cho ngươi nơi nào đó có bảo vật, cho ngươi đi tìm, nhưng hắn chính mình lại không đi, vậy hiển nhiên là có vấn đề. Cho nên Quách Lâm Đông nghi hoặc, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không đối phương không nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, đang nghe xong hắn miêu tả sau, Quách Lâm Đông rốt cục tin tưởng lời của hắn. Khó trách ngươi sẽ đem xích căn tin tức nói cho ta biết, nguyên lai là đồng đội đều bị người ta giết nhà. Quách Lâm Đông giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiên Lặc, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức trêu chọc. Tiên Lặc trong lòng một trận quất đủ, hắn tự nhiên cũng đánh hơi được đối phương trong giọng nói trêu tức cùng trêu chọc, nhưng hắn đối với cái này cũng không thể tránh được. Quách Lâm Đông là trồng cảnh ngũ giai cao thủ, thực lực tại phía xa trên hắn không dám đắc tội đối phương. Mà hắn hiện tại cần Quách Lâm Đông xuất thủ đối phó Trần Diệp, hắn cũng liền lại không dám cũng không thể cùng đối phương trở mặt. Còn xin Quách chấp sự xem ở đồng môn phân thượng, thay ta những đồng đội kia bọn họ báo thù. Tiên Lặc túi đầu đối với Quách Lâm Đông chắc tay. Quách Lâm Đông khẽ bước cằm, khoe miệng trêu tức dần dần thu hồi. Hắn đối với Tiên Lặc khoát tay áo, yên tâm, chuyện này ta sẽ quản không nói bọn hắn là của ta đồng môn, coi như bọn hắn cùng ta không phải đồng môn, xem ở xích căn phân thượng ta cũng sẽ báo thù cho bọn họ. Lúc này hắn đã triệt để tin tưởng Tiên Lặc lời nói. Tiên Lặc lần này giải thích hợp tình hợp lý, nếu là hắn cho ra là cái gì vì đại cục suy nghĩ có thể là giáo phái tương lai phát triển góp một viên gạch cam nguyện làm ra hy sinh các loại chuyện ma quỷ. Vậy cái này cái gọi là xích căn sự tình tám thành khả năng chính là cái bẫy dập, dù sao có thể gia nhập tà giáo nào có cái gì thuần thiện thuần lương hạng người. Mà Tiên Lạc hiện tại lần này giải thích liền rất phù hợp nhân vật thiết lập của hắn. Muốn đoạt xích căn, nhưng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem chính mình đồng đội toàn bộ góp đi vào. Chân tướng phơi bày phía dưới bất đắc dĩ đem xích căn tin tức nói cho hắn biết, để hắn hỗ trợ trả thù đối phương. Cái này rất có sức thuyết phục. Hắn tin tưởng Tiên Lạc không có lừa hắn, Tiên Lạc hẳn là cũng không dám lừa hắn. Quách chấp sự, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Tiên Lạc đã đợi không kịp nghĩ muốn trả thù Trần Diệp. Đã ngươi đều tại trên người tiểu tử kia hạ chói ảnh trùng, vậy còn chờ gì, hiện tại liền lên đường đi. Miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Quách Lâm Đông cũng là không kịp chờ đợi muốn đi thối tiền lẻ xiết trong miệng cái kia võ khoa sinh, ngược lại không phải bởi vì những cái kia chết đi tà tu báo thủ, chỉ là đơn thuần bị xích căn hấp dẫn. Hắn tiến vào khắc La Lạp xâm lâm gần đây một tháng qua, cơ hồ mỗi ngày đều đang tìm kiếm xích căn. Nhưng lâu như vậy đi qua, liền sợi lông đều không có tìm tới, hiện tại đột nhiên có xích căn tin tức, hắn chỗ nào còn kiềm chế được. Lấy hắn hiện tại cường độ nhục thân cùng điệp ra ngũ giai tu vi, chỉ cần thu hoạch được xích căn, lập tức liền có thể tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Một khi tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thực lực của hắn đem vô hạn tới gần vạn linh võ giả, đến lúc đó cái này khắc La Lạp xâm lâm còn không tùy ý hắn rong rồi. Nghĩ tới những thứ này, Quách Lâm Đông là càng lòng ngứa ngáy khó nhịn hận không thể lập tức bay đến cái kia tay cầm xích căn thanh niên trước người. Nghe được Quách Lâm Đông lời nói, Tiền Lặc cũng là mừng rỡ, liên tục gật đầu, "Tốt, Quách chấp sự, ta đến dẫn đường, có chói ảnh chúng tại, tiểu tử kia trốn không thoát." Lúc này, hai người ăn nhịp với nhau, không có chút nào trì hoãn, tại Tiền Lặc dẫn đầu xuống, hai người nhanh chóng hướng phía khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài mà đi. Dưới bóng đêm, hai bóng người giống như tật phong một dạng giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Ban đêm khắc La Lạp xâm lâm xích căn nồng độ rất cao, bất quá hai người cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Võ giả đến trồng cảnh tứ giai cùng trồng cảnh ngũ giai, đối với xích vụ sức chống cự liền sẽ có rõ ràng tăng lên, cho dù ở khắc La Lạp xâm lâm nghỉ ngơi hai ngày hai đêm, vấn đề cũng không lớn. Đây cũng là vì cái gì, Tiên Lạc cùng Quách Lâm Đông đã trễ thế như vậy, còn lưu tại khắc La Lạp xâm lâm nguyên nhân. Không qua đêm muộn khắc La Lạp xâm lâm vạn vật tần nút, không chỉ có dị thú cùng các loại khắc La Lạp xâm lâm đều giấu kín đứng lên, liền ngay cả các loại thiên tài địa bảo cùng linh dược dị mỏ đều sẽ tán đi thần dị, trở nên bình thường không có gì lạ không đáng chú ý, cho nên ban đêm tại khắc La Lạp xâm lâm hoạt động, cơ bản không có quá lớn thu hoạch. Đây chính là vì cái gì đại đa số người cũng sẽ ở ban đêm tiến đến trước rời đi khắc La Lạp xâm lâm. Không chỉ là sợ bị xích vụ ăn mòn, cũng là bởi vì ban đêm hoạt động thu hoạch nhỏ hiệu suất thấp. Một điểm nữa thì là tại khắc La Lạp xâm lâm uy hiếp lớn bên dưới, tất cả mọi người bức thiết muốn đem ban ngày thu hoạch chuyển đổi thành thực lực. Chỉ có một bên lịch luyện một bên tăng thực lực lên mới có thể tại khắc La Lạp xâm lâm bên trong đi càng xa, cho nên đại đa số người sẽ chọn ban đêm tu luyện, cái này cũng phù hợp đại đa số người từ nhỏ dưỡng thành sinh hoạt quy luật. Khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài, Tây Nam Giác, nào đó phiến rừng lá phong. Bao phủ Trần Diệp hai cố kiếm cương tại lập đi lặp lại trong chất, thay đổi sau 15 phút, chậm rãi ngừng lại. Mà áp xúc khắc La Lạp tinh thể năng lượng bất chi bất giác đã toàn bộ hao hết. Lúc này, Trần Diệp mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, khí tức mênh mông cũng nhanh chóng thu liễm. Thế mà tăng lên 5 giây. Trần Diệp rất khiếp sợ. Trong mắt của hắn lộ ra kích động cùng hưng phấn, hắn trồng cảnh tiến độ có sung túc tăng lên. Cái này áp xúc khắc La Lạp tinh thể hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian trọn vẹn tăng lên 5 giây, từ 100 giây tăng lên tới 105 giây. Đây tuyệt đối xem như đột nhiên tăng mạnh đại để thăng. Phải biết hắn lần đầu sử dụng khắc la lạp tinh thể trồng cảnh lúc cũng không có loại hiệu quả này, lúc đó tăng lên 1 giây ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian cũng cần 2 khối khắc la lạp tinh thể, khi đó hắn còn không phải trồng cảnh võ giả. Các loại về sau ý cảnh của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian đạt tới 90 giây về sau, tăng lên 1 giây cần có khắc la lạp tinh thể, càng là đạt đến 20-30 khối. Bây giờ khắc la lạp tinh thể thậm chí cơ bản đều không thể tăng lên ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian. Mà bây giờ một khối áp xúc khắc la lạp tinh thể liền có thể tăng lên trọn vẹn 5 giây duy trì thời gian, có thể thấy được cái này áp xúc khắc la lạp tinh thể hiệu quả bị khắc la lạp tinh thể mạnh hơn gấp mấy chục lần không chỉ. Một khối liền có thể tăng lên 5 giây, nếu như áp xúc khắc la lạp tinh thể hiệu quả không rút lại lời nói, cái kia 10 khối chính là 50 giây, nói cách khác ta đem còn thừa 9 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể toàn bộ dùng, ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian liền có thể đạt tới 150 giây. Vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp mâu ánh sáng đứng lên. 150 giây. Vậy ta khoảng cách trồng cảnh tam giai sẽ còn xa thôi. Trần Diệp có chút kích động. Lấy trước mắt hắn tu luyện tình huống cùng trước đó trồng cảnh kinh nghiệm đến xem, hắn đột phá đến trồng cảnh tam giai, đại khái cần đem ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian tăng lên đến 200 giây tả hữu. Trần Diệp mâu quang minh sáng, nếu như ta toàn bộ hành trình sử dụng áp xúc khắc la lạp tinh thể, khả năng chỉ cần 20 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể liền có thể đột phá trồng cảnh tam giai. Đương nhiên, đây là đang áp xúc khắc la lạp tinh thể tại sau này trồng cảnh bên trong hiệu quả không rút lại tình huống dưới kết quả. Dựa theo 2 lần trước trồng cảnh kinh nghiệm đến xem, áp xúc khắc la lạp tinh thể hiệu quả đến tiếp sau trồng cảnh cũng hẳn là sẽ trên diện rộng rút lại, bất quá từ nhị giai đột phá đến tam giai rút lại biên độ hẳn là sẽ không rất lớn, đoán chừng 30 đến 40 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, hẳn là có thể làm cho ta đột phá đến trồng cảnh tam giai. Nói cách khác ta đại khái còn cần 20 đến 30 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, liền có thể đột phá trồng cảnh tam giai. Trần Diệp cấp ra suy đoán của chính mình, chỉ cần có đầy đủ áp xúc khắc la lạp tinh thể, là hắn có thể nhanh chóng đột phá trồng cảnh tam giai. Nghĩ đến cái này, hắn ánh mắt càng phát ra sáng, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày. Mặc dù chỉ cần đầy đủ áp xúc khắc la lạp tinh thể, là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trồng cảnh tam giai, nhưng vấn đề là đi đâu đi làm nhiều như vậy áp xúc khắc la lạp tinh thể đâu. Hắn cùng trung cấp khắc la lạp cũng tiếp xúc qua 2 lần, trung cấp khắc la lạp cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Coi như thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới chuẩn trồng cảnh ngũ giai cấp độ, nhưng dù sao không phải trồng cảnh ngũ giai, đơn độc săn giết trung cấp khắc la lạp là trồng cảnh ngũ giai phù hợp, trước mắt hắn muốn đơn độc săn giết trung cấp khắc la lạp có chút khó. Về phần tìm người hợp tác săn bắn cũng không quá hiện thực, liền trước mắt hắn tình cảnh, tìm người hợp tác săn bắn trung cấp khắc la lạp, cái kia chẳng mấy chốc sẽ bại lộ hành tung của mình. Mặt khác, trước mắt hắn có thể tìm tới trồng cảnh tứ giai trở lên nhị phẩm võ giả cũng liền Lý Nguyên Hạo một người, liền 2 người bọn họ đoán chừng cũng là rất khó săn giết trung cấp khắc la lạp. Nghĩ tới những thứ này, Trần Diệp không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến lòng bàn tay cái này 10 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể nơi phát ra. Lúc này Trần Diệp lông mày nhíu lại, lộ ra suy nghĩ thần sắc, lập tức đầu óc hắn toát ra một cái ý nghĩ to gan. Nếu hôm nay giết cái kia 5 cái trồng cảnh tứ giai tà tu mang đến cho ta 10 khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, vậy ta có thể hay không đi chuyên môn săn giết trồng cảnh tứ giai tà tu? Trầm tư 10 mấy giây sau, hắn hay là thở dài, lắc đầu. Ý nghĩ tuy đẹp, nhưng rất không có khả năng thực hiện. Cũng không phải hắn thực lực không đủ, mà là các phương diện điều kiện đều không cho phép hắn làm như vậy. Trồng cảnh tứ giai tà tu cũng không phải rau cải trắng, vùng đồng ruộng đều là. Lần này tiến vào khắc la lạp xâm lâm tà tu xác thực rất nhiều, nhưng cảnh giới đạt tới trồng cảnh tứ giai trở lên tà tu cũng chỉ có số ít. Có thể đạt tới trồng cảnh tứ giai tà tu, vậy cũng là tà tu bên trong tinh anh, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Mà lại coi như tìm được, liền trước mắt hắn tình cảnh, cũng không cho phép hắn chủ động xuất kích. Hiện tại cái này khắc la lạp xâm lâm khắp nơi đều là tìm kiếm người của hắn, hắn nếu là chủ động đi săn giết tà tu lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ hành tung. Hôm nay hắn có thể đem tiền lực nhóm này tà tu kém chút đoạn diện, chủ yếu cũng là bởi vì đối phương đánh giá thấp thực lực của hắn, không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ liền động thủ. Nhưng theo hắn xuất thủ số lần gia tăng, những cái kia ngấp nghé xích căn người cũng sẽ rất nhanh phát giác được thực lực của hắn, đến lúc đó nên đón hắn liền sẽ là trồng cảnh ngũ giai, đến lúc đó lại bị tìm tới, vậy liền rất khó thoát thân. Cho nên hắn cũng là rất nhanh bứt bỏ chuyên môn săn giết trồng cảnh tứ giai tà tu ý nghĩ. Nhưng cái này khiến hắn càng thêm là áp xúc khắc la lạp tinh thể sự tình buồn rầu. Tính toán, không nghĩ, hay là trước tiên đem trong tay áp xúc khắc la lạp tinh thể luyện hóa rồi nói sau. Suy tư vài phút không có kết quả sau, Trần Diệp lắc đầu dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, hắn liền lần nữa lấy ra một khối áp xúc khắc la lạp tinh thể, bắt đầu tiếp tục trồng cảnh. Tiếp xuống tu luyện tình huống, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Áp xúc khắc la lạp tinh thể vững bước phát huy tác dụng, trên cơ bản một khối áp xúc khắc la lạp tinh thể liền có thể tăng lên 5 giây ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian. Mà theo hắn không ngừng luyện hóa áp xúc khắc la lạp tinh thể, thân thể của hắn cùng kinh mạch khiếu huyệt cũng dần dần áp dụng áp xúc khắc la lạp năng lượng mang đến phụ trọng cảm giác, đồng thời luyện hóa áp xúc khắc la lạp tinh thể tốc độ cũng tại tăng lên, cùng hắn lần đầu sử dụng khắc la lạp tinh thể càng về sau từ từ thuần thục quá trình cơ hồ là mở rộng. Thậm chí tại luyện hóa khối thứ 5 áp xúc khắc la lạp tinh thể lúc, toàn bộ hành trình chỉ cần hao 10 phút đồng hồ, khối thứ 5 áp xúc khắc la lạp tinh thể tất cả năng lượng liền bị đều luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi tới rạng sáng 2 giờ. Tại Trần Diệp sắp luyện hóa khối thứ 7 áp xúc khắc la lạp tinh thể lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng bên trái mảnh kia đen kịt rừng, trong rừng đen như mực, lại tĩnh đến đáng sợ. Nhưng một giây sau, đen kịt trong rừng liền đi ra mấy bóng người. Lập tức một cái thanh âm xa lạ tại Trần Diệp vang lên bên tai. "Tiểu tử, rốt cục để cho chúng ta tìm tới ngươi." Bảy đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, những người này toàn bộ eo đeo ngân kiếm, mặc kiếm văn ngai lưng phục, chính là một mực tại tìm kiếm lấy Trần Diệp xa băng thất người. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là giàu hoạt nha. Thế mà trốn đến Tây Nam giác cái này xóa xỉnh tới, thật là làm cho chúng ta một phen dễ tìm." Xa băng thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Trong thanh âm hắn mang theo một tia mỏi mệt, cũng xen lẫn vẻ tức giận, nhưng càng nhiều thì hơn là thành công tìm được Trần Diệp mừng rỡ. Đoạn đường này đi tới, hơn 200 cây số truy kích, bọn hắn 7 người thế nhưng là bị mệt mỏi quá sức. Trong bọn họ đồ càng là nhiều lần bởi vì linh lực khí tức trùng điệp mà tìm nhầm địa phương cùng người. Mấy lần sửa đổi lộ tuyến, bọn hắn lúc này mới cuối cùng tìm được Tây Nam giác mảnh này rừng Tây Phong, tìm được mục tiêu của bọn hắn. Một đường hao phí hơn 3 giờ. Cái này Trần Diệp so với bọn hắn tưởng tượng lẫn mất xa nhiều, trong tay hắn căn này khu linh hương bây giờ cũng chỉ còn lại cuối cùng một đoạn nhỏ còn có 1/10 không đến. Nếu là lại tìm không đến Trần Diệp thân ảnh, căn này khu linh hương lãng phí không nói, bọn hắn tất cả cố gắng cùng bỏ ra cũng đều đem bỏ phí. May mà bây giờ tìm được Trần Diệp. Nhìn qua mấy trăm mét bên ngoài, cái kia ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn thân ảnh, từ trừ mấy người cũng là như chút được gánh nặng, từng cái lộ ra vui mừng cùng kích động dáng tươi cười. Rốt cục tìm tới tiểu tử này. Nếu là lại tìm không đến người này, đoán chừng đến lúc đó Sa Băng liền sẽ đem nộ khí phát tiết trên người bọn hắn. Nhìn qua từ trong bóng tối đi ra 7 người, Trần Diệp chân mày cau lại, đánh giá 7 người vài lần, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận cảm giác quen thuộc. Lúc này đầu óc hắn không khỏi toát ra hôm qua tại Ai Sơn lúc hình ảnh. Rất nhanh thông qua phục sức cùng Ai Sơn ký ức, Trần Diệp xác nhận 7 người thân phận. 7 người này là Tiên Kiếm Tông người, trước đó hắn tại Ai Sơn gặp qua, mặc dù chỉ là xa xa thấy qua 7 người, nhưng hắn hay là một mực nhớ kỹ 7 người khuôn mặt. Mà lại 7 người quần áo cũng bại lộ thân phận của bọn hắn, kiếm này văn đai lương phục là Tiên Kiếm Tông đệ tử phù hợp, rất dễ dàng phân rõ. Các ngươi là Tiên Kiếm Tông người? Mặc dù đã nhận ra 7 người thân phận, nhưng Trần Diệp vẫn lễ phép tính hỏi một câu. Không sai, chúng ta thực sự là Tiên Kiếm Tông người. Sa Băng dẫn 6 người cười đi tới, không có chút nào muốn che giấu mình thân phận ý nghĩ. Các ngươi tìm ta có việc? Trần Diệp không lạnh không nhạt nhìn xem 7 người, mặc dù hắn nhìn ra được 7 người kẻ đến không thiện, xác suất lớn là vì xích căn mà đến, nhưng hắn hay là biết rõ còn cố hỏi. Dù sao song phương đều thuộc về chính đạo võ giả, tại không có xác định đối phương muốn đối với tự mình động thủ trước, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đối lý, có thể sẽ bị đối phương trả đũa. Lúc này hắn vừa cẩn thận quan sát một chút mấy người khí tức trên thân, tại phát giác được 7 người thực lực sau, hắn nhíu lên lông mày dần dần giãn ra. Không có chồng cảnh ngũ giai, trong 7 người cũng không có hắn nhìn không tấu người. 3 cái chồng cảnh tứ giai cùng 4 cái chồng cảnh tam giai. Đối với hắn mà nói không có gì uy hiếp. 7 người này thậm chí so buổi chiều gặp phải đám kia vệ linh dạy tà tu còn muốn yếu hơn không ít. Có việc? Đương nhiên có chuyện. Sa Băng mỉm cười, lập tức ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Trần Diệp, trong tươi cười cũng đầy là tự tin và ngạo nghễ, phảng phất tại đối đãi một con giun dế, hắn chậm rãi mở miệng, bất quá cũng là không phải việc đại sự gì, chính là muốn mượn ngươi trên người xích căn dùng một lát. Mượn xích căn? Nghe nói như thế, Trần Diệp trong lòng âm thầm cười lạnh. Quả nhiên là vì xích căn mà đến. Ta tu nhớ thương hắn xích căn thì cũng thôi đi, Trần Diệp không nghĩ tới ngay cả chính đạo võ giả cũng nhanh như vậy liền bắt đầu treo lên trên người hắn gốc này xích căn chủ ý, cái này so với hắn trong tưởng tượng tới phải nhanh. 7 người này cũng là thật can dỡ, thế mà ngay cả một chút muốn che lấp thân phận ý tứ đều không có. Cứ như vậy sáng loáng tới cửa đến uy hiếp, còn cái gì mượn xích căn? Cái này hiển nhiên là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, thậm chí là mẹ nó ngay cả trang cũng không nguyện ý giả bộ một chút. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, 7 người này không chỉ là muốn xích căn, còn chuẩn bị đem hắn cùng lúc làm sạch. Nếu như 7 người này chỉ là muốn đoạt xích căn, không muốn giết hắn, vậy bọn hắn hẳn là sẽ không bại lộ thân phận của mình, tối thiểu sẽ làm một chút che lấp, không đến mức như thế sáng loáng tới cửa uy hiếp hắn. Như thế không chút nào che giấu đến, xác suất lớn là không chuẩn bị để lại người sống nha. Tốt một cái mượn xích căn. Lúc này, Trần Diệp khỏe miệng lộ ra cười lạnh, nhưng rất nhanh hắn liền đối với Sa Băng thất người ra vẻ tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc không có ý tứ a. Các ngươi tới chậm, xích căn đã bị ta luyện hóa. Luyện hóa? Sa Băng thất người nghe vậy trong lòng không khỏi siết chặt, lập tức đội vàng trên dưới đánh giá đến Trần Diệp khí tức, đánh giá một phen sau, 7 người liền nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lần nữa lộ ra giễu cợt. Tiểu tử, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Liên ngươi một cái điệp gia nhất giai rựa vào cái gì luyện hóa xích căn, còn nữa, thân thể ngươi cường độ vẫn như cũ dừng lại tại mình đồng gia sắt giai đoạn, một chút biến hóa đều không có, thậm chí một chút xích căn khí tức đều không có, cũng không có một chút quan trọng tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt xu thế, ngươi nói ngươi luyện hóa xích căn, ngươi thật coi đem chúng ta là đồ đần thôi. Sa Băng mâu quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Diệp, trong mắt tràn đầy miệng ai. Lúc này 7 người không có nhìn ra Trần Diệp tu vi, vẫn như cũ coi hắn là làm chồng cảnh nhất giai đối đãi. Đương nhiên 7 người liền xem như biết được Trần Diệp đột phá đến chồng cảnh nhị giai, đoán chừng cũng sẽ không lùi bước. Không phải ta đem các ngươi là đồ đần, mà là các ngươi bản bên trên chính là đồ đần a. Trần Diệp cười nhìn lấy 7 người, bất quá hắn trên mặt mặc dù treo dáng tươi cười, nhưng ánh mắt lại là càng phát ra băng lãnh. Hắn lời này vừa ra, đối diện 7 người sắc mặt lập tức liền thay đổi, dáng tươi cười biến mất, từng cái sắc mặt âm lãnh nhìn xem Trần Diệp. Tiểu tử, ngươi lại dám mắng ta? Sa Băng giận không kềm được nhìn chằm chằm Trần Diệp, ánh mắt kia tràn đầy sát ý, phản phất tại nhìn một người chết một dạng. Chương 1608, ngươi là đang cầu tha vẫn là tại muốn chết? Chương 1608, ngươi là đang cầu tha vẫn là tại muốn chết? Ta làm sao mắng ngươi, ngươi nói để đem xích căn cho ngươi mượn, ngươi không phải người ngu là cái gì, xích căn hy hữu chất quý, đó là mọi người đều biết. Để cho ta đem xích căn cho các ngươi mượn những người xa lạ này, loại lời này cũng chỉ có đồ đần mới nói ra đi. Trần Diệp không lưu tình chút nào niệm ai, nếu đối phương đã nói rõ là đến cướp đoạt xích căn đây cũng là không cần thiết cùng đối phương khách khí. Người xa băng ngược một bước, bị Trần Diệp cho tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này mới âm lên nói, tiểu tử, đừng cho lão tử giả vờ ngây ngốc, thức thời liền mau đem xích căn giao ra, nếu không cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Sa sư minh, cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta trực tiếp làm thịt hắn, xích căn không phải liền là chúng ta sao? Từ Trừ thấp giọng nói ra, hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn đúng Trần Diệp xuất thủ, mặc dù xích căn không có phần của hắn, nhưng thanh niên này trong nhận không gian tài nguyên, hắn vẫn có thể kiếm một chén canh, điểm ấy trước khi đến Sa Băng đã hướng bọn hắn hứa hẹn qua. Từ Trừ lời này cũng là để mấy người khác hưng phấn lên. Bọn hắn làm Thiên Kiếm Tông bực này đại tông phái đệ tử, mặt ngoài nhìn xem phong quang, nhưng thời gian trải qua kỳ thật tương đương công nghệ. Giống bọn hắn những này tư chất không trên không dưới đệ tử, tại trong tông phái cũng chưa không đến bao nhiêu tài nguyên, tông môn tài nguyên đầu to cơ bản đều sẽ tăng cường những đệ tử thân truyền kia tu luyện, bọn hắn chỉ có thể chia cắt đến một chút nước canh canh. Giống bọn hắn những đệ tử bình thường này bình thường đều phải đi tiếp tông môn nhiệm vụ, có thể là đi bên ngoài tiếp ủy thác, treo giải thưởng mới có thể miễn cưỡng duy trì bình thường thường ngày tu luyện, có thể là dựa vào trong nhà tiếp tế. Bất quá phàm là có chút nội tình võ đạo thế gia cũng sẽ không để cho mình gia tộc tử đệ tiến vào tông môn tu luyện, mà làm nhiệm vụ tiếp ủy thác, cái kia đều được lấy mạng đi liều. Bọn hắn thu hoạch tài nguyên cũng không dễ dàng, cho nên nếu như có thể từ Trần Diệp trên thân chia cắt điểm tài nguyên tu luyện, đối bọn hắn tới nói cũng là một kiện việc vui. Nếu là bình thường, bọn hắn đương nhiên không dám đúng cùng là chính đạo võ giả xuất thủ. Nhưng bây giờ có Sa Băng chỗ dựa, bọn hắn là gan tự nhiên cũng lớn lên. Còn nữa, Sa Băng đã quyết định muốn giết chết Trần Diệp, bọn hắn coi như không muốn động thủ, cũng không phải do bọn hắn. Muốn ta giao ra xích căn, ngươi là cái thá gì a? Muốn xích căn, liền chính mình tới bắt nha. Trần Diệp khinh miệt nghiêng qua Sa Băng một chút. Nhìn thấy một màn này, Sa Băng con mắt không khỏi híp lại, đáy mắt sát cơ hiện lộ, tiểu tử, xem ra ngươi là dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a. Trần Diệp cười lạnh, cũng không có nói nhảm, mà là đứng dậy lấy trường kiếm ra, đến cho thấy thái độ của mình. Hừ, không biết sống chết. Gặp Trần Diệp rút kiếm, Sa Băng lanh hừ một tiếng, lập tức lộ ra nhe răng cười, nếu tiểu tử này không biết tốt xấu, cái kia mọi người liền động thủ đi. Lúc đầu ý nghĩ của hắn là, trước đúng Trần Diệp đe dọa một phen, để kỳ chủ động giao ra xích ăn, chờ hắn giao ra xích ăn, lại đem nó xử lý. Về phần tại sao không có trước tiên trực tiếp động thủ, cũng là phòng một tay Trần Diệp chó cùng rất dậu, trực tiếp đem xích căn nuốt, thậm chí là hủy. Mặc dù trực tiếp nuốt không cách nào nhanh chóng luyện hóa, nhưng từ Trần Diệp trong bụng đảo ra xích ăn, hắn dùng cũng không thoải mái. Về phần Trần Diệp có thể hay không chó cùng rất dậu hủy xích ăn, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được, vì thu hoạch được xích căn hắn cũng phải phòng một tay. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương hiển nhiên không ăn đe dọa một bộ này. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp động thủ. Như là đã quyết định giành lại xích căn, hắn không có ý định thả Trần Diệp rời đi. Xích căn đều đoạn, còn thả người rời đi, hắn lại không đốc. Thả Trần Diệp, đây chẳng phải là bỏ mặc đối phương đem xích căn ở trên người hắn tin tức lan rộng ra ngoài sao? Đến lúc đó tất cả ngấp nghé xích căn người đều hướng hắn mà đến, hắn cũng không chịu được nổi. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn cũng sẽ không làm. Về phần giết Trần Diệp sẽ có hậu quả gì, hắn căn bản không quan tâm. Hắn đường đường Thiên Kiếm Tông trưởng lão chi tử, giết một cái võ khoa sinh có thể có hậu quả gì không? Kinh Nam võ khoa đại học coi như biết hắn giết người trước mắt lại có thể thế nào, chỉ cần không có chứng cứ, coi như phía quan phương ra mặt cũng không làm gì được hắn. Mà trước mắt người này cũng không giống là có cái gì bối cảnh thâm hậu người, không có khả năng có cái gì hậu hoạn, không có bối cảnh, Nam võ khoa đại học thì càng sẽ không vì một cái bạch đinh cùng bọn hắn Thiên Kiếm Tông làm khó dễ. Thiên phú dị bẩm thì như thế nào, không có bối cảnh giết cũng liền giết. Tốt đâu, đạt được Sa Băng chỉ lệnh, còn lại 6 người thần sắc phấn chấn, từng cái móc ra mịt dịu binh khí, ma quyền sát trưởng hướng Trần Diệp vây lại. Cùng sát băng một dạng, đối với chém giết Trần Diệp, 6 người 10 phần tự tin, trong lòng đối với cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bọn hắn biết Trần Diệp thiên phú rất mạnh, thực lực đủ để sánh vai chồng cảnh tứ giai, nhưng này thì như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là người đông thế mạnh, trong đội ngũ trường 3 vị chồng cảnh tứ giai cường giả. Tuy ý thanh niên này thiên phú mạnh hơn, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Lúc này ở bọn hắn xem ra, Trần Diệp bất quá chỉ là bọn hắn thịt cá trên tấc gỗ, mặc cho bọn hắn xâm lược, mà lại là muốn làm sao giết liền giết thế nào. Trần Diệp thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn xem hướng quanh hắn tới đám người, cũng không có chạy trốn ý tứ. Cái này tại Sa Băng bọn người xem ra, là Trần Diệp tự biết chính mình chạy không được cho nên dự định liều mạng một lần. Mà tại Trần Diệp xem ra, thì là hắn tại sao muốn chạy? Hắn hoàn toàn không có chạy lý do. Giờ phút này, Trần Diệp đáy mắt đồng dạng sát cơ lưu động. Nếu đối phương đã không che giấu chút nào đối với hắn hiện ra sát ý, hắn cũng không cần thiết giả trang cái gì thánh mẫu, trực tiếp giết chính là. Còn nữa, những người này ở đây hắn xem ra, đó chính là từng đầu đưa tới cửa dê méo. Hắn hiện tại đang lo không biết nên làm sao làm áp xúc khắc la lạp tinh thể, vừa vặn làm thịt 7 người này, có lẽ có thể từ 7 người trên thân thu hoạch được một chút áp xúc khắc la lạp tinh thể, dù sao đối phương thế nhưng là có 3 cái chồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Giết tiểu tử này, trên người hắn tất cả tài nguyên đều là các ngươi, ta chỉ cần xích ăn. Hậu phương Sa Băng một bên gào thét cũng bước nhanh hướng Trần Diệp xuống đến. Đa tạ Sa sư huynh, đa tạ Sa sư huynh. Nghe được Sa Băng gào to, Từ Trừ, Lâm Nguyệt, Tiểu Ninh các loại 6 người càng có động lực. Bọn hắn cùng kêu lên đối với Sa Băng nói lời cảm tạ. Lúc đầu bọn hắn vẫn rất sợ các loại giết Trần Diệp sau, Sa Băng lật lọng, không cho bọn hắn phân tài nguyên, nhưng bây giờ đối phương lần nữa cường điệu chuyện này, trong lòng bọn họ liền nắm chắc. Đạt được Sa Băng hai lần hứa hẹn, 6 người cũng là bằng tốc độ nhanh nhất hướng Trần Diệp đánh tới. Từng cái tranh nhau chạy lớn, tựa như sợ những người khác đoạt công lao của mình. "Tiểu tử, vừa rồi để cho ngươi giao ra xích ăn, ngươi không giao, hiện tại hối hận cũng không kịp." Tư Trử cười lớn một tiếng, một kiếm liền hướng Trần Diệp chán đâm tới. Trong tay của hắn trường kiếm tại hư không vẩy một cái, hai cỗ như hoa một dạng kiếm ý tại mũi kiếm hiện hóa, kiếm khí bén nhọn như hàn xương một dạng hướng Trần Diệp bao trùm mà đến, không gian đều ẩn ẩn có bị cắt đứt xu thế. Tư Trử mơ tưởng độc chiếm công lao. Dáng người như xấu hầu bình thường Tiểu Ninh cũng một kiếm đâm tới, tại hắn trên thân kiếm như có ngàn vạn kiếm quang sinh ra, hắn kiếm ý kiếm chiêu thậm chí khí thế không thể so với Tư Trử yếu. Hai người làm điệp gia tứ giai nhị phẩm, thực lực so mấy người khác mạnh, cho nên cũng xông vào phía trước nhất. "Tiểu tử, đi chết." Hai người cao giọng quát. Trong chớp mắt, đã đến Trần Diệp trước người. Thoáng chốc, vô số như băng truy một dạng kiếm khí cùng mũi tên kiếm khí đem Trần Diệp bao phủ. Tư Trử, Tiểu Ninh hai người cũng là một trái một phải đem Trần Diệp kẹp ở giữa, trong tay hai người trường kiếm hoặc chặt hoặc đâm về Trần Diệp đầu lâu. Cùng lúc đó, hai người cùng vang lên bên tai mọi người hừ lạnh một tiếng. "Ồ nào." Trần Diệp ánh mắt băng lánh liếc mắt dẫn đầu vây hướng mình hai người, trên mặt không có chút nào e ngại. "Gia hỏa cuồng vọng, ngươi đang tìm cái chết." Nghe được "ồ nào" hai chữ, Tư Trử nổi giận, trên mặt lộ ra sâm hàn nhếch răng cười, kiếm trong tay chiêu cũng vô ý thức gia tăng mấy phần lực đạo. Thoáng chốc bốn phía trở nên càng thêm âm hàn, tại hắn cùng Trần Diệp chung quanh tràn ngập lên nồng đậm sương vụ. Tiểu Ninh lúc này cũng hai con ngươi nhíu lại, khóe miệng cười lạnh liên tục. Tiểu tử này sắp chết đến nơi thế mà còn dám cuồng vọng như vậy. Thậm chí mưu toan chống cự hai người bọn họ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn qua gần trong gang tấc Trần Diệp, Tiểu Ninh cũng đồng dạng tăng thêm kiếm chiêu lực sát thương. Nhưng một giây sau, hai người khóe miệng dáng tươi cười liền cứng đờ. Tại Tư Trử, Tiểu Ninh trường kiếm rơi xuống sát na, Trần Diệp đáy mắt hàn mang lóe lên, thân ảnh đột nhiên liền từ trước mắt mọi người biến mất. Tư Trử, Tiểu Ninh hai người trường kiếm rơi xuống, trực tiếp vùa hụt. "Cái này người đâu?" Hai người sửng sốt một chút, lập tức lộ ra thần sắc mờ mịt, tiếp lấy hai mắt đánh giá xung quanh, muốn tìm kiếm lấy Trần Diệp thân ảnh. Hậu phương bọn tới mấy người cũng là khẽ giật mình, đầu đầy dấu chấm hỏi. "Người đâu? Người đi cái nào? Là ảo giác sao?" Có người còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhưng hiển nhiên cũng không phải là như vậy, Trần Diệp xác thực biến mất. Cùng nhau vọt tới Sa Băng bước chân dừng lại, trong lòng không khỏi toát ra một cố dự cảm không tốt. Bất quá đám người mê mang cùng hoang mang cũng chỉ là một cái chớp mắt. Một giây sau, tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau lại biến. Trong nháy mắt, một vòng túc sát chi khí tràn đầy toàn bộ rừng. Trong rừng nhiệt độ phảng phất giảm xuống mười mấy độ, đám người thân thể không khỏi phát lạnh. Rất nhanh, một vòng chói mắt lưu ly sắc kiếm quang xuất hiện tại Tư Trử sau lưng, chiếu sáng rạng rỡ, hư không phảng phất bị cắt đứt, sinh ra vô tận hào quang. Một cỗ cường đại khí tức hướng bốn phía quyết tán, đám người trong nháy mắt thân thể phát lạnh, trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi, trong đó mấy cái chồng cảnh tam giai đã không nhịn được run lẩy bẩy. Mà Tư Trử tại cảm nhận được cái này bôi kiếm cương hướng về cái cổ của mình lúc, trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Hắn muốn né tránh, nhưng cái này mạt kiếm quang tới quá nhanh nhanh đến hắn đã tới không kịp né tránh, mà lại cái này mạt kiếm quang tựa như là khóa chặt hắn khí cơ mở dạng, như bóng với hình. Giờ khắc này, trong mắt của hắn toát ra vẻ tuyệt vọng. Một cỗ cảm giác bất lực thật sâu từ trong lòng hắn dâng lên. Không, không nhìn qua càng ngày càng gần kiếm quang, Tư Trử đáy mắt tuyệt vọng không ngừng mở rộng. Nhưng chỉ trong nháy mắt thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Một viên tròn vo đầu lâu bay lên cao cao, vẩy xuống một mảnh huyết vụ. Cứ việc đầu lâu đã ly thể, nhưng Tư Trử trên mặt như cũ treo mờ mịt, không cam lòng cùng hối hận. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Vì cái gì hắn một cái chồng cảnh nhất giai nhị phẩm lại có thể một kiếm chém giết ta cái này chồng cảnh tứ giai? Hắn dựa vào cái gì giết ta? Cho đến chết trước một khắc cuối cùng, Tư Trử như cũng không có làm rõ ràng trạng thái, như cũng không rõ tại sao mình lại chết tại Trần Diệp trong tay. Bất quá tại thời khắc này, hắn cũng hối hận. Hắn hối hận đáp ứng Sa Băng tham dự tiến lần này tranh đoạt xích căn hành động. Sớm biết cái này Trần Diệp như vậy biến thái, hắn tình nguyện đắc tội Sa Băng cũng sẽ không đến lội lần này vũng nước đục. Đắc tội Sa Băng, hắn cùng lắm thì rời đi Thiên Kiếm Tông là được, cũng không trở thành mất mạng. Nhưng tham dự tranh đoạt xích căn công việc, đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Bất quá thế gian này không có thuốc hối hận. Hắn lúc này mới minh bạch, đã quá muộn. Tư Trử bị cắt mất đầu hình ảnh, cũng đem mọi người dọa đến cứ thế ngay tại chỗ. Nguyên bản còn đắc ý rào rạt Sa Băng bọn người, lúc này sắc mặt cứng đờ, giống như từng tòa pho tượng, ngơ ngác nhìn Trần Diệp, trong đôi mắt không tự chủ toát ra sợ hãi thật sâu. Cái này, cái này, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sa Băng hoảng sợ nhìn xem Trần Diệp, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Lúc này trên mặt hắn thậm chí trong mắt không còn có trước đó ngang ngược, không ai bị nổi khí diễm thay vào đó là nồng đậm sợ hãi cùng không hiểu. Không chỉ là Sa Băng, ở đây mặt khác Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng sợ hãi. "Tử, sư minh, chết như thế nào? Vừa rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Không phải nói hắn chỉ là chồng cảnh nhất giai thôi, làm sao một kiếm liền đem? Từ sư minh cho xử lý nha. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Đám người lúc này đã bị Trần Diệp sợ vỡ mật, trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần. Từng cái cứ thế tại nguyên chỗ không còn dám tiếp tục tiến lên vây giết Trần Diệp. Thẳng đến Trần Diệp lần nữa xuất kiếm, tất cả mọi người lúc này mới từ hoảng sợ cùng đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần. "Không tốt, chạy mau, hắn hướng chúng ta đánh tới." Hậu phương vây tới Lâm Nguyệt các loại bốn vị chồng cảnh tam giai, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì lúc này Trần Diệp đã hướng bọn họ lao đến. Trần Diệp thật cũng không kế hoạch trước hết giết hai sau giết hai, bởi vì không cần thiết. đúng Lâm Nguyệt bốn người xuất thủ, đơn thuần chỉ là bởi vì bốn người khoảng cách gần hắn nhất. Dù sao bảy người đều phải chết, chết trước sau chết đều là chết. Hắn cũng không có gì tốt coi trọng. Còn nữa, bảy người này đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì, giết những người này hoàn toàn không dùng được cái gì sách lược cùng chiến thuật. Lâm Nguyệt bốn người không dám bất luận cái gì trì hoãn, bước nhanh hướng về sau thối lui. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ là trồng cảnh tam giai, phương diện tốc độ làm sao có thể là Trần Diệp đối thủ. Cơ hồ là thời gian mấy mắt, một vòng kiếm quang chói mắt liền đã bao phủ trong đó một nam một nữ. Cảm nhận được sau lưng cái kia khủng bố như nước thủy triều ép tới kiếm quang, một nam một nữ này cảm giác lưng lạnh lẽo, tại cảm nhận được một kiếm này uy áp cùng khí thế sau, trên mặt bọn họ lộ ra chấn kinh cùng tuyệt vọng. Uy thế như vậy cùng khí thế, bọn hắn chỉ ở trồng cảnh ngũ giai trên thân cảm thụ qua. Trồng cảnh ngũ giai, thực lực của người này chẳng lẽ đã đạt đến trồng cảnh ngũ giai? Giờ khắc này, hai người rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi Từ Trừ sẽ bị một kiếm chém giết. Thanh niên này thực lực đã đạt đến trồng cảnh ngũ giai, coi như không tới trồng cảnh ngũ giai, vậy cũng không phải bọn hắn những này trồng cảnh tứ giai tam giai nhị phẩm có thể chống lại. Trong lòng hai người sáng tỏ, lấy tốc độ của bọn hắn, một kiếm này bọn hắn trốn không thoát, một kiếm này bọn hắn cũng gánh không được. Sa sư minh, cứu chúng ta. Sa sư minh, cứu lấy chúng ta. Trong tuyệt vọng, hai người quay đầu hướng Sa Băng cầu cứu, trong thanh âm tràn đầy hối hận cùng bi thống. Nhưng lúc này bọn hắn Sa sư minh đã bị dọa phát sợ tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy bọn hắn kêu cứu. Coi như nghe được lấy Sa Băng thực lực cũng cứu không được bọn hắn. Trong chớp mắt, kiếm quang mà tới. Hai người thanh âm im bặt mà dừng. Lại là hai đầu đỏ tươi đầu lâu bay lên, như ngân hà nghiêng, huyết dịch từ đầu lâu bên trong chảy xuống. Tại kiếm quang dư quang bên dưới, lóe ra bóng ánh hào quang. Gần như không đến 5 giây, đảo mắt trên trận 7 người cũng chỉ thừa 4 người. Còn lại 4 người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Diệp, sợ hãi cùng mở mịt ở trên mặt xen lẫn. Bọn hắn không nghĩ ra vì sao một cái trồng cảnh nhất giai người sẽ mạnh như vậy. Cơ hồ là tuấn miểu một cái trồng cảnh tứ giai cùng hai cái trồng cảnh tam giai. Thực lực như vậy, không phải cái gì trồng cảnh nhất giai, rõ ràng là dù sao trồng cảnh ngũ giai đại cao thủ. Hắn không phải trồng cảnh nhất giai, hắn là trồng cảnh nhị giai, cảnh giới của hắn đã đạt đến trồng cảnh nhị giai. Lúc này xa xa Tiểu Ninh phản ứng đầu tiên đi qua. Hắn nhìn ra Trần Diệp cảnh giới. Bất quá mấy người khác ánh mắt lấp lóe, nhưng lại cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại từng cái như là quả bóng xì hơi, khí thế tinh thần sa sút mà tuyệt vọng. Dưới mắt loại cục diện này, xoắn xuýt đối phương là trồng cảnh nhất giai hay là trồng cảnh nhị giai, cái này có trọng yếu không? Cũng không trọng yếu. Hiện tại bọn hắn chỉ biết là trước mắt thực lực của người này đủ để sánh vai trồng cảnh ngũ giai, không phải bọn hắn có thể ứng đối. Bất quá nghĩ đến đối phương cái này thực lực chân thật cùng chân thực trong cùng cảnh giới khác biệt, trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Trồng cảnh nhị giai lại có được đủ để so sánh trồng cảnh ngũ giai thực lực. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Cái này mẹ nó khoa học sao? Cái này quá mẹ hắn không hợp lý, quá mẹ hắn không khoa học. Cái này mẹ nó hay là người a? Đây quả thực là hất lên ra người yêu người ta. Trong cảnh nhị giai lại có được tiếp cận với trồng cảnh ngũ giai thực lực, ngươi đến cùng là ai? Sa Băng sắc mặt sợ hãi nhìn xem Trần Diệp, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Liên tiếp chết ba cái đồng đội sau, hắn rốt cục cũng là ý thức được chính mình lần này là thật đá trúng thiết bản. Mặc dù hắn không xác định thực lực của đối phương có hay không đạt tới trồng cảnh ngũ giai, nhưng khẳng định là thực lực của đối phương tuyệt đối viễn siêu hắn cùng đại đa số trồng cảnh tứ giai nhị phẩm, thuấn sát một vị trồng cảnh tứ giai cùng hai vị trồng cảnh tam giai, đây cũng không phải là trồng cảnh tứ giai có thể làm được sự tình, tối thiểu hắn chưa thấy qua dạng này trồng cảnh tứ giai. Ta là ai trọng yếu thôi? Ngươi không phải là muốn xích căn sao? Quản ta là ai làm gì? Trần Diệp nhếch miệng lên, một mặt trêu tức nhìn xem đối diện Sa Băng. Ngươi nghe được Trần Diệp phản phúng, Sa Băng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đơn giản đen như đáy nổi. Nay sẽ, hắn là khí huyết dâng lên, hận không thể xông đi lên làm chết Trần Diệp. Nhưng trong lòng lý trí nói cho hắn biết, hắn không phải đối thủ của đối phương, tùy tiện tiến lên, một con đường chết. Trong lúc nhất thời, Sa Băng sắc mặt đỏ lên, không biết nên làm sao bây giờ. Đánh khẳng định là đánh không lại. Chạy, đoán chừng cũng chạy không được. Chẳng lẽ muốn cầu hòa? Náo Hải nghĩ đến cầu hòa, Sa Băng nội tâm lập tức hiện lên một trận quất đủ. Cầu hòa? Dựa vào cái gì a? Hắn đường đường tiên kiếm tông đệ tử thân truyền làm sao có thể hướng một cái kinh nam võ khoa đại học vô danh tạp ngữ bị khúc cầu toàn? Huống chi hắn hay là tiên kiếm tông trưởng lão chi tử. Còn nữa, trước mắt tên đang chết này giết hắn giết cái ba cái sư đệ sư muội. Mặc dù hắn tỉnh không để ý ba người chết sống, nhưng đối phương dù sao cũng là sư đệ sư muội của hắn, đối phương giết hắn sư đệ sư muội, đó chính là đang đánh mặt của hắn. Bị người đánh mặt, còn bị khúc cầu toàn, hắn Sa Băng gánh không nổi người này. Nhưng nếu như không cầu hòa lời nói, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trần Diệp cũng không quan tâm Sa Băng ý nghĩ, bước chân hắn một chuyện, xuất thủ lần nữa. Gặp Trần Diệp biến mất tại nguyên chỗ, Sa Băng luống cuống. Hắn coi là Trần Diệp hướng hắn đánh tới vội vàng đưa tay hô to, "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Cứ việc bị Trần Diệp thực lực cho rung động đến thậm chí đều nhanh biến thành tù nhân, nhưng Sa Băng vẫn như cũ đầy người ngạo khí, trong giọng nói tràn đầy bệnh mặt hất hàm sai khiến. Nghe được đối phương tiếng la, Trần Diệp bước chân dừng lại, thân ảnh dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Sa Băng. Gặp Trần Diệp dừng lại, Sa Băng nhếch miệng lên, lộ ra đắc ý thần sắc. Quả nhiên, tiểu tử này rất kiêng kỵ ta thân phận, hắn hẳn là biết lai lịch của ta, cho nên mới sẽ dừng lại. Mà Trần Diệp thì là một mặt quái dị nhìn về phía Sa Băng. Rõ ràng đều đã là tù nhân không cầu xin thì cũng thôi đi, làm sao còn một mặt đắc ý, hắn rất là không hiểu. Mà hắn dừng bước lại, cũng chỉ là hiếu kỳ cái này Sa Băng muốn nói điều gì. "Tiểu tử, chuyện hôm nay coi như ta nhận thua như vậy đi. Người ta như vậy dừng lại, ngươi thả chúng ta rời đi, ta cũng không còn đoạt ngươi xích ăn, từ đó về sau, ngươi ta ân oán xóa bỏ, nước giếng không phạm nước sông, về phần ngươi giết là sư đệ chuyện của sư muội, ta cũng liền không cùng ngươi so đo thế nào. Sa Băng ngẩng đầu đỡ ngực nhìn xem Trần Diệp, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, biểu tình kia cùng ngữ khí, liền tựa như bây giờ biến thành tù nhân Trần Diệp, mà không phải hắn, phảng phất là hắn tại cho Trần Diệp một đầu sinh lộ. Hắn không tin đối phương dám cùng hắn cái này Tôn Quý Thiên Kiếm Tông trưởng lao chi tử đối nghịch. Một bên Lâm Nguyệt, Tiểu Ninh bọn người lúc đầu gặp Sa Băng tựa hồ chuẩn bị phải hướng Trần Diệp túi đầu chịu thua, nhận lầm cầu xin tha thứ lúc, còn đầy cõi lòng hy vọng, cho là có sống sót khả năng. Nhưng khi bọn hắn nghe được Sa Băng lời nói sau, mấy người bỗng cảm giác mắt tối sầm lại, bị tức đến đỉnh đầu khói bay, đấm ngực dậm chân, hận không thể gõ mở Sa Băng đầu góc nhìn xem bên trong đến cùng trang đến cùng là mẹ điên cộng, hay là một bụng nước. Cái này Sa Băng là người a? Cái này mẹ nó là người có thể nói ra lời nói sao? Cái này Sa Băng không phải tiểu não phát dục không được đầy đủ, chính là tiểu não hoàn toàn không phát dục. Ai mẹ hắn cầu xin tha thứ còn khiến cho cùng bố thí người khác một dạng. Cái gì ngươi không cùng người ta so đo, đại ca, con mẹ nó ngươi đều là tù nhân ngươi có tư cách gì cùng người ta so đo? Trả lại ngươi không cùng người ta so đo, ngươi tính là cái gì a? Thật sự là mẹ hắn cho một dạng đồ vật, cũng không biết là đã ăn bao nhiêu mễ điền cộng, có thể đem đầu góc chắn thành dạng này. Cũng không nhìn một chút dưới mắt là cái gì thế cục, đều là tù nhân thân phận, còn tại người ta trước mặt diêu võ dương oai, thật sự là không hợp thói thường đến cực điểm. Ai? Cái này Sa Băng thi nhân ta ăn. Tên chó chết này tuyệt đối là họ hàng gần sản phẩm, đơn giản người cũng như tên, ngu xuẩn một cái. Sa Băng, ta nhật lúc này đúng Sa Băng cho kỳ vọng cao Lâm Nguyệt, Tiểu Ninh bọn người tuyệt vọng, đáy lòng trực tiếp là đem Sa Băng mắng chó máu xối đầu, thậm chí thăm hỏi nó tổ tông 18 đời. Bọn hắn hoài nghi mình vị này Sa sư minh chính là đang chủ động muốn chết. Nếu không không cách nào giải thích, hắn là lấy một cái dạng gì tâm lý nói ra vừa rồi lời nói kia. Nay sẽ chính là đồ đần cũng không có khả năng đem cầu xin tha thứ nói đến có khí phách như vậy, cùng bố thí người khác một dạng. Giờ phút này, Trần Diệp đang nghe Sa Băng lời nói sau, nhịn không được bật cười. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Sa Băng, nhàn nhạt mở miệng, ta muốn hỏi một câu, ngươi là con khỉ mời tới đầu bị sao? Ngươi có ý tứ gì? Sa Băng nhíu mày nhìn về phía Trần Diệp phản ứng cùng hắn tưởng tượng không giống với. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình thân là Thiên Kiếm Tông trưởng lão chi tử, chủ động hướng nó cầu hòa, đối phương hẳn là vui vẻ đồng ý đề nghị của hắn mới đối. Làm sao lại nhìn xem tựa như đang giễu cợt chính mình? Chương 1609, ngươi biết phụ thân ta là thì sao? Chương 1609, ngươi biết phụ thân ta là thì sao? Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy một võ giả nơi này có vấn đề, là một kiện rất ly kỳ sự tình. Trần Diệp cười nhạt nhìn xem đối diện Sa Băng, chỉ đầu của mình. Cái này Sa Băng đầu góc cũng không biết có phải hay không bị gặm, thế mà có thể đem cầu xin tha thứ nói đến lẽ thẳng khí hùng như vậy, có khí phách như vậy, cũng thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đương nhiên mặc kệ đối phương như thế nào cầu xin tha thứ, đối phương liền xem như quỳ xuống cho hắn dập đầu, hắn cũng không có ý định buông tha những người này. Nhìn thấy Trần Diệp chỉ mình đầu, Sa Băng lập tức minh bạch đối phương Trần Diệp ý tứ, đối phương đây là đang trào phúng hắn đầu góc có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Sa Băng trong nháy mắt nổi giận, đã lớn như vậy, hắn còn không có bị làm nhục như vậy qua. Hắn hai mắt sung huyết trừng mắt Trần Diệp, ngươi tạm cái này, dám mắng ta đầu góc có vấn đề, ngươi là đang tìm cái chết thôi. Ca, cầu ngươi đừng nói nữa. Lại nói tất cả mọi người muốn chơi xong nha. Bên cạnh Lâm Nguyệt, Tiểu Ninh mấy người lại là mắt tối sầm lại, bị Sa Băng lời nói tức giận đến thở không ra hơi. Lúc này còn mắng chửi người tạp thoái, nói người muốn chết, ngươi đây là ngại lớn nhà đã chết không đủ nhanh nha. Lúc này mấy người đều gấp nhanh khóc lên. Bất quá mấy người cũng là không dám lên tiếng nhắc nhở. Một là sợ làm cho Trần Diệp chú ý, hai là sợ bọn họ mở miệng nhắc nhở sẽ để cho Sa Băng không nhanh. A, ngươi thế mà nghe hiểu ý tứ của ta, xem ra ngươi cũng không có ngu như vậy sao? Trần Diệp ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Sa Băng, nhưng rất nhanh hắn vừa cười lắc đầu, bất quá đầu góc của ngươi nhìn xem vẫn còn có chút vấn đề, chỉ định là bị lừa đá, nếu không làm sao lại không phân rõ đại tiểu đông đâu. Tiểu tử, ngươi lại dám trào phúng nhục nhã ta, ngươi biết ta là ai sao? Sa Băng sắc mặt tái xanh hung hăng trừng mắt Trần Diệp, hắn hai mắt đột xuất, lộ ra rất dữ tợn. Hắn coi là Trần Diệp là không rõ ràng thân phận của hắn, cho nên nói như vậy. Ngươi là ai a? Trần Diệp nhiêu có hứng thú nhìn xem Sa Băng. Mặc dù hắn biết cái này Sa Băng bọn người là Thiên Kiếm Tông người, nhưng hắn thật đúng là không rõ ràng những người này cụ thể thân phận. Bất quá không trọng yếu, mặc kệ đối phương là ai, hắn hôm nay đều quyết định, liền xem như tông sư chi tử, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đối phương như là đã đối với hắn động sát tâm, vậy song phương liền không có chỗ giảng hòa. Tiểu tử, nghe rõ ràng, ta thế nhưng là Thiên Kiếm Tông giới luật trưởng lão chi tử, thân phận tôn quý, cũng không phải như ngươi loại này tạp ngữ có thể đắc tội, ngươi như thất thời, liền cút nhanh lên, nếu không đắc tội ta, coi như đạo sư của ngươi tới, cũng đảm đương không nổi hậu quả này. Nói lên thân phận của mình, Sa Băng mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo, một bộ vẻ không có gì sợ, hắn tựa hồ nhận định Trần Diệp không dám đắc tội hắn, không dám bắt hắn thế nào. Còn bên cạnh Lâm Nguyệt mấy người nghe nói như thế, đều hận không thể giết Sa Băng tên ngốc bức này. Ngươi nha như vậy uy hiếp đối phương, không phải đang ép đối phương giết chúng ta sao? Người ta nếu là đem chúng ta toàn giết, coi như cha ngươi là giới luật trưởng lão lại có thể thế nào, ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, làm sao báo cửu? Mà lại chết tại Khắc La Lạp Sâm Lâm, trên cơ bản là chết không đối chứng. Không có chứng cứ, dù cho cha ngươi là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, vậy cũng rất khó động được người ta võ khoa danh giáo người. Cái này Sa Băng thật sự là đồng đội heo. Lúc này Lâm Nguyệt bọn người là triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn rất bất đắc dĩ, cái này Sa Băng bình thường tại trong tông môn ngang ngược cản rỡ đã quen, ỷ vào cha mình là giới luật trưởng lão, các loại khi dễ đồng môn. bây giờ sẽ nói ra loại này vô não lời nói, kỳ thật bọn hắn đáy lòng cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy rất tức giận, rất vô lực. Bọn hắn rất hối hận tham dự chuyện này, sớm biết sẽ rơi xuống cục diện này, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không cùng Sa Băng quấy rầy cùng một chỗ. Chẳng qua hiện nay hối hận đã vô dụng. Giới luật trưởng lão, rất như sao? Trần Diệp trên mặt ý cười nhìn xem Sa Băng, mảy may không có đem Sa Băng lời nói để ở trong lòng. Đương nhiên Châu A, chúng ta Thiên Kiếm Tông trưởng lão đều là ngũ phẩm trở lên võ giả, phụ thân ta càng là lục phẩm võ giả, há lại như ngươi loại này tạp ngư có thể so sánh? Ta khuyên ngươi tốt nhất là đến đây dừng tay, ngươi như đụng đến ta, thử, phụ thân ta sẽ diệt ngươi cả nhà. Nói lên cha mình, Sa Băng khỏe miệng đều ép không được trên mặt ngạo nghễ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nghe được Sa Băng uy hiếp này ngôn từ, Trần Diệp nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm, ánh mắt lạnh xuống, đáy mắt càng là tràn đầy sát ý, lục phẩm võ giả. Rất nhu thôi. Đối với Sa Băng kia cái gọi là lục phẩm võ giả phụ thân, Trần Diệp cũng không có mảy may e ngại. Gặp Trần Diệp cái kia chẳng hề để ý dáng vẻ cùng trong mắt của hắn trần trụi sắc cơ, Sa Băng sửng sốt một chút. Lập tức một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân hắn bay thẳng đỉnh đầu, thân thể của hắn không khỏi bị dọa đến run lên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đều nói cho đối phương biết phụ thân ta là một vị lục phẩm võ giả, gia hỏa này làm sao không có chút nào sợ sệt, thậm chí không biến sắc chút nào, ngược lại là sát cơ so vừa rồi càng thêm hơn. Hắn thật chẳng lẽ không sợ phụ thân ta sao? Ngươi nhìn qua Trần Diệp cái kia con ngươi băng lãnh, Sa Băng tâm bên trong là thật sợ. Hắn lúc này dần dần kịp phản ứng, kẻ trước mắt này tựa hồ thật không có chút nào quan tâm bối cảnh của hắn. Cái này, nên làm cái gì? Một bước. Sa Băng triệt để một bước. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được loại tình huống này. Dĩ vãng ở bên ngoài gặp phải địch nhân, chỉ cần hắn vừa lấy ra thân phận bối cảnh của mình, đối phương cơ bản cũng không dám làm khó hắn, thậm chí còn đến khách khách khí khí cho hắn xin lỗi. Nhưng trước mắt này ra hỏa làm sao không theo sáo lộ ra bài? Hắn dựa vào cái gì có thể đối ta bối cảnh thờ ơ? Hắn một cái nhị phẩm võ giả dựa vào cái gì có thể đúng lục phẩm võ giả không sợ hãi chút nào? Không nên a. Lần này Sa Băng cũng là gấp, trên mặt hắn đắc ý cùng ngạo nghệ cấp tốc biến mất, đảo mắt đổi lại một mặt vẻ mặt sợ hãi. Tốt, nói nhảm thời gian dừng ở đây đi. Các ngươi cũng nên lên đường. Trần Diệp cái kia tràn ngập sát ý thanh âm tại mấy người vang lên bên tai. Dọa đến Sa Băng mấy người không khỏi run lẩy bẩy. Thoại âm rơi xuống, Trần Diệp thân ảnh liền từ Sa Băng mấy người trong tầm mắt biến mất. Ba người, đừng giết ta. Gặp Trần Diệp khẽ động, Sa Băng nheo mắt, vô ý thức liền nói ra cầu xin tha thứ. Lúc này hắn cũng không lại cố kỵ cái gì kiêu ngạo, tôn nghiêm. Hắn biết người trước mắt này là thật sẽ giết hắn. Bất quá Trần Diệp cũng không có hướng hắn vọt tới, mà là hướng phía bên trái Tiểu Ninh phóng đi. Lúc này cái này Tiểu Ninh bất chi bất giác đã mò tới ngoài ngàn mét, tại Trần Diệp cùng Sa Băng giao lưu lúc, hắn liền đã lặng yên không tiếng động chuẩn bị chạy. Trần Diệp tự nhiên cũng đã sớm phát hiện điểm này, cho nên hắn lựa chọn cái thứ nhất đúng cái này Tiểu Ninh xuất thủ. Hôm nay hắn là sẽ không để chạy bất cứ người nào. Cứ việc lần này xung đột là đối phương ra tay trước, cũng là đối phương trước phóng thích sát ý mặc kệ nhào đến võ đạo bộ hay là nhào đến chỗ nào, hắn đều chiếm lý. Nhưng cái này Sa Băng dù sao cũng là có chút bối cảnh, nếu để cho hắn cái kia cái gì giới luật trưởng lao phụ thân biết là mình giết con của hắn, vấn đề này khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Đến lúc đó đối phương coi như không dám quang minh chính đại ra tay với hắn, nhưng có thể vụng trộm xuống tay với hắn. Thậm chí đối với hắn người nhà ra tay, hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hôm nay bảy người này đều phải chết. Chương 1610, nguyên lai đều là ngươi làm. Chương 1610, nguyên lai đều là ngươi làm. Gặp Trần Diệp phóng tới Tiểu Đinh, Sa Băng, Lâm Nguyệt đám ba người giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không nói lời gì, quay người hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Chính về phía tây bên cạnh chạy tới Tiểu Đinh, lưng chợt nhất hàn, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt một vệt bóng đen chính cực tốc hướng hắn lướt đến, bóng đen đằng đằng sát khí, tựa như minh phủ câu hồn âm ti. Một màn này dọa đến Tiểu Ninh sắc mặt trắng bệnh, hồn phi phách tán. Hắn, nhanh như vậy liền phát hiện ta sao? Sớm biết ta liền không đem chim đầu đàn này. Tiểu Ninh tuyệt vọng. Hắn vốn nghĩ thừa dịp Trần Diệp cùng Sa Băng giao lưu cửa sổ, trộm đạo đào tẩu. Kết quả hắn coi là đối phương không có chú ý hắn, kỳ thật người ta vẫn luôn có lưu ý hắn. Tại loại này bị quản chế tại người dưới cục diện, ai trước hết nhất chạy, ai liền đã chết nhanh nhất. Rất hiển nhiên, hắn chạy trốn cử động, dẫn đầu hấp dẫn Trần Diệp lực chú ý cũng coi là biến tướng vì những thứ khác người chạy trốn hấp dẫn hỏa lực, tranh thủ thời gian. Hắn đợt này thuộc về là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Giờ khắc này, hắn thật sự là ảo não không thôi, khóc không ra nước mắt. Thậm chí không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng tôn này sát thần liền đã đuổi theo. Trần Diệp tốc độ tự nhiên không phải cái này Tiểu Ninh có thể so sánh. Bây giờ tốc độ của hắn đã đạt đến 79 lần phù quan cảnh, gần như sắp cùng chồng cảnh ngũ giai tương đương, so cái này Tiểu Ninh càng là nhanh trọn vẹn gấp 3 phù quan cảnh. Đối phương khó thoát lòng bàn tay của hắn. Trong chớp mắt, Trần Diệp thân ảnh đã đến Tiểu Ninh sau lưng, từ đối phương chạy trốn đến bị đuổi kịp, trước sau không đến 2 giây. Cảm nhận được sau lưng đánh tới kinh phong, Tiểu Ninh cũng là lập tức ý thức được chính mình chạy trốn vô vọng. Hắn quay người đối với Trần Diệp liền quỳ xuống, thanh lệ câu hạ bắt đầu cầu xin tha thứ. "Đại ca, đừng giết ta, đánh ngươi xích căn chủ ý là Sa Băng, đều là chủ ý của hắn, cũng là hắn bức bách chúng ta mấy người thay hắn làm việc, chúng ta mấy người đúng ngươi không có ác ý, cũng không có ý định cùng ngươi đối nghịch, nhưng hắn là tông môn trưởng lão chi tử, chúng ta không thể không phục từ mệnh lệnh của hắn nha. Cầu ngươi tha cho ta đi." Tiểu Ninh đầu điên cuồng ngã đất, khóc đến là tê tâm liệt phế. Nếu làm ra giết người cấp của hoạt động, vậy liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Trần Diệp con ngươi lạnh lẽo, không có chút nào để ý tới Sa Băng cầu xin tha thứ, trường kiếm trong tay của hắn hướng phía trước vạch một cái kéo, đối phương tiếng cầu xin tha thứ lập tức ngừng. Một viên tuyệt vọng đầu bay lên, nóng hổi máu tươi vẩy đến trong rừng khắp nơi đều là. Tiểu Ninh mở to hai mắt không dám tin nhìn xem Trần Diệp, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối phương sẽ như thế quả quyết vô tình, sẽ như vậy tâm ngoan lạnh nhạt, đối mặt hắn cầu xin tha thứ, hoàn toàn là thờ ơ. Trần Diệp đã sớm làm xong đem 7 người này toàn bộ lưu lại, tự nhiên là không có ý định thả chạy bất luận kẻ nào. Hắn không tính là cái gì người xấu, nhưng hắn cũng không phải cái gì đấy lòng hiền lành người hiền lành. Thả hổ về rừng sự tình, hắn làm không được. Thả người trước mắt, đây không phải là cho mình thêm phiền thôi. Các loại người này về tông môn, vậy còn không phải đem sự tình hôm nay 1 năm 1 10 bẩm báo Thiên Kiếm Tông cao tầng. Đến lúc đó, vậy hắn chính là thật nguy hiểm. Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là một phương thế lực lớn, trong tông môn có nhân vật cấp bậc tông sư tọa chấn. Mà giết đối phương nhiều đệ tử như vậy, coi như gây sự trước không phải hắn, đối phương vì giữ gìn tông môn mặt mũi, cũng là sẽ không dễ dàng tha hắn. Loại này tự tìm chuyện phiền phức, chỉ có đồ đần mới có thể làm. Về phần đối phương nói hắn đối với mình không có ác ý, không có cùng hắn đối nghịch ý tứ, đây không phải dỗ tiểu hài sao? Hắn lại không đốc, làm sao có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Khả năng người này trước đó hoàn toàn chính xác đối với hắn không có ác ý, đúng xích căn cũng không có ý nghĩ, cũng đúng là khuất phục tại Sa Băng Dâm Vi mà tìm đến hắn phiền phức. Nhưng ở nhìn thấy hắn đằng sau, người này bao quát những người khác đều đối với hắn động sát nghiệm, điểm ấy Trần Diệp là bản thân cảm nhận được. Bất kể như thế nào, nếu mấy người tại nhìn thấy hắn một khắc này đối với hắn động sát nghiệm, vậy liền đã chết không vô tội. Nếu không có thực lực không cho phép, Trần Diệp là quả quyết không có khả năng để mấy cái này đối với mình động sát nghiệm người sống rời đi. Đối phương nếu muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng là sẽ không nương tay. Lấy ơn báo oán, đó là phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn Phật Đà Bồ Tát bọn họ việc cần phải làm, cùng hắn võ giả này không quan hệ. Chính ra sức đảo vong Sa Băng, Lâm Nguyệt ba người gặp Tiểu Ninh thanh âm im bặt mà dừng, lập tức dọa đến sắc mặt hư trắng, mồ hôi lạnh ứa ra, không cần quay đầu lại nhìn, bọn hắn cũng biết, Tiểu Ninh đã chết. Nguyên bản Sa Băng còn tại tức giận Tiểu Ninh đem quá sai cùng trách nhiệm đều đẩy trên đầu của hắn, nhưng lúc này hắn lại là không có tâm tư xoắn xuýt chuyện này. Tiểu Ninh đã chết, mục tiêu kế tiếp chính là ba người bọn họ. Tiểu tử này hoàn toàn không quan tâm thân phận của ta bối cảnh, lần này nên làm cái gì? Lúc này Sa Băng là thật luống cuống, vô tận sợ hãi đánh thẳng vào đầu góc của hắn, quay đến đầu góc của hắn hỗn loạn tương mừng. Đã lớn như vậy, hiện tại là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bối cảnh đe dọa sau khi thất bại, hắn thật là có chút chân tay luống cuống hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Sa Băng là thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản một mực trăm phát trăm trúng bối cảnh đe dọa, hôm nay thế mà lại mất đi hiệu lực, dị vang đối mặt những địch nhân kia, chỉ cần hắn vừa lấy ra thân phận của mình, đối phương đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp, thậm chí chủ động định bợ làm hắn vui lòng. Mà đối với cái này hắn cũng đã tạo thành đường đi ỷ lại, phàm là gặp chuyện không quyết, hắn liền sẽ chuyển ra thân phận bối cảnh của mình nói sự tình, mà cách làm này cơ bản đều hữu hiệu. Nhưng hôm nay hắn là tuyệt đối không nghĩ tới một bộ này lại là mất hiệu lực, sau lưng cái kia Kinh Nam Võ Khoa Đại học Võ Khoa Sinh hoàn toàn không ăn hắn một bộ này. Điều này cũng làm cho Sa Băng hoảng hồn, loạn tâm, cảm nhận được sợ hãi tử vong. A ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, phía đông lại chuyển tới một tiếng hét thảm. Thanh âm này hắn nhận biết, là cùng Lâm Nguyệt cùng một chỗ hướng phía đông chạy tới Trương sư đệ thanh âm. "Trương, Trương, sư đệ cũng đã chết." Sa Băng con ngươi co rụt lại, sợ hãi giống như thủy triều che mất cặp mắt của hắn. Tiếng kêu thảm này giống như ác quỷ rên rỉ, dọa đến Sa Băng chân hai chân như nhũn ra, dưới chân một cái lảo đảo, cả người liền đâm vào phía trước một gốc một người vây quanh phẩm chất cây phong bên trên, đâm đến hắn là mắt nổi đồng đóm, kinh hồn không chừng. Phía đông rừng. "Đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta cái gì đều nguyện ý làm, ta có thể cho ngươi làm nô tỳ, mặc cho ngươi thúc đẩy." Lúc này Lâm Nguyệt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vì trên mặt đất cầu xin tha thứ, mà tại bên cạnh nàng thì là một bộ nam tính thi thể không đầu. Ngay cả chồng cảnh tứ giai Tiểu Ninh đều chạy không được, Lâm Nguyệt cùng cái này Trường sư đệ hai cái chồng cảnh tam giai thì càng không thể nào trốn. Gần như không đến 3 giây, Trần Diệp liền đuổi kịp hai người, hắn dẫn đầu một kiếm xử lý cùng Lâm Nguyệt bên cạnh Trường sư đệ, cũng không phải hắn thương hương tiếc ngọc, chỉ là người nam này chạy chậm mà thôi. "Đại ca, chỉ cần ngươi không giết ta, Nguyệt Nhi nguyện ý ở chỗ này phục thị ngài." Nói, Lâm Nguyệt hồng như mặt, xé mở trước ngực mình quần áo, lộ ra một mảnh trắng bóng đồng thể, cao ngất núi tuyết, trắng non da thịt, sáng đến người không rời mắt nổi con người. Trần Diệp khẽ giật mình, không nghĩ tới trước mắt cái này Thiên Kiếm Tông nữ đệ tử sẽ làm ra như vậy phóng đãng cử động, vì mạng sống bán nhan sắc, cũng là để hắn rất là rung động. Trước mắt cái này Lâm Nguyệt sắc thực rất xinh đẹp, dáng người cũng là trước sau lồi lõm, béo gầy giao nhau, tương đương hoàn mỹ. Nếu là đổi lại mặt khác đồ háo sắc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đoán chừng tám thành đã không nhịn được nào tới. Bất quá Trần Diệp từ trước đến nay đạo tâm trong suốt, ý chí kiên định, đúng. Hắn võ đạo chi tâm từ trước đến nay thuần khiết kiên định, đương nhiên sẽ không là trước mắt thương thế kia gió bại tục hình ảnh chô khuynh đảo. Hắn liền nhìn nước mắt, liền đem ánh mắt từ cái kia ngạo nhân trên tuyết phong rời. Mà đối mặt Lâm Nguyệt cầu xin tha thứ, hắn cũng là thờ ơ, trường kiếm vung lên, chém ra một đạo chướng mắt kiếm quang. Đầu lâu bay lên cao cao, hình ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa. Trần Diệp không có chút nào lĩnh thương hương tiếc ngọc. Cứ việc nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp, so với hoa quốc những cái kia ngôi sao giải trí cũng không kém chút nào. Nhưng xinh đẹp thì như thế nào, nữ nhân xinh đẹp tại hắn nơi này đồng dạng không có quyền được miễn. Hắn cũng không phải là loại kia đầu nhỏ khống chế đầu to người, chỉ cần đối với hắn động sát nghiệm, cái kia hết thảy đều phải chết. Xử lý Lâm Nguyệt hai người sau, Trần Diệp bước chân một bước, cấp tốc hướng Sa Băng đảo tàu phương hướng đuổi theo. Hiện tại liền thừa cái này sau cùng chủ mưu. Sa băng này sẽ sớm đã bị Trần Diệp sợ mất mật, hắn một đường lảo đảo hướng phía trước chạy lung tung. Căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn sách lược, thậm chí đều không có nghĩ tới rẽ hướng đi tản bộ, cứ như vậy sững sờ chạy về phía trước đi, cái này rõ ràng đã mất đi năng lực suy tư. Mà hắn đoạn đường này cũng là lưu lại một chuỗi vết tích. Trần Diệp đều không cần cẩn thận đi kiểm tra tìm kiếm, liền có thể nhẹ nhõm phát giác được Sa băng dấu vết lưu lại, từ phân biệt ra nó chạy trốn phương hướng. Nếu như 7 người ngay từ đầu liền phân tán mà chạy, hắn tối đa cũng liền giết 4 người, mấy người khác muốn chạy cũng không khó, đáng tiếc mấy người quá đánh giá thấp thực lực của hắn, vừa lên đến liền bị xử lý 3 người. Chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn chạy trốn lúc, đó là đương nhiên đã chậm. Rất nhanh, cũng liền dùng nửa phút, Trần Diệp liền đuổi kịp Sa băng. Nay sẽ Sa băng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đã bị dọa đến hồn bay phách lạc. Tại phát hiện Trần Diệp đuổi theo lúc, hắn đung quần trực tiếp một tầm bước, sợ kẻ ra quần. Một màn này, rơi xuống Trần Diệp trong mắt, cũng là để hắn cười lạnh không chỉ, lá gan nhỏ như vậy, thế mà còn dám đánh hắn xích căn chủ ý, khôi hài đâu. Đừng giết ta, ta biết sai, cầu ngươi đừng giết ta. Phát giác được Trần Diệp cách mình càng ngày càng gần, Sa băng cũng là không có cốt khí trực tiếp quỳ xuống, đối với Trần Diệp chính là một trận dập đầu cầu xin tha thứ. A, các ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử đều như thế không có cốt khí sao? Cái này quỳ trượt cầu xin tha thứ động tác một cái so một cái tơ lụa. Chẳng lẽ lại các ngươi Thiên Kiếm Tông có chuyên môn học bổ túc qua cầu xin tha thứ tu hành chương trình học sao? Nhìn qua không có chút nào cốt khí Sa băng, Trần Diệp nhịn không được mở miệng niệm ai. Cái này muốn đổi làm vừa rồi, bị Trần Diệp như thế niệm ai, Sa băng đã sớm kêu la như sấm. Nhưng lúc này Sa băng đâu còn sẽ quan tâm Trần Diệp niệm ai, hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là mạng sống. Đại ca, không, đại gia, ngài tha cho ta đi. Ta biết sai ngốc nghẽ ngài xích căn là ta đáng chết, nhưng ta cũng là nhất thời bị tham niệm che đậy tâm trí, còn xin ngài xem ở ta là vi phạm lần đầu phân thượng, tha cho ta đi. Ngài coi như ta là cái rắm, thả ta đi. Sa băng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trên mặt không nhìn thấy một tia lòng xấu hổ. Cùng trước đó cái kia không ai bị nổi, kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, hoàn toàn tưởng như hai người. Nghe được Sa băng cầu xin tha thứ, Trần Diệp không kiềm được cười, vi phạm lần đầu. Sa băng, ngươi vẫn rất hài hước như vậy đi. Ta hiện tại đem ngươi cả nhà đều giết, vậy có phải hay không cũng là vi phạm lần đầu, xin hỏi ngươi có thể tha thứ sao? Sa băng nghe vậy lập tức ngạc nhiên, á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao đáp lại. Bất quá nhìn thấy Trần Diệp không có lập tức động thủ, hắn coi là Trần Diệp là bị hắn cầu xin tha thứ cho đả động, hắn bắt đầu càng thêm ra sức cầu xin tha thứ. Đại gia, ta thật biết sai, cầu ngươi tha cho ta đi. Biết sai. Ha ha. Trần Diệp cười lạnh không chỉ, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Sa băng. Có câu nói hay lắm, ngươi không phải biết mình sai, ngươi chỉ là biết mình sắp chết mà thôi. Sa băng giật mình, hắn đây là không có ý định buông tha ta thôi. Trong lòng sợ hãi càng thêm hơn, hắn càng điên cuồng lên cho Trần Diệp dập đầu, cầu xin tha thứ ngữ khí đều mang một tia giọng nghẹn ngào. Lớn, đại gia, có lỗi với, ta thật biết sai, ngươi thả ta đi. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều bồi thường, linh thạch, linh dược, pháp bảo, phù lục, chỉ cần ngươi thả ta, ta đều có thể cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, mấy triệu ngàn vạn, ta đều có thể cho ngươi làm đến, chỉ cần ngài đáp ứng thả ta là được. Đúng rồi, trên người của ta còn có rất nhiều khắc la lạp tinh thể, còn có áp xúc khắc la lạp tinh thể, những này ta cũng đều có thể cho ngươi, thậm chí nhận không gian của ta cũng có thể cho ngươi. Sa băng mở to hai mắt nhìn xem Trần Diệp, đáy mắt tràn đầy đối nhau khát vọng, lấy lý hiểu lấy tình động không làm được, hắn lại bắt đầu lấy lợi đi dụ. Tóm lại hắn muốn tiếp tục sống, hắn mới 20 mấy tuế, còn có thời gian quý báu chờ lấy hắn đi hưởng thụ, hắn không muốn chết sớm như vậy. Ha ha, chỉ cần giết ngươi, trên người ngươi nhận không gian đồng dạng không phải cũng là ta tại sao muốn thả ngươi? Trần Diệp cười lạnh nhìn trước mắt như một đầu chó sủ Sa băng. Hắn thật rất ngạc nhiên, giống như vậy không có cốt khí không có ý chí chiến đấu phế vật đến cùng là thế nào từng bước một đi đến trồng cảnh tứ giai, đây là đến cùng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nghe nói như thế, Sa băng gấp, hắn liền vội vàng lắc đầu, không, 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 đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta chẳng những đem nhận không gian cho ngươi, ta còn có thể cho nhiều tài nguyên hơn, coi như ngươi muốn linh chân ta cũng có thể lấy tới, ngươi cũng biết phụ thân ta là Thiên Kiếm Tông giới luật trưởng lão, hắn là lục phẩm võ giả, linh chân với hắn mà nói, cũng không chân quý, hắn bảo khố có rất nhiều linh chân, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn bao nhiêu linh chân, ta đều có thể cho ngươi, thậm chí ta có thể bảo chứng để cho ngươi trong thời gian ngắn tiến vào trồng cảnh ngũ giai, đột phá tam phẩm chi cảnh, thậm chí tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm chi cảnh. Thật ta không có lừa ngươi, phụ thân ta hắn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đưa ngươi cung cấp nuôi dưỡng đến ngũ phẩm cảnh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Sa băng cũng là cái khó lo cái khôn, bắt đầu cho Trần Diệp vẽ lên bánh nướng. Mà hắn lời nói này cũng là thật đem Trần Diệp làm cho tức cười, đem hắn cung cấp nuôi dưỡng đến ngũ phẩm chi cảnh, cái này Sa băng thật đúng là đem hắn đồ đần. Mình nếu là thật tin chuyện hoang đường của hắn, sợ là không cần mấy ngày liền phải xuống hoàng tuyển. Thả Sa băng, đây không phải là tương đương làm cho đối phương trở về dẫn người đến phản sát hắn sao? Lấy cái này Sa băng tác phong làm việc đến xem, hắn tuyệt không có khả năng là cái gì hết lòng tuân thủ cam kết người. Thả hắn, cái kia đến lúc đó chết chính là mình. Trần Diệp lắc đầu, cũng lười cùng Sa băng nhiều lời. Nói đủ không có, nói đủ, liền nên lên đường. Thoại âm rơi xuống, một vòng ánh kiếm màu lưu ly liền từ Sa băng chỗ cổ xuyên qua. Đường giết Sa băng còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng không chờ hắn nói hết lời, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Một trận trời đất quay cuồng tới, tại trong tầm mắt của hắn đại địa không ngừng hạ xuống, thân thể của hắn cũng tại hạ xuống. Giờ phút này, trên mặt hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng khó có thể tin, tựa hồ là không thể tin được chính mình cứ thế mà chết đi. Chết, ta thật đã chết rồi. Ta Sa Băng cứ như vậy chết tại cái này chim không thể bị khắc La Lạp xâm lâm. Một giây này, Sa Băng nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khi nhìn đến chính mình thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống lúc, trên mặt hắn cùng nội tâm không khỏi tuôn ra vô tận hối hận. Hắn hối hận. Hối hận tại sao mình muốn như thế tham lam, tại sao muốn xem thường đối phương, tại sao muốn đi đánh trên người đối phương gốc này xích căn chủ ý, nếu như hắn không có hắn ham trên người đối phương gốc này xích căn suy nghĩ, hiện tại sẽ không phải chết đến thảm như vậy. Liền xem như đi tìm Tần Sư Minh hỗ trợ, cũng sẽ không rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Hết thảy đều là nguồn gốc từ chính mình tham lam cùng tự đại. Đồng thời hắn cũng tốt hận nha. Hận đối phương vì sao như vậy gan to bằng trời, hắn nhưng là Thiên Kiếm Tông đệ tử thân truyền, đồng thời còn là thân phận tôn quý, địa vị cao thượng Thiên Kiếm Tông trưởng lão chi tử, đối phương dựa vào cái gì dám giết hắn nha? Sa Băng đến chết vẫn không tin nổi, chính mình cứ như vậy bị trước mắt cái này đáng giết ngàn đao ra hỏa giết đi, không lưu tình chút nào giết, thậm chí không có một chút do dự cùng dây dưa dài dòng. Vì cái gì? Hắn không nghĩ ra đối phương vì sao một chút không để ý tới thân phận của mình, hắn chẳng lẽ liền không sợ bị Thiên Kiếm Tông thậm chí bị một vị lục phẩm võ giả trả thù sao? Nhưng mà hắn đã không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu những vấn đề này. Tại ý thức biến mất một khắc cuối cùng, Sa Băng không khỏi nghĩ tới đoạn đường này bọn hắn nhìn thấy những cái kia phệ linh giáo tà tu thi thể. Lúc này hắn mới giật mình minh bạch, những người kia không phải cái gì Tạ Lâm sơ giết, rõ ràng chính là cái này thần phụ xích căn thanh niên giết chết. Bọn hắn sai rất triệt để, bọn hắn xem thường Trần Diệp, xem thường cái này bị bọn hắn coi là mục tiêu ra hỏa. Tất cả chết đi tà tu đều là hắn giết, căn bản cùng Tạ Lâm sơ không có bất cứ quan hệ nào, về phần Tạ Lâm sơ chỉ sợ sớm đã rời đi Lý Nguyên Hạo bọn người. Lúc này hắn cũng dần dần minh bạch vì cái gì cái này danh bất kinh truyền thanh niên có thể từ Ai Sơn tranh đoạt bên trong thu hoạch được xích ăn. Bất quá đáng tiếc hắn hiểu được hơi trễ. Rất nhanh, Sa Băng trong mắt thần quang cùng trên người sinh cơ liền dần dần tiêu tán. Đầu lâu rơi xuống đất, đừng nói nhị phẩm võ giả, chính là tam phẩm tứ phẩm tới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giải quyết Sa Băng sau, Trần Diệp không kịp chờ đợi lấy xuống đối phương nhận không gian, hắn nhớ kỹ đối phương vừa rồi đã từng nói chính mình trong nhận không gian còn có áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Dưới mắt mặc dù giải quyết Sa Băng nhóm này ngấp nghé xích căn ra hỏa, nhưng cũng không đại biểu hắn an toàn. Sa Băng thất người nói tóm lại, chỉ có thể coi là tiểu lâu la. Liên thực lực của bọn hắn mà nói, ngấp nghé xích căn na thuần túy chính là không biết lượng sức, coi như bọn hắn có thể từ trong tay mình cướp đi xích căn, cũng rất khó thủ được xích căn, đáng tiếc cái này Sa Băng chính là không nghĩ rõ ràng vấn đề này, mới khiến cho chính mình mất mạng. Đúng trước mắt hắn tới nói, chân chính uy hiếp là những cái kia trồng cảnh ngũ giai địch nhân. Cứ việc trước mắt còn không có trồng cảnh ngũ giai địch nhân xuất hiện, nhưng Trần Diệp trong lòng rất rõ ràng, không có đụng tới cũng không đại biểu không có lẽ chỉ là hắn vận khí tốt, tạm thời còn không có đụng phải hoặc là còn không có bị tìm tới. Lấy xích căn lực hấp dẫn, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều trồng cảnh ngũ giai cao thủ ngấp nghé, đoán chừng những người này lúc này đều đã đang tìm kiếm trên đường đi của hắn tìm tới cửa, sợ là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ hắn tuy nói có được nghiền ép trồng cảnh tứ giai nhị phẩm thực lực, nhưng cùng trồng cảnh ngũ giai so sánh, hay là kém không ít. Muốn bảo trụ xích căn cùng tính mạng của mình, hắn đến mau chóng đột phá đến trồng cảnh tam giai mới được. Mà trước mắt hắn muốn nhanh chóng đột phá trồng cảnh tam giai, cũng chỉ có dựa vào áp xúc khắc La Lạp tinh thể để mà tu luyện mới được. Hy vọng giá hỏa này không có gạt ta. Trần Diệp quét mắt Sa Băng thi thể, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăm dò vào ở trong tay trong cái không gian giới chỉ này. Ý niệm tại Sa Băng nhẫn không gian quét một vòng sau, Trần Diệp ánh mắt vui mừng. Cái này Sa Băng thật đúng là không có nói láo. Hắn trong nhẫn không gian quả nhiên có áp xúc khắc La Lạp. Lúc này hắn tại đối phương trong nhẫn không gian bộ một góc tìm được 5 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể. 5 khối không ít. So Trần Diệp trong tưởng tượng muốn bao nhiêu? Dù sao hắn hôm qua giết 5 cái trồng cảnh tứ giai tà tu cũng mới thu hoạch được 10 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, cái này Sa Băng một người liền có 5 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Có thể thấy được nó vốn liếng chi phong phú. Mà cái này Sa Băng trong nhẫn không gian cũng không chỉ có áp xúc khắc La Lạp tinh thể, còn có đại lượng đan dược, phụ lục, linh thạch cùng khắc La Lạp tinh thể. Bất quá Trần Diệp cũng gấp đi kiểm kê, hắn thu hồi Sa Băng nhẫn không gian, quay người liền hướng 6 người khác thi thể đi đến. Những người khác 6 người nhẫn không gian hắn vừa rồi chưa kịp lấy, vạn nhất bị những người khác thuận đi vậy liền thua thiệt lớn. Bất quá cũng may hiện tại đã là 2 giờ sáng, điểm thời gian này, phần lớn người đều sẽ tìm nghỉ ngơi tu luyện, cơ bản không ai chạy loạn khắp nơi. 1 phút đồng hồ sau, Trần Diệp thuận lợi đem chiến trường quét dọn một lần, lấy đi còn lại 6 người nhận không gian. Xử lý những sự tình này sau, Trần Diệp cũng không dám tại mảnh này rừng cây phong tiếp tục tu luyện, quay người liền hướng phía nam mà đi. Mặc dù là rạng sáng, nhưng vừa rồi cái kia một phen chiến đấu cũng có khả năng sẽ khiến người hưu tâm chú ý mà lại chết nhiều người như vậy, mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán, đến lúc đó tất nhiên dẫn tới các loại dị thú. Mà dị thú đưa tới động tĩnh, cũng sẽ đem võ giả hấp dẫn tới, mảnh này rừng cây phong khẳng định là không thể chờ lâu. Không do dự, Trần Diệp quay người liền rời đi rừng cây phong. Ngay tại hắn rời đi rừng cây phong sau 10 phút, 2 bóng người xuất hiện ở trong rừng. 2 người cùng Sa Băng bọn người một dạng, đều mặc lấy kiếm văn đai lưng cục, bên hông đeo kiếm, 2 người một béo một gầy. Hiển nhiên 2 người này cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nhìn qua đầy đất thi thể không đầu, 2 người ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thật lâu không có thể trở về qua thần đến. Cái này sẽ không phải là Sa sư huynh bọn hắn đi. Trong đó cái kia gầy như cây gậy trúc thanh niên không thể tin nhìn dưới mặt đất cái này từng bộ thi thể không đầu, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Bên cạnh cái kia tròn vo thanh niên mập mạp ánh mắt run rẩy nhìn trước mắt hết thảy, lúc này thân thể của hắn đều đang phát run, hoàn toàn bị trước mắt một màn dọa sợ. Hắn không có trả lời ngay bên cạnh cây gậy trúc thanh niên vấn đề, mà là chậm mấy giây, hít sâu một hơi sau, lúc này mới run rẩy nói ra, "Không, không biết. Hay là trước tiên đem đầu lâu của bọn hắn tìm tới rồi nói sau. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không xa sư mình, bọn hắn dù sao đều là chúng ta Thiên Kiếm Tông đồng môn, không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã, cho ăn dị thú. Gầy như cây gậy trúc thanh niên cũng trùng điệp nhẹ gật đầu. Chương 1611, không hổ là trưởng lão chi tử, thật giàu có. Chương 1611, không hổ là trưởng lão chi tử, thật giàu có. Lập tức hai người bắt đầu tìm kiếm những thi thể này đầu lâu. Hai người ngoài miệng nói đúng không xác định bảy bộ thi thể thân phận, nhưng kỳ thật bọn hắn khi nhìn đến bảy bộ thi thể sát na, trong lòng liền đã minh bạch, cái này bảy bộ thi thể chính là Sa Băng Thất người. Đồng dạng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đồng dạng là bảy người, đồng dạng là hướng mảnh này rừng cây phong mà đến. Những thi thể này không phải Sa Băng bọn người lại có thể là ai? Rất nhanh, hai người liền tìm được bảy bộ thi thể đầu lâu đều tại phụ cận bụi cỏ, cũng không có lăn xuống quá xa. Căn cứ chiến đấu vết tích liền có thể tùy tiện tìm tới những thi thể này đầu lâu, hai người cũng không có mất bao công sức. Khi tìm thấy đầu lâu một khắc này, hai người cũng là triệt để xác nhận những thi thể không đầu này thân phận, không có chút nào ngoài ý muốn, chính là Sa Băng Thất người, mà lại đầu lâu cùng thân thể có thể từng cái đối ứng bên trên. Xấu hầu, may mà chúng ta trước đó thụ thương tại doanh địa tĩnh dưỡng, nếu không hiện tại chúng ta sợ là cũng thành một thành viên trong bọn họ. Mập mạp tròn mép thanh niên nhìn qua mặt đất bảy bộ thi thể, một mặt nghĩ mà sợ. Đúng vậy a, nhờ có ông trời phù hộ a. Nếu không phải là chúng ta tại Ai Sơn bị thương, đoán chừng chúng ta cũng phải đi theo Sa sư mình cùng đi cướp đoạt xích ăn, sau đó cùng chết ở chỗ này. Ai, tạo hóa trêu ngươi, chỉ có thể nói Sa sư minh mạng bọn họ không tốt. Xấu hầu thở dài, trên mặt đã có may mắn nghĩ mà sợ, lại có đau thương lưu sầu. Cái này một béo một gầy hai người, cũng là Sa Băng trong đội ngũ một thành viên, chỉ là bọn hắn hôm qua tại Ai Sơn một trận chiến bên trong bị thương, lưu tại doanh địa dưỡng thương, lúc này mới không có cùng Sa Băng cùng nhau đến đây. Mà hai người cũng chỉ là trồng cảnh tam giai, nếu là đi theo, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể tránh thoát một kiếp này, hai người thuần túy là tốt số. Ban hổ, ngươi nói đây cũng là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được cái kia tại Ai Sơn cướp đi xích căn thanh niên. Cảnh giới cũng chỉ là điệp gia nhất giai đi. Tuy nói thiên phú dị bẩm, nhưng thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào trồng cảnh tứ giai trình độ, cùng Sa sư minh bọn hắn căn bản không cách nào so sánh được, coi như bên cạnh hắn còn có cái Lý Nguyên Hạo, vậy cũng bất quá hai cái trồng cảnh tứ giai, mà Sa sư minh bọn hắn thế nhưng là có ba cái trồng cảnh tứ giai a. Song phương nếu như đối đầu, Sa sư minh bọn hắn cơ bản có thể toàn thắng, nhưng vì sao bọn hắn lại chết ở chỗ này, hơn nữa còn không một may mắn thoát khỏi, cái này rất không hợp lý a. Xấu hầu một mặt không hiểu nhìn qua mặt đất bảy bộ thi thể. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng là chiếm cứ ưu thế địa vị Sa sư minh tại sao lại chết tại Lý Nguyên Hạo đám người kia trong tay. Không rõ ràng. Bàn hồ lắc đầu, thở dài. Có thể là cái kia Tạ Lâm Sơ xuất thủ, hắn có lẽ còn không có rời đi Lý Nguyên Hạo đội ngũ, cũng có thể là người nào khác giết Sa sư minh bọn hắn, ai. Chúng ta cũng đừng đoán mò, sự thật như thế nào, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, đoán mò cũng không có ý nghĩa, lại nói, bất kể là ai giết Sa sư minh, đều không phải là chúng ta có thể ứng đối, cùng nghĩ những thứ này có không có, còn không bằng ngẫm lại nên như thế nào hướng tông môn bằng giao. Nghĩ đến tông môn, ban hổ mặt mày ưu sầu càng thêm nồng đậm. Cái này nghe được tông môn, xấu hầu trên mặt cũng là đầy mặt vẻ ưu sầu, hắn lo lắng nhìn về phía ban hổ. Ban hổ, ngươi nói cái này Sa sư huynh chết tại nơi này, giới luật trưởng lão hắn, có thể hay không đem khí rơi tại trên người chúng ta? Nghĩ đến giới luật trưởng lão khủng bố, xấu hầu dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Không phải có thể hay không, mà là khẳng định sẽ. Ban hổ liên tục thở dài. Cái này xấu hầu thân thể run lên, có chút gấp, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ban hổ đầy mặt vẻ ưu sầu, hắn không có vội vã trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc kích động nhìn về phía bên cạnh xấu hầu. Xấu hầu, ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Xấu hầu đội vàng truy vấn. Chúng ta có thể đem chuyện này nói cho tần sư minh nha. Hắn là tông môn thân truyền, lại là trồng cảnh ngũ giai, có hắn ra mặt, chuyện này đảm bảo tác động đến không đến trên người chúng ta. Thế nhưng là Sa sư minh cùng tần sư minh quan hệ tốt giống cũng không có gì đặc biệt đi. Hắn tại sao lại muốn tới quản Sa sư minh sự tình a? Thậm chí biết được Sa sư minh chết, tần sư minh đoán chừng sẽ còn bụng cho vui. Người ngốc nha. Tần sư minh hắn không quan tâm Sa sư minh chết sống, chẳng lẽ hắn vẫn không để ý xích căn sao? Nghe nói như thế, xấu hầu trong mắt cũng là tinh quang lóe lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới a? Bằng vào xích căn lực hấp dẫn, coi như tần sư minh không muốn nhúng tay Sa sư minh sự tình, nhưng lấy hắn đúng xích căn khát vọng, hắn cũng không thể không quấn vào chuyện này. Mà hắn lại cùng Sa sư minh giống nhau là tông môn đệ tử thân truyền, đợi đến thời điểm trở về tông môn, giới luật trưởng lão coi như sẽ chất vấn truy cứu trách nhiệm, cũng chỉ sẽ nhằm vào tần sư minh, mà sẽ không bắt lấy hai chúng ta tiểu nhân vật không thả. Bàn hổ, ngươi thật quá thông minh. Tốt, đừng nói nhảm, mau chóng rời đi nơi này, đi tìm tần sư minh đi. Vạn nhất những cái kia giết Sa sư minh ra hỏa, lại đến cái hồi mã thương, vậy chúng ta liền xong đời. Bàn hổ thúc giục nói. Xấu hầu nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm sợ hãi, hắn liên tục gật đầu. Lập tức, hai người đem bảy bộ thi thể thu hồi, nhanh chóng rời đi mảnh lá phong này rừng, hướng khác La Lạp Sâm Lâm khu hoạch tâm mà đi. Trần Diệp rời đi góc tây nam mảnh này rừng cây phong, trực tiếp về phía tây bên cạnh mà đi. Hắn tốc độ cao nhất chạy nửa giờ, đi tới một mảnh chuỗi lùi trong núi hoang. Núi hoang này bên trên, kỳ phong bày ra, phái thạch lởm chởm, núi đá thành rừng, loạn thạch ở giữa có rất nhiều tự nhiên nham động, rất thích hợp ẩn nút. Liền cái này đi, trong thời gian ngắn sẽ không có người tìm tới nơi này. Trần Diệp xông vào núi hoang, tại loạn thạch ở giữa tìm một cái 5-6 mét sâu nham động né đi vào. Vào động sau, hắn không kịp chờ đợi lấy ra xa băng thất người nhận không gian, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lúc này Trần Diệp tâm tình chập trùng, đầy mắt chờ mong. Trước đó tại cầm tới nhận không gian lúc, hắn vội vã rời đi hiện trường, cũng liền vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không có cẩn thận kiểm tra, cái này bảy viên nhận không gian cụ thể có bao nhiêu tài nguyên, hắn cũng không rõ ràng. Hắn không có vội vã đi thăm dò nhìn xa băng nhận không gian, mà là trước kiểm kê 6 người khác nhận không gian. Chỉ có ngần ấy tài nguyên sao? Một phen kiểm kê xuống tới, Trần Diệp có hơi thất vọng. Cái này 6 chiếc nhận không gian bên trong cũng không có bao nhiêu tài nguyên, 6 chiếc nhận không gian linh thạch cộng lại cũng liền 5 triệu, Tiểu Linh cùng Từ trừ hai cái này trồng cảnh tứ giai tính hơi rồi rào hai người riêng phần mình có 1,5 triệu linh thạch, nhưng chút linh thạch này nói thật, tại trồng cảnh tứ giai bên trong cũng chỉ có thể xem như quỷ nghèo. Về phần 4 người khác vậy thì càng nghèo, 4 người linh thạch cộng lại cũng liền 2 triệu, mỗi người bình quân cũng liền 500,000 linh thạch, cái này tại trồng cảnh tam giai bên trong tuyệt đối là hộ nghèo. Về phần khắc La Lạp tinh thể cũng không nhiều, 6 chiếc nhận không gian bên trong khắc La Lạp tinh thể cộng lại cũng mới vừa tới 1000, bình quân xuống tới, một người cũng liền chừng 100 khối. Chừng 100 khối khắc La Lạp tinh thể đối với không phải trồng cảnh võ giả, hoặc là trồng cảnh nhất nhị giai võ giả mà nói, xác thực được cho giàu có. Nhưng đúng trồng cảnh tam giai, tứ giai mà nói, vậy liền quá mức cẩn côi phải biết cảnh giới đạt tới trồng cảnh tam giai sau, chỉ cần năng lực thực chiến không phải quá kéo đổ, cái kia đơn giết khắc La Lạp chính là một kiện rất đơn giản sự tình, thậm chí miểu sát cũng không phải vấn đề. Mà 6 chiếc nhẫn không gian nguyên chủ nhân, vậy cũng là trồng cảnh tam giai tứ giai chủ, chừng 100 khối khắc La Lạp tinh thể, đối bọn hắn tới nói quả thật có chút thiếu. Bất quá khả năng cũng là mấy người tiêu hao tương đối lớn, đều dùng tại trên việc tu luyện cũng có nói. Mặt khác, 6 người này trong giới chỉ đan dược, các loại linh dược tài nguyên cũng rất thông thường. Từ về số lượng đến xem, xác thực không ít, nhưng đều là một chút phổ thông mặt hàng, không có gì hi hữu cùng giá cao đáng giá đan dược, linh dược. Về phần linh chân đó càng là nửa cái lông đều không nhìn thấy, phụ lục cùng pháp bảo pháp khí đồng dạng không có. Ai, những tiên kiếm này tông đệ tử cũng quá nghèo đi. Đơn giản so với cái kia tà tu còn muốn nghèo. Trần Diệp oán trách một câu. Nhưng kỳ thật hắn không biết là Thiên Kiếm Tông giáo dục hình thức là chọn ưu tú mà dùng, tông môn đại bộ phận tài nguyên đều dùng đến tập trung bồi dưỡng những đệ tử thân truyền kia. Mà chiếc nhẫn không gian này nguyên chủ nhân cũng chỉ là Thiên Kiếm Tông đệ tử bình thường, trên thân không có gì tài nguyên cũng 10 phần bình thường. Duy nhất đáng giá an ủi là Tiểu Ninh, từ trừ hai vị này trồng cảnh tứ giai trong nhẫn không gian đều có một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, đây coi như là cái không sai thu hoạch. Nếu là tăng thêm xa băng trong nhẫn không gian 5 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể cùng chính mình còn lại 3 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, trên người hắn hiện tại khoảng chừng 10 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, số này tuyệt đối không ít. Cũng không biết cái này 10 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể năng không để cho ta đột phá trồng cảnh tam giai. Trần Diệp trong mắt lộ ra từng tia khát vọng. Bất quá đối với này hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tối hôm qua hắn dùng 7 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, ý cảnh trồng chất duy trì thời gian, ý cảnh đi tới 135 giây, sắp thực tăng lên không ít, nhưng khoảng cách đột phá trồng cảnh tam giai còn kém xa lắm. Hắn đoán chừng mình muốn trồng cảnh tam giai, ý cảnh trồng chất duy trì thời gian đến đạt tới 200 giây mới được. Mà 10 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể tối đa cũng lại để thăng 50 giây ý cảnh trồng chất duy trì thời gian, khoảng cách 200 giây còn muốn kém một chút, mà khác đây cũng chỉ là áp xúc khắc La Lạp tinh thể lý tưởng hiệu quả, tình huống thực tế, đoán chừng phải giảm bớt đi nhiều. Ý cảnh trồng chất duy trì thời gian càng dài tăng lên độ khó cũng càng lớn, áp xúc khắc La Lạp tinh thể hiệu dụng hẳn là cũng sẽ dần dần trượt, đến tiếp sau đoán chừng một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể sẽ rất khó lại để thăng 5 giây. Đem cái này 6 chiếc nhận không gian bên trong tài nguyên thu hồi sau, Trần Diệp lập tức lấy ra xa băng nhận không gian. Nhìn qua trong tay viên này màu xanh thẳm nhận không gian, Trần Diệp đáy mắt toát ra nồng đậm chờ mong. Trước đó hắn cũng chỉ là sốt ruột bận bịu hoảng lặng lẽ tại xa băng nhận không gian nhìn lướt qua, chỉ là xác nhận bên trong có áp xúc khắc La Lạp tinh thể, cũng không có cẩn thận kiểm tra trong nhận không gian tài nguyên, cho nên hắn hiện tại cũng không rõ lắm trong nhận không gian này có bao nhiêu tài nguyên. Bất quá hẳn là sẽ không thiếu, mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhưng ở trong ấn tượng của hắn trong giới chỉ tài nguyên rất nhiều, linh thạch, linh dược, đan dược, phụ lục chờ chút các loại đủ loại tài nguyên đều có. Mặt khác, vẹn vẹn từ chiếc nhẫn không gian này kiểu dáng cùng làm công đến xem, liền hoàn toàn không phải mặt khác 6 chiếc nhẫn không gian có thể so sánh. Viên này màu xanh thẳm nhẫn không gian, rõ ràng càng cao cấp hơn, nội bộ không gian cũng phi thường lớn, chừng một trận bóng rổ lớn như vậy. So Trần Diệp hiện tại sử dụng viên này không gian màu tím chiếc nhẫn còn muốn lớn 1-2 lần. Không chần chờ, Trần Diệp lần nữa triển khai ý niệm, hướng viên này màu xanh thẳm nhẫn không gian tìm kiếm. Ý niệm chui vào chiếc nhẫn không gian này sau, lập tức rực rỡ muôn màu các loại tài nguyên hiện tại trong đầu của hắn, linh thạch, linh dược, đan dược, các loại thiên tài địa bảo, ngũ quang thập sắc, để Trần Diệp cũng là đáp ứng không xuể. Ý niệm của hắn khẽ động đầu tiên là đem cái kia 5 mai áp xúc khắc La Lạp tinh thể lấy ra, thu nhập nhận không gian của mình, tiếp lấy liền bắt đầu kiểm kê nhận không gian tài nguyên. Trần Diệp đè nén xuống chính mình nội tâm kích động, từng cái kiểm kê đứng lên. Không thể không nói cái này xa băng rồi rào trình độ cùng 6 người kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chỉ là linh thạch liền khoảng chừng hơn 20 triệu, là 6 người khác 4 lần, so với hắn trước đó xử lý cái kia 5 cái vệ linh dạy tà tu thu hoạch linh thạch còn nhiều. Phắt, phắt. Nhìn xem trong chiếc nhẫn cái kia chồng chất như núi linh thạch, Trần Diệp khẽ miệng đều ép không được. Mặt khác, gia hỏa này khắc La Lạp tinh thể cũng không ít, chừng hơn 1000 khối khắc La Lạp tinh thể, cùng 6 người kia khắc La Lạp tinh thể cộng lại tương đương. Mặt khác Trần Diệp ngạc nhiên phát hiện, cái này xa băng trong nhẫn không gian thế mà còn có một cặp phụ lục. Trong đó có 5 tấm truy tung phụ, 2 tấm thần hành phụ, cùng một đống sát phạt phụ lục, như tử địa phụ, hỏa cầu phủ, thần lôi phủ, bất quá những này tiến công phủ lục đối với Trần Diệp mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Những phù lục này đối phó võ giả tầm thường hoặc là bình thường trồng cảnh tam giai trở xuống nhị phẩm võ giả còn có chút tác dụng, nhưng đối phó với trồng cảnh tứ ngũ giai nhị phẩm võ giả, liền phi thường gần gà. Bất quá những phù lục này tác dụng mặc dù không lớn, nhưng giá trị cao, một tấm đùa chú tùy tiện cũng có thể bán mười mấy 200. Không, chính mình mặc dù không dùng được, nhưng hoàn toàn có thể cầm tới trường học khố phòng đổi lấy linh thạch, hoặc là cho bên người bằng hữu thân nhân phòng thân cũng được. Không hổ là trưởng lão chi tử, thân gia này xác thực phong phú. Trần Diệp mừng rỡ không thôi, đợt này giết Sa Băng, có thể nói để hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhất là cái kia 5 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể cùng 2 tấm thần hành phù. Hai thứ đồ này đều là trước mắt hắn đang cần tài nguyên. Áp xúc khắc La Lạp tinh có thể cho hắn nhanh chóng tiến vào trồng cảnh tam giai, một khi tiến vào trồng cảnh tam giai, hắn tin tưởng đến lúc đó liền không có người dám đoạt hắn xích căn. Mà lại chỉ cần đi vào trồng cảnh tam giai, là hắn có thể sử dụng xích căn bắn vọt làm bằng kim loại ngân cốt. Tạ Lâm Sơ hôm qua đã nói với hắn, linh lực càng cao sử dụng xích căn tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt xác suất lại càng lớn, tốc độ đột phá cũng liền càng nhanh, bây giờ linh lực của hắn đã tiếp cận 7000, các loại tiến vào trồng cảnh tam giai sau, linh lực của hắn chí ít đều là 8000, đến lúc đó hắn hẳn là liền có rất lớn khả năng đang sử dụng xích căn lập tức tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt. Mà một khi hắn tiến nhập làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, đem tung hoành toàn bộ khắc La Lạp xâm lâm, đến lúc đó trong rừng này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người cùng sinh vật liền cực kỳ bé nhỏ. Về phần thần hành phù tới cũng là gặp đúng thời, bây giờ bởi vì xích căn tồn tại, tình cảnh của hắn trở nên bốn bề thọ địch, khắp nơi đều là tìm kiếm người của hắn. Mà có thần hành phù, liền mang ý nghĩa tính mạng của hắn có bảo hộ. Chỉ cần không phải như Tạ Lâm Sơ cao thủ như vậy đến đây đuổi giết hắn, nương tựa theo thần hành phù hiệu dụng, coi như trồng cảnh ngũ giai tìm tới cửa, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Mà hắn thoáng một cái liền thu được hai loại thần hành phù, tăng thêm cùng Chu Bách An phân biệt lúc, đối phương cho hắn một tấm thần hành phù, bây giờ trên người hắn cũng là khoảng chừng 3 tấm thần hành phù, cái này ước tương đương 3 cái mạng a. Từ khi hôm qua tiến vào Ai Sơn đến bây giờ, nội tâm của hắn một mực ở vào trạng thái căng thẳng, nhất là tại tao ngộ tuần tự hai đợt tập sát sau, nội tâm của hắn cũng càng phát ra căng cứng cấp bách đứng lên. Nhưng bây giờ 3 tấm thần hành phù nơi tay, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trần Diệp tin tưởng chỉ cần không phải làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả nhảy ra nhằm vào hắn, hắn hay là lòng tin vượt qua nguy cơ lần này. Xử lý xong Sa Băng thất người trong nhận không gian tài nguyên sau, Trần Diệp lại thống kê một chút chính mình trước mắt tổng tư sản. Thống kê xong sau, hắn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ hắn linh thạch số lượng đã cao tới 50 triệu, khắc La Lạp tinh thể cũng có 4000 khối, áp xúc khắc La Lạp tinh thể 10 khối, thần hành phù 3 tấm, những đan dược khác, linh dược, phù lục cùng thiên tài địa bảo các loại vô số kể. Ta thân gia này sợ là so một vị tứ phẩm võ giả còn muốn rồi rào đi. Trần Diệp trong lòng mừng thầm. Thống kê xong chính mình tổng tư sản sau, Trần Diệp đem tất cả tài nguyên thu nhập nhận không gian. Tiếp lấy hắn bước nhanh rời đi nham động. Sau 10 phút, Trần Diệp đi tới núi hoang ngoài 50 dặm địa phương tìm được một dòng sông, lập tức đem Sa Băng thất người nhận không gian ném vào trong sông. Theo lý thuyết những nhận không gian này cũng đáng không ít linh thạch, hoàn toàn có thể hiến cho trường học đổi lấy điểm công lao hoặc là cầm lấy đi thị trường bán, nhất là Sa Băng viên kia màu xanh thẳm nhận không gian, nội bộ không gian so với hắn nhận không gian nội bộ không gian còn muốn lớn mấy lần, làm gì cũng có thể bán cái hơn bạn linh thạch. Bất quá Trần Diệp nghĩ sâu tính kỹ sau, hay là quyết định ném đi. Sa Băng bọn người là Thiên Kiếm Tông đệ tử, mà Thiên Kiếm Tông cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái, tại Giang Nam tỉnh cũng là hùng bá một phương tồn tại, so không ít võ đạo thế gia nội tỉnh còn muốn thâm hậu, trong môn cũng là có tông sư tọa trấn, Sa Băng đám người nhận không gian rất có thể mang theo cái gì đặc thù ấn ký hoặc khí tức, mà Thiên Kiếm Tông người có lẽ liền có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù định vị những nhận không gian này chỗ, từ đó đem tìm ra vị trí của hắn. Thủ đoạn như vậy, tại võ đạo giới cũng không hiếm thấy, cũng tỉ như tông sư liền có thể tại một chút vật phẩm cùng trên thân người lưu lại tinh thần lạc ấn, tiến tới thông qua tinh thần lạc ấn định vị những vật phẩm này hoặc nhân vị trí. Nếu là ham món lời nhỏ, rất có thể liền sẽ đem chính mình góp đi vào. Trần Diệp không muốn mạo hiểm, cho nên hắn hay là quyết định ném đi những nhẫn không gian này. Đem những nhẫn không gian này ném vào trong sông sau, Trần Diệp quay người về tới núi hoang chỗ kia trong nham động. Một lần nham động, hắn liền không kịp chờ đợi tiến nhập trong tu luyện. Bây giờ chỗ hắn cảnh tứ phía thu địch, khắp nơi đều là tìm kiếm hắn võ giả, mà muốn thoát khỏi loại khốn cảnh này, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là tăng lên thực lực của mình, chỉ cần đem cảnh giới đạt đến trồng cảnh tam giai, nguy cơ không hiểu từ trừ. Trần Diệp ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Trong cơ thể hắn linh lực khẽ động, đã vận hành lên khắc La Lạp dẫn đường pháp. Có trước đó sử dụng áp xúc khắc La Lạp tinh thể kinh nghiệm, Trần Diệp rất nhanh liền tiến nhập trạng thái. Áp xúc khắc La Lạp năng lượng như chất lỏng một dạng thuận quá lăng đám kinh mạch cấp tốc chảy vào trong đan điền. Thích ứng lực áp xúc khắc La Lạp tinh thể sau, bây giờ Trần Diệp kinh mạch khiếu huyệt đã không có trước đó loại kia nặng nề, phồng lên cùng cảm giác không khỏe. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một khối lại một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể bị cho Trần Diệp cho luyện hóa. Mà hắn trồng cảnh tiến triển cũng tại vững bước tăng lên. Nhưng đương nhiên ý hắn cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian đạt đến 150 giây lúc, áp xúc khắc La Lạp tinh thể hiệu dụng bắt đầu dần dần hạ xuống. Ba vị trí đầu khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể để ý hắn cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian đạt đến 150 giây. Căn bản là mỗi khối tăng lên 5 giây. Nhưng khi hắn đem khối thứ 4 áp xúc khắc La Lạp tinh thể luyện hóa sau, ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian lại chỉ để thang 4 giây, hiệu quả rõ ràng giảm xuống một chút. Quả nhiên, theo trồng cảnh tiến độ không ngừng tăng lên, áp xúc khắc La Lạp tinh thể tác dụng cũng sẽ hạ xuống. Phát giác được biến hóa này, Trần Diệp ngầm thở dài. Bất quá hắn cũng không có cỡ nào thất vọng, biến hóa này cũng coi là chuyện trong dự liệu. Ngược lại là linh thạch tiêu hao ngược lại để Trần Diệp không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trước đó tại luyện hóa áp xúc khắc La Lạp tinh thể lúc, Trần Diệp đều không có quá chú ý linh thạch biến mất. Bây giờ xem xét, cũng là dọa hắn nhảy một cái. Lúc này luyện hóa một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể thế mà cần tiêu hao 200,000 linh thạch. Trước đó sử dụng khắc La Lạp tinh thể trồng cảnh lúc, luyện hóa một khối khắc La Lạp tinh thể chỉ cần tiêu hao 10,000 linh thạch, bây giờ trực tiếp lật ra gấp 20 lần. Tiêu hao này số lượng nói thật hơi cường điệu quá. Người bình thường căn bản sử dụng không dậy nổi áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Nhưng bây giờ trên người hắn chừng 50 triệu linh thạch, dù cho 200,000 linh thạch luyện hóa một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, hắn cũng hao tổn nổi. Có chút sau khi kinh ngạc, Trần Diệp cũng liền bình thường trở lại. Trên người có 5000 linh thạch, hắn tuyệt không gấp. Cái này 50 triệu linh thạch dù cho toàn bộ dùng để luyện hóa áp xúc khắc La Lạp tinh thể, cũng có thể luyện hóa 500 lần, hoàn toàn không cần lo lắng không linh thạch có thể dùng. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp làm đến càng nhiều áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Muốn bằng nhanh nhất phương pháp đột phá trồng cảnh tam giai, nhất định phải sử dụng áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Bây giờ khắc La Lạp tinh thể đối với hắn trồng cảnh hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Chờ hắn tiến vào trồng cảnh tam giai sau, khắc La Lạp tinh thể hẳn là liền đối với hắn triệt để không có tác dụng. Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, san giết trung cấp khắc La Lạp đã thành hắn việc cấp bách. Khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài, góc tây nam, Trần Diệp trước đó sở đãi qua mảnh kia rừng cây phong. Lúc này, rừng cây phong bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh mặc hắc bào. Hai người đều hất lên trường bào màu đen, mang theo mặt nạ, che lấp thân hình cùng khuôn mặt. Tiên Lặc, ngươi xác định tiểu tử kia tại mảnh này rừng cây phong? Quách Lâm Đông nhìn chung quanh một chút bốn phía, lập tức quay đầu ánh mắt băng lãnh, mang theo chất vấn nhìn về phía bên cạnh Tiên Lặc. Bị Quách Lâm Đông cái này ánh mắt lạnh như băng quét qua, Tiên Lặc thân thể bỗng nhiên phát lạnh, hắn gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mang trên mặt bối rối cùng mờ mịt, không sai à? Từ ta đúng đen chói ảnh trùng cảm ứng đến xem, tiểu tử kia ngay tại khu rừng này bên trong, ta cảm ứng hẳn là sẽ không sai à? Không phải là tiểu tử này đã rời đi đi? Cũng không nên a. Đêm hôm khuya khoắt này hắn không nên chạy loạn khắp nơi mới đối. Nghe Tiên Lặc nói như vậy, Quách Lâm Đông ánh mắt nhíu lại, hắn chậm rãi tại bốn phía tìm tòi đứng lên, nhưng hắn vừa rồi mấy bước, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi liền tràn vào xoắn mũi. Người được cỗ này mùi máu tươi, hắn lông mày đống nhiên vẩy một cái, ân, không đúng, phụ cận có mùi máu tươi. Nói hắn đội vàng tại phụ cận kiểm tra xong. Tiên Lặc nghe vậy sững sờ, lập tức tựa hồ cũng minh bạch Quách Lâm Đông ý tứ, hắn cũng liền bận bịu tại phụ cận tìm kiếm. Ta dựa vào, không phải là có người nhanh chân đến trước đi. Chương 1612, khuyến khích Tần Thiên Bảo. Chương 1612, khuyến khích Tần Thiên Bảo. Lúc này, Tiên Lặc nội tâm thấp thỏm. Trên người tiểu tử kia xích căn nếu là bị người vượt lên trước một bước cấp đi, vậy hắn thiệt thoái. Nếu để cho Quách Lâm Đông một chuyến tay không, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha hắn, thậm chí có thể sẽ cho là mình đang đùa bỡn hắn. Nghĩ như vậy, Tiên Lặc càng phát ra hốt hoảng, hô hấp cũng đi theo trở nên gấp rút, thần sắc càng là sao động bất an. Lúc này, hắn không khỏi thay Trần Diệp điên lặng cầu nguyện đứng lên, hy vọng Trần Diệp không nên bị người khác cho xử lý, bằng không hắn cũng muốn đi theo xong đời. Rất nhanh, hai người liền tại rừng cây phong tìm được mấy phiến vết máu cùng chiến đấu vết tích. Phát hiện này cũng là để cho hai người cho mày. Tiên Lặc cái chán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Quách Lâm Đông híp mắt suy tư mấy giây, chậm rãi cho ra một cái kết luận, xem ra đã có người đoạt tại chúng ta đằng trước đúng cái kia người mang xích căn người hạ thủ. Nghe Quách Lâm Đông nói như vậy, Tiên Lặc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Quách chấp sự cũng không có cảm thấy ta là đang lừa gạt hắn. Bất quá bốn phía cũng không có cái kia người mang xích căn người thi thể, hắn có lẽ còn chưa có chết, xích căn khả năng cũng còn tại trên người hắn. Tiên Lặc, ngươi tranh thủ thời gian sử dụng hắc vụ truy tung pháp, nhìn xem còn có thể phủ định vị trí của hắn. Quách Lâm Đông ánh mắt nhìn về phía Tiên Lặc. Tiên Lặc thấy thế, liền đội vàng gật đầu. Lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển lên hắc vụ truy tung pháp. Hắc vụ truy tung pháp là dùng đến khóa chặt chói ảnh trùng vị trí đặc thù pháp môn. Mà hắn thả ra chói ảnh trùng một mực bám vào tại Trần Diệp trên quần áo, chói ảnh trùng bản thân đối với võ giả không có bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí nguy hại, là chuyên môn dùng để theo dõi người khác sử dụng, bởi vì nó tự thân có thể phát ra một cô mắt người người được cùng quan sát mùi. Hắc vụ truy tung pháp liền có thể khóa chặt loại mùi này, từ đó khóa chặt chói ảnh trùng vị trí. Bất quá loại pháp môn này khuyết điểm chính là tiêu hao rất nhiều, lại không cách nào động thái kiểm tra đo lường cùng khóa chặt mục tiêu vị trí. Nếu như mục tiêu vật đang không ngừng di động, vậy thì phải không ngừng sử dụng hắc vụ truy tung pháp đến khóa chặt vị trí. Nhưng bởi vì hắc vụ truy tung pháp đối với võ giả linh lực cùng tinh lực tiêu hao rất lớn, cho nên bình thường đều cần cách một đoạn mới có thể lần nữa khóa chặt mục tiêu vật vị trí. Đây cũng là vì tiền gì xiết hai người sẽ đến mảnh này rừng cây phong, mà không phải hướng phía tây núi hoang mà đi. Rất nhanh, đại khái qua 5 giây tả hữu, Tiền Lặc liền lần nữa mở mắt. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Bất quá hắn hai mắt lại là phát sáng lên, Quách chấp sự, ta khóa chặt tiểu tử kia vị trí, hắn hiện tại hẳn là tại phía tây nhất 300 cây số bên ngoài một vị trí nào đó. Đi, mau đuổi theo, hy vọng ngươi nói người này còn không có bị người làm thịt. Xác định phương vị, Quách Lâm Đông cũng không còn nói nhảm, bước nhanh hướng Trần Diệp chỗ núi hoang mà đến. Tiên Lặc thấy thế, cũng bước nhanh đi theo. Tiểu tử, hy vọng ngươi không chết, nếu không lão tử cũng phải đi theo ngươi cùng một chỗ xong đời. Trong lòng của hắn yên lặng thay Trần Diệp cầu nguyện. Nếu là không thể tìm tới Trần Diệp hoặc không thể cầm tới xích ăn, Quách Lâm Đông là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lúc này, nơi xa mấy ngàn dặm bên ngoài khắc La Lạp xâm lâm khu hội tâm. Phía đông, một tòa cao vút trong mây núi lớn, trên sườn đất nhỏ. Một cái khuôn mặt tuấn thiếu, sợi tóc rối tung thanh niên ngồi xếp bằng tại đỉnh sườn một khối huyền vũ nham bên trên chậm rãi ngồi xuống. Thanh niên cùng Sa Băng bọn người một dạng, mặc kiếm văn đai lưng phục, bên hông đeo kiếm. Bất quá thanh niên khí tức kéo dài sâu xa, trên thân tự mang uy áp. Cố uy áp này cực kỳ cường thế, giống như núi cao giống như nặng nghề, lại như biển cả giống như thâm thúy, dù cho ở vào trong tu luyện, trên thân vẫn như cũ phát ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Nó khí tức cường thịnh hoàn toàn không phải Sa Băng bọn người có thể so sánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời dần dần nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Tại Lê Minh thời khắc, hai bóng người nhanh chóng đi tới sườn núi nhỏ chân núi. Mà tại hai người xuất hiện tại chân núi sát na, bàn kia chân ngồi tại Huyền Vũ Nham bên trên thanh niên tóc dài lập tức mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có hai đạo tình quang tràn ra, ánh mắt như ngừng lại chân núi trên thân hai đạo thân ảnh kia. Thần sư minh, thần sư minh. Chân núi hai người, người chưa tới âm thanh tới trước. Hai người lảo đảo xông lên đỉnh sườn, đi tới thanh niên tóc dài trước người. Bất quá khi nhìn đến thanh niên tóc dài cái kia như lợi kiếm một dạng ánh mắt lúc, hai người dọa đến rụt cổ một cái. Các ngươi là bản hổ cùng xấu hổ. Thanh niên tóc dài hơi nheo mắt lại, đánh giá dưới mặt đá hai người, hắn ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, phảng phất lợi kiếm một dạng có thể đâm xuyên lòng người. Đúng vậy, thần sư minh, chúng ta là bản hổ cùng xấu hổ. Nghe được thanh niên tóc dài tra hỏi, bản hổ cùng xấu hổ liên tục gật đầu. Thanh niên tóc dài chính là trước đó Sa Băng bọn người trong miệng cái kia thần sư minh, thần thiên bảo. Cùng Sa Băng một dạng, hắn cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử thân truyền. Bất quá so với Sa Băng, thần thiên bảo thực lực liền muốn mạnh rất nhiều. Hắn là một vị trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, tại nhị phẩm võ giả bên trong đã đăng phong tạo cực, chưa có địch thủ. Các ngươi tìm ta có việc? Thần Thiên Bảo ánh mắt băng lánh liếc nhìn phía dưới hai người, ánh mắt của hắn mười phần sắc bén, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Nhìn thấy Thần Thiên Bảo cái kia ánh mắt sắc bén, bàn hổ xấu hổ vô ý thức cúi đầu xuống. Hai người lúc này rất khẩn trương, bọn hắn biết hôm nay nếu là nói không nên lời cái căn nguyên, kết quả của bọn hắn sẽ thê thảm. Thần sư minh, xảy ra chuyện lớn. Bàn hổ đội vàng kêu rên, một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Bên cạnh xấu hổ thấy thế cũng là một mặt đau thương. A, chuyện gì? Gặp hai người bộ này tư thái, Thần Thiên Bảo lông mày không khỏi nhăn lại. Ánh mắt càng thêm sắc bén trên mặt cũng lộ ra một tia không vui. Biểu tình kia tựa như đang nói, hai người các ngươi tốt nhất thật sự có đại sự, nếu là dám trêu đùa ta, nhìn ta không làm thịt hai người các ngươi. Bị Tần Tiên Bảo ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm, bàn hổ cùng xấu hổ thân thể run một cái, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy e ngại. Lúc này trong lòng hai người có chút hối hận, cảm thấy không nên biểu hiện nôn nóng như vậy, cũng không nên nói xảy ra chuyện lớn loại lời này, mà là hẳn là thăm dò một phen Tần Tiên Bảo đúng xích căn thái độ, vạn nhất đối phương xích căn cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy cảm thấy hứng thú, vậy bọn hắn chẳng phải sòng con bê thôi. Tần Thiên Bảo cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, nếu là bọn họ sau đó phải nói chuyện này không thể để cho Tần Thiên Bảo hài lòng, vậy đối phương nói không chừng thật sẽ sống quả bọn hắn. Đối phương cũng sẽ không nhớ tới cái gì tình đồng môn, nhất là nơi này hay là khắp La Lạp Sâm Lâm. Tần Thiên Bảo liền xem như giết bọn hắn, cũng không ai biết, tông môn càng sẽ không vì hai người bọn họ đệ tử bình thường đi điều tra trách phạt một vị đệ tử thân truyền. Bất quá nói ra giống như nước đã đổ ra, rất khó thu hồi lại, lúc này hối hận đã không có ý nghĩa, hai người hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì, bắt đầu cùng Tần Thiên Bảo miêu tả lên Sa Băng chết cùng xích căn sự tình. Tần sư minh, sự tình dạng này cũng may Tần Thiên Bảo phản ứng không vượt ra ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đang nói tới Sa Băng khi chết, Tần Thiên Bảo trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì chết thay đi đồng môn cảm thấy tiếc hận cùng bi thương thậm chí phẫn nộ, có chỉ là kinh ngạc cùng một tia cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi tìm ta chẳng lẽ chính là vì nói cho ta biết Sa Băng bị người giết sao? Lúc này Tần Thiên Bảo cười trên nỗi đau của người khác trên khuôn mặt hiện lên một vòng lạnh lùng, ánh mắt của hắn nhìn gần hai người, khí thế nướng hai người đè xuống. Rõ ràng, hai người tin tức này hoàn toàn không đủ để bỏ đi Tần Thiên Bảo đối bọn hắn không vui. Không phải Tần sư minh, Sa sư minh chết chỉ là chúng ta tìm ngài một trong những mục đích. Đúng đúng đúng, hai người chúng ta tìm đến Tần sư minh ngài, không chỉ là muốn mời ngài thay Sa sư minh báo thủ, chủ yếu vẫn là muốn nói cho ngài có quan hệ xích căn tin tức. Hai người không còn dám thừa nước đục thả câu, đội vàng nói đến xích căn sự tình. Quả nhiên, Tần Thiên Bảo đang nghe xích căn hai chữ lúc, ánh mắt đống nhiên sáng lên, khí thế lập tức thu liễm, giống như là phát hiện cái gì chất bảo, ánh mắt khát vọng nhìn xem hai người, đội vàng thúc giục, cái gì? Các ngươi có xích căn tin tức, nhanh, nhanh cùng ta nói một chút. Ban hổ. Xấu hầu hai người nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Bọn hắn quả nhiên không có đoán sai, chỉ cần nói đến xích căn, Tần Thiên Bảo tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Lúc này, hai người cũng không dám kéo dài, nhanh chóng đem xích căn chân tướng cùng Ai Sơn phát sinh sự tình cùng Sa Băng tử vong nguyên nhân một năm một mười cùng Tần Thiên Bảo nói một lần. Tần sư minh, Sa sư minh cũng là bởi vì xích căn sự tình mà bị người sát hại, ngài cần phải báo thù cho hắn nha. Đúng vậy a, Sa sư minh làm chúng ta tông môn đệ tử thân truyền, hắn cùng ngài một dạng đều là tông môn tương lai hy vọng. Tử vong của hắn chính là đang đánh chúng ta Thiên Kiếm Tông mặt, thù này không thể không báo nha. Mà lại xích căn chính là hiếm có linh chân, Sa sư minh vì thế mất mạng, chúng ta không thể để cho chết đi Sa sư minh thất vọng, không thể để cho những cái kia chết đi đồng môn thất vọng đau khổ, còn xin ngài đem xích căn cướp về. Nói lại thuật xong xích căn chân tướng sau, xấu hầu cùng bản hổ hai người vội vàng đấm ngực dậm chân bày ra một bộ là chết đi đồng môn lòng đầy căm phẫn, trách trời thương dân tư thái. Vì họa thủy đông dẫn, đem Tần Thiên Bảo liên lụy vào, hai người tận hết sức lực khuyến khích Tần Thiên Bảo đến cướp đoạt xích căn. Vì thế hai người một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn khóc lóc kể lể, diễn mười phần rất thật. Mà cái này vừa vặn phù hợp Tần Thiên Bảo tâm ý, hai người lời này thật sự là nói đến Tần Thiên Bảo trong tấm hàm. Hai người các ngươi nói đúng, Sa sư đệ làm chúng ta tông môn đệ tử thân truyền, người kia dám không để ý chúng ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm đối với hắn hạ tử thủ, chính là đang đánh chúng ta Thiên Kiếm Tông mặt, chính là đang gây hấn với chúng ta Thiên Kiếm Tông, việc này tuyệt không thể tính như vậy, hai người các ngươi yên tâm, xa sư đệ thủ, ta đến báo. Tần Thiên Bảo thay đổi trước đó đúng Sa Băng bọn người cái chết không thèm để ý chút nào thái độ, mà là lập tức bộc lộ đúng đồng môn cái chết oán giận cùng thương xót, biểu diễn một đợt xuyên kịch trở mặt, thủ tốc tình thâm tiết mục. Đa tạ Tần sư minh chết thay đi đồng môn chủ trì công đạo, Tần sư minh vì vũ. Ban hổ cùng xấu hầu phi thường thượng đạo, vội vàng hướng lấy Tần Thiên Bảo chắp tay cùng hô lên. Gặp hai người cử động này, Tần Thiên Bảo nhếch miệng lên, ánh mắt của hắn hài lòng quét hai người một chút, hắn không nghĩ tới hai tiểu tử này như thế thượng đạo, không chỉ có nói cho hắn xích căn tin tức, trả lại cho hắn một cái có thể đang lúc cướp đoạt xích căn lý do. Lấy thay Sa Băng bọn người báo thủ danh nghĩa đến cướp đoạt xích căn, đến lúc đó hắn liền xem như làm thịt cái kia người mang xích căn Kinh Nam Võ Khoa học sinh, cũng sẽ không gây nên cái gì đến tiếp sau phiền phức. Coi như đằng sau Kinh Nam Võ Khoa đại học đạo sư cùng các cao tầng thậm chí võ đạo bộ người biết chuyện này, cũng không làm gì được hắn, bởi vì hắn chẳng qua là vì chính mình sư đệ báo thủ, tại đại nghĩa bên trên dù ai cũng không cách nào chỉ trích hắn. Hai người các ngươi yên tâm, lần này ta nếu là thu được xích căn, về tông môn sau, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi hai người. Tần Thiên Bảo trong lòng cực kỳ vui mừng, hắn từ ngồi xếp bằng trạng thái ngồi dậy, thân ảnh lóe lên, rơi vào trước người hai người, đưa tay hài lòng vô vô bả vai của hai người. Đa tạ Tần sư minh. Ban hổ cùng xấu hầu nghe vậy, thần sắc kích động đứng lên, hai người nhìn thoáng qua nhau, vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lúc này hai người trong lòng cũng hỉ, lần này không chỉ có hoàn thành họa thủy đồng dẫn, còn chiếm được Tần Thiên Bảo thưởng thức, nếu như đối phương thật có thể thu hoạch được xích căn, lấy Tần Thiên Bảo tại tông môn lực ảnh hưởng, về sau bọn hắn chưa chắc không có khả năng tại tông môn ăn ngon uống sướng. Tần sư minh, bây giờ ngấp nghé cái kia Kinh Nam Võ Khoa sinh trên thân xích căn người không phải số ít, chúng ta muốn thay Sa sư minh báo thù nói, nên sớm không nên chậm trễ à? Nếu là đi đã chậm, tiểu tử kia có lẽ liền bị đám tà tu có thể là những võ giả khác giết đi, đến lúc đó chúng ta liền không có cơ hội cho Sa sư minh bọn hắn báo thù. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn tự tay thay Sa sư minh báo thù, liền phải nhanh chóng hành động. Ban hổ cùng xấu hầu nhỏ giọng thúc giục. Tần Thiên Bảo càng sớm dính vào chuyện này, bọn hắn cũng liền có thể càng sớm tòng sự tình ảnh hưởng bên trong thoát thân mà ra. Nếu là vạn nhất cái kia người mang xích căn Kinh Nam Võ Khoa sinh đã bị người giết, cái kia đến lúc đó Tần Thiên Bảo vô hụt, bọn hắn chẳng những không cách nào từ Sa Băng tử vong ảnh hưởng bên trong thoát thân mà ra, còn có thể phải đối mặt Tần Thiên Bảo phẫn nộ. Cho nên này sẽ hai người trong lòng cũng rất cấp bách. Đi, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nghe được hai người thúc giục, Tần Thiên Bảo cũng là liên tục gật đầu. Hắn so hai người càng sốt ruột. Tiến vào khắc La Lạp Xâm Lâm khu hoạch tâm một tháng qua, hắn mỗi ngày đều đang tìm kiếm xích căn tung tích, nhưng mặc kệ hắn làm sao vắt hết óc tìm kiếm, từ đầu đến cuối không thể tìm tới xích căn tung tích, ngay cả xích căn lông đều không có gặp qua. Bây giờ thật vất vả có xích căn tin tức, hắn có thể không đội thôi. Chỉ cần thu hoạch được xích căn, là hắn có thể lập tức đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Mà một khi hắn tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thực lực đem đánh vỡ chổng cảnh ngũ giai gông cùng xiềng xích, tiến vào một cái lĩnh vực mới, trở thành nhị phẩm võ giả bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cao cường giả. Đến lúc đó vạn linh không ra, ai lại có thể là đối thủ của hắn? Đến lúc đó mảnh này khắc La Lạp Xâm Lâm bên trong cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn sánh ngang cao thủ. Thậm chí tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, hắn còn có nhìn trở thành vạn linh võ giả, mà lại tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, san giết cao cấp khắc La Lạp cũng trở nên dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần tìm còn lại chồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả hợp tác, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh là có đơn giết cao cấp khắc La Lạp năng lực. Thậm chí danh xưng khắc La Lạp Xâm Lâm bên trong đáng sợ nhất biến chủng khắc La Lạp, hắn cũng có tranh giành quyền lợi khả năng. Cho nên đối với lần này xuất hiện xích ăn, hắn tình thế bắt buộc. Bất quá Tần Thiên Bảo vừa đi mấy bước, lông mày liền nhíu lại, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng bản hộ cùng xấu hầu, đúng rồi, nếu muốn đi báo thủ, dù sao cũng phải tìm được trước người đi. Cái kia Kinh Nam Võ Khoa sinh bây giờ vị trí, hai người các ngươi có biết? Nghe Tần Thiên Bảo vấn đề, ban hổ xấu hầu ngây ngẩn cả người. Điểm ấy bọn hắn thật đúng là không biết, bọn hắn cũng chỉ là biết Sa Băng bọn người chết tại mảnh kia rừng cây phong bên trong, nhưng liên quan tới Trần Diệp vị trí, bọn hắn nào biết được, thậm chí Sa Băng bọn người có phải hay không Trần Diệp nhóm người kia giết, bọn hắn cũng không rõ. Trước đó bọn hắn cũng chỉ là nghĩ đến nhanh lên từ chuyện này thoát thân mà ra, liền vội vàng bận bịu chạy đến Tần Thiên Bảo căn bản còn chưa kịp đi dò xét Trần Diệp chỗ phương vị. Nay sẽ Tần Thiên Bảo hỏi, cái này hai người bọn họ nào biết được Trần Diệp vị trí a? Hai người mí mắt co rúm, đối với Tần Thiên Bảo lúng túng cười một tiếng, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Gặp hai người bộ dáng này, Tần Thiên Bảo sắc mặt lập tức liền đen lại, rất hiển nhiên hai người cũng không biết cái kia thân phụ xích căn người hạ lạc, nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được giận dữ mắng hổ, phế vật. Hắn tốc độ trở mặt này cơ hồ có thể so với lật sách. Bị cỡ mắng bản hổ xấu hầu cũng không dám lên tiếng. Giờ phút này Tần Thiên Bảo chau mày, trong lòng khó khăn đứng lên. Mặc dù biết được xích căn hạ lạc, nhưng nếu là mau chóng tìm không thấy cái kia thân phụ xích căn người, cái kia thì có ích lợi gì? Cái này khắc La Lạp Xâm Lâm cũng không tính là nhỏ, cũng có cái hết mấy vạn cây số đông, cái này nếu là một tấc đất đi tìm, đợi khi tìm được đối phương lúc, sợ là món ăn cũng đã lạnh. Từ hai người trong miệng hắn cũng là biết được trước mắt giống như hắn để mắt tới xích căn liền có vẻ linh dạy tà tu, mà lại đối phương đã bắt đầu hành động. Đây vẫn chỉ là trước mắt trên mặt nổi lên mặt nước đối thủ cạnh tranh, âm thầm khẳng định còn có càng nhiều người đang tìm kiếm cái kia thân phụ xích căn người hạ lạc. Nhiều người như vậy ngấp nghé xích căn, nếu là không nhanh lên đem người tìm ra, gốc này xích căn thuộc về tuyệt đối không tới phiên hắn. Một bên bàn hổ xấu hầu hai người này sẽ cũng là vẻ mặt buồn chịu. Bất quá bàn hổ người này hay là cơ linh, hắn ngẫm nghĩ một lát sau, mâu quang đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên kích động nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên Bảo, Tần Sư Minh, ta nghĩ đến biện pháp.
A, biện pháp gì?
Nghe được bản hổ thanh âm, Tần Thiên Bảo thần sắc kích động, như nghe tiên nhạc thai tạ mình, thể xác tinh thần đều phấn chấn, hắn vô ý thức truy vấn. Bản hổ cũng không có nói nhảm, thanh âm cao vút nói ra bốn chữ, nhẫn không gian.
Nhẫn không gian.
Tần Thiên Bảo cùng xấu hầu nghe vậy, sắc mặt một nghi ngờ, không rõ ràng cho lắm.
Có ý tứ gì?
Tần Thiên Bảo nhíu mày nhìn về phía bản hổ, nghe không hiểu hắn có ý tứ gì.
Xấu hầu cũng là như vậy.
Bản hổ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nói thẳng đi,
cũng đừng làm trễ nải Tần Sư Minh báo thủ.
Nghe được xấu hầu lời nói, bản hổ tựa hồ cũng ý thức được thời gian cấp bách, hắn vội vàng giải thích, Tần Sư Minh, các ngươi chẳng lẽ quên lần này chúng ta rời đi tông môn trước, đại trưởng lao thế nhưng là tại chúng ta nhận không gian bên trên minh khắc tác ký thần văn, mà tác ký thần văn đem chúng ta Thiên Kiếm Tông các đệ tử nhận không gian đều hợp thành một thể, hiện tại không gian của chúng ta chấp nhận chính là cái định vị dụng cụ, mọi người lẫn nhau ở giữa là có thể cùng hưởng đối
phương vị trí.
Nghe được bản hổ giải thích, Tần Thiên Bảo càng phát ra mê hoặc, cái này ta ngược lại thật ra biết, nhưng cái này cùng tìm kiếm cái kia thân phụ xích căn người hạ lạc có quan hệ gì?
Nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại lắc đầu, lợi dụng nhận không gian bên trên tác ký thần văn cùng hưởng vị trí năng lực, ta cũng chỉ là có thể tìm tới Sa Băng đám người vị trí, nhưng chúng ta coi như biết Sa Băng đám người vị trí cũng không có ý nghĩa gì à?
Mà lại các ngươi không phải nói Sa Băng đám người thi thể đã bị các ngươi thu nhập nhận không gian sao?
Cái này còn có tìm kiếm tất yếu sao?
Tần Thiên Bảo không hiểu nhìn xem bản hổ.
Hắn không rõ bản hổ nâng lên nhận không gian là ý gì.
Bất quá hắn mặc dù vẫn như cũ mê hoặc, nhưng lông mày lại là giãn ra.
Hắn biết bản hổ nếu nâng lên bọn hắn nhận không gian cái này cùng hưởng vị trí năng lực, hẳn không phải là bắn tên không đích, đoán chừng là có cái gì môn đạo.
Gặp Tần Thiên Bảo không có minh bạch, bản hổ há mồm đang muốn cho Tần Thiên Bảo giải thích, nhưng bên cạnh xấu hầu đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhịn không được kinh hô, ta hiểu được, bản hổ, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là muốn nói, chúng ta có thể lợi dụng xa sư mình đám người nhận không gian đem cái kia thân phụ xích căn người tìm ra.
Không sai.
Bản hổ nặng nề gật đầu. Ta nhớ được lúc đó chúng ta cho xa sư minh bọn người thu thập thi thể lúc, trên người bọn họ nhận không gian đều không cánh mà bay rất hiển nhiên, nhận không gian của bọn hắn đều bị giết bọn hắn người lấy đi, chúng ta đều biết xa sư minh đám người mục đích chỉ có xích căn, mà người giết hắn xác suất lớn chính là cái kia thân phụ xích căn kinh nam võ khoa sinh cùng hắn đồng bọn, dù cho không phải bọn hắn, cái kia xích căn cũng hẳn là tại tên hung thủ này trên thân, cho nên chúng ta chỉ cần thuận xa sư minh đám người nhận không gian vị trí tìm đi qua là được.
Thì ra là thế.
Nghe xong bản hổ giải thích, Thần Thiên Bảo bừng tỉnh đại ngộ.
Lúc này trên mặt hắn ngượng nghịu thu hồi, một lần nữa lộ ra kích động, vui sướng thần sắc.
Tần Sư Minh, ngươi tranh thủ thời gian dùng nhẫn không gian cảm ứng một chút xa sư minh đám người nhẫn không gian vị trí đi.
Ban Hổ nhìn về phía Tần Thiên Bảo, thúc giục nói.
Tần Thiên Bảo nhẹ gật đầu, cũng là không dằn nổi nhắm mắt lại, cấp tốc điều động thể nội linh lực rót vào ngón giữa tay phải viên kiếm màu xanh thẳm trong nhẫn không gian. Tắc ký thần văn sắc thực đem lần này tiến vào khắc La Lạp xâm lâm tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử nhẫn không gian hợp thành một thể, nhưng có thể thông qua chiếc nhẫn cảm ứng lẫn nhau ở giữa vị trí Thiên Kiếm Tông đệ tử lại không nhiều, cũng liền Sa Băng, Tần Thiên Bảo các loại số lượng không nhiều mấy vị đệ tử thân truyền có thể làm đến chuyện này.
Cái kia lấy ra nhẫn không gian người, hiện tại hẳn là tại khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài, Tần Sư Minh có thể lưu ý kỹ một chút khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài tình huống.
Gặp Tần Thiên Bảo bắt đầu lợi dụng nhẫn không gian hẳn là vị trí của đối phương, bản hổ nhịn không được nhắc nhở.
Rất nhanh, không đến 10 giây đồng hồ, Tần Thiên Bảo ánh mắt liền phát sáng lên, ta tìm tới người kia vị trí, hắn tại khắc La Lạp xâm lâm ngoại vi phía tây nhất.
Lúc này ở trong đầu của hắn khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài phía tây khu vực có 7 đạo điểm sáng đang lóe lên, cái này 7 cái điểm sáng liền đại biểu Sa Băng thất người nhận không gian.
Nói xong, bước chân hắn một bước liền đội khó dằn nổi hướng khắc La Lạp xâm lâm về phía tây mà đi.
Ban hổ, chúng ta muốn hay không đi theo?
Nhìn qua Tần Thiên Bảo bóng lưng, xấu hầu quay đầu nhìn về phía ban hổ, hắn ấy mắt có một chút do dự.
Hắn tự nhiên không muốn tiếp tục dính vào chuyện này, tuy nói Tần Thiên Bảo là chồng cảnh ngũ giai cao thủ, nhưng bây giờ để mắt tới xích căn quá nhiều người muốn giành lại xích căn nào có dễ dàng như vậy. Mà lại hai người bọn hắn chỉ là chồng cảnh tam giai, bọn hắn nếu là tham dự vào, đó chính là muốn chết.
Còn nữa, Sa Băng đám người tử vong đặc thủ, hai người bọn họ đều đã kiểm tra, Sa Băng thất người cơ bản đều là bị một chiêu mất mạng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực.
Từ một điểm này đó có thể thấy được, giết bọn hắn người rất có thể cũng là một vị chồng cảnh ngũ giai cao thủ.
Nếu như người kia thật sự là chồng cảnh ngũ giai, cái kia cùng là chồng cảnh ngũ giai cao thủ, Tần Thiên Bảo chưa hẳn liền có thể chắc thắng đối phương, vạn nhất Tần Thiên Bảo thua, bọn hắn đi cũng sẽ đi theo gặp nạn, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo.
Chương 1613, Lâm Thu Nguyệt.
Chương 1613, Lâm Thu Nguyệt.
Cho nên hắn cũng không muốn cùng đi.
Ban Hổ hiển nhiên cũng nhìn ra xấu hầu lo lắng, bất quá hắn lại là lắc đầu, chúng ta không đi không được, nếu là Tần Sư Minh cướp được xích ăn, vậy chúng ta không đi cũng là không có chuyện gì, hắn nếu là không có giành lại xích ăn, chờ hắn quay đầu phát hiện chúng ta không có đi, khẳng định sẽ tìm chúng ta gây phiền phức.
Vì kế hoạch hôm nay, người ta cũng chỉ có thể chờ mong Tần Sư Minh có thể đoạt lấy xích căn dạng này, người ta cũng có thể đi theo dính được nhờ, trái lại, vậy cũng chỉ có thể nhìn mệnh.
Ban Hổ đương nhiên cũng không muốn đi theo. Tranh đoạt xích căn sự tình không phải hai người bọn họ cái chồng cảnh tam giai có thể tham dự,
nhưng bây giờ không đi không được, không đi Tần Thiên Bảo sẽ không đáp ứng.
Xấu hầu nghe vậy thở dài,
hai người chậm trễ mấy giây sau lập tức bước nhanh đuổi theo.
Khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài phía tây, tòa nào đó tất cả đều là tảng đá núi hoang, dưới một tảng đá lớn trong nham động.
Từ Trần Diệp tiến vào nham động đến bây giờ hơn một giờ trôi qua, hắn vẫn như cũ ở vào trong tu luyện.
Hắn lúc này đã luyện hóa 9 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Hắn hiện tại ngay tại luyện hóa trong tay cuối cùng một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Bây giờ ý cảnh của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian đã đạt tới 173 giây. Trong lúc đó, tại ý hắn cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian đạt tới 170 giây lúc, áp xúc khắc La Lạp tinh thể hiệu dụng lại lần nữa trượt. Lúc này một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể hiệu quả chỉ có thể để hắn tăng lên 3 giây duy trì thời gian. Bất quá này cũng tại Trần Diệp trong phạm vi chịu đựng. Rất nhanh, lại qua 5 phút đồng hồ, Trần Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, tay phải hắn chỗ cổ tay hồng quang cùng lục quang cũng dần dần ẩn vào trong da thịt. Lúc này cuối cùng một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể cũng bị hắn triệt để luyện hóa. Mà ý cảnh của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian cũng đạt tới 176 giây. Hai cố kiếm cương trồng chất trạng thái ẩn ẩn có một tia rung động, đây là sắp đột phá dấu hiệu. Trần Diệp có thể cảm giác được chính mình khoảng cách đột phá trồng cảnh tam giai cũng không xa. Không sai biệt lắm các loại ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian đạt tới 200 giây lúc, là hắn có thể tấn thăng trồng cảnh tam giai. Cùng lúc trước hắn dự cảm không kém nhiều, nhiều nhất lại luyện hóa 10 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, là hắn có thể thuận lợi đột phá đến trồng cảnh tam giai. Đến lúc đó hắn cũng đem không sợ những cái kia ngấp nghé xích căn người, tiến vào trồng cảnh tam giai, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với vai mặt khác trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, thậm chí phương diện tốc độ sẽ còn siêu việt đại bộ phận trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, đến lúc đó coi như lâm vào một đám trồng cảnh ngũ giai trong vây công, bằng vào tốc độ của mình như thế, Trần Diệp cũng có lòng tin tự vệ. Bất quá đáng tiếc trên người hắn đã không có áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp thu hoạch áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Bây giờ bên ngoài khẳng định khắp nơi đều là muốn đoạt hắn xích căn người, hắn việc cấp bách chính là tấn thăng trồng cảnh tam giai, có thể là trực tiếp đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Nhưng muốn lấy trồng cảnh nhị giai cảnh giới đưa thân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh độ khó quá lớn. Linh lực của hắn dù sao còn không có đột phá 7000, mà tấn thăng trồng cảnh tam giai thì tương đối dễ dàng không ít, chỉ cần áp xúc khắc La Lạp tinh thể đầy đủ, hắn lập tức liền có thể đột phá. Chẳng qua trước mắt để đầu hắn đau chính là áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Nhưng muốn thu hoạch được áp xúc khắc La Lạp tinh thể cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, hoặc là lại đi ra giết mấy cái trồng cảnh tứ giai tà tu. Trần Diệp não hải không khỏi lần nữa toát ra ý nghĩ to gan này. Bất quá nghĩ lại, hắn rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này, chủ động đi tìm tà tu phiền phức, phong hiểm quá lớn. Bên ngoài bây giờ một đám tà tu đoán chừng đang lo nên như thế nào tìm tới hắn, hắn hiện tại nếu là chủ động đi tìm đối phương, hành tung lập tức liền sẽ bại lộ, mà hành tung một khi bại lộ, lập tức liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận truy kích. Vì áp xúc khắc La Lạp tinh thể mà chủ động đưa thân vào bẫy dập, cái này quá mạo hiểm. Còn nữa cũng không phải mỗi cái trồng cảnh tứ giai trên thân đều sẽ có áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Đối với bình thường trồng cảnh tứ giai mà nói, săn giết trung cấp khắc La Lạp cơ bản cũng là hy vọng xa vời, trừ phi tổ chức một đám người đi vây giết trung cấp khắc La Lạp, dựa vào người đông thế mạnh từ từ thôi chết đối phương, nếu không sẽ rất khó giết chết trung cấp khắc La Lạp. Giống Sa Băng loại này thân phụ năm khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể người, cơ hội là ít càng thêm ít trường hợp đặc biệt. Trên người hắn sẽ có nhiều như vậy áp xúc khắc La Lạp tinh thể, khẳng định không phải dựa vào chính mình săn giết trung cấp khắc La Lạp lấy được. Vẫn là đi thử một chút săn giết trung cấp khắc La Lạp, ta thực lực bây giờ mặc dù không so được trồng cảnh ngũ giai, nhưng đã viễn siêu trồng cảnh tứ giai, có lẽ ta có thể đơn độc săn giết trung cấp khoa La Lạp cũng có nói. Rất nhanh, Trần Diệp liền quyết định đếm thử tiến vào khắc La Lạp xâm lâm trung ương khu đi săn giết trung cấp khắc La Lạp. Đây là trước mắt hắn có khả năng nhất thu hoạch được áp xúc khắc La Lạp tinh thể đường tắt cũng là đáng tin nhất đường tắt tối thiểu không cần đi mạo hiểm chặn giết những tà tu kia. Làm ra quyết định sau, Trần Diệp cũng không còn xoắn xuýt. Hắn chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên, thống kê một chút vừa rồi tu luyện tiêu hao tài nguyên. Áp xúc khắc La Lạp tinh thể đã toàn bộ hao hết, linh thạch thì là tiêu hao trọn vẹn 2 triệu khối. Cái này khiến Trần Diệp có chút đau lòng. Hắn cái này vẹn vẹn chỉ là tu luyện hơn 1 giờ, liền tiêu hao nhiều như vậy áp xúc khắc La Lạp tinh thể cùng linh thạch. Cái này nếu như chờ hắn tiến nhập trồng cảnh tam giai thậm chí đến tiếp sau tứ giai, ngũ giai sau, hắn cũng không dám tưởng tượng mình tới thời điểm đến tiêu hao bao nhiêu linh thạch cùng áp xúc khắc La Lạp tinh thể, thậm chí khả năng chờ hắn tiến vào trồng cảnh tứ giai sau, áp xúc khắc La Lạp tinh thể có lẽ liền đã đối với hắn vô hiệu. Nghĩ tới những thứ này, Trần Diệp thở dài. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, cất bước hướng nham động đi ra ngoài. Kế sách hiện nay, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tối thiểu trước tiên đem trước mắt khốn cảnh giải quyết còn muốn đến tiếp sau sự tình. Giờ phút này, sắc trời đã sáng lên, bất chi bất giác đã đến 5 giờ sáng. Trong rừng tuy nói vẫn như cũ có chút lờ mờ, nhưng đã có thể tiến vào khắc La Lạp xâm lâm đi săn. Quét mắt tảng sáng bầu trời, Trần Diệp từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ áo choàng màu đen bọc tại trên thân, lại lấy ra một tấm mịt như chế tạo nửa mặt mũi cô, đợi trên mặt, hiện tại khắp nơi cái này khắc La Lạp xâm lâm bên trong khắp nơi đều là tìm kiếm người của hắn. Đoán chừng tướng mạo của hắn đã tại chúng võ giả thậm chí tà tu bên trong truyền ra, những cái kia ngấp nghé xích căn người khẳng định đều có thể nhận ra hắn, hay là có cần phải làm một chút bộ mặt che lấp. Mặc dù địch nhân thông qua khí tức nhận ra hắn, nhưng che lấp dù sao cũng so không che tốt. Không có lãng phí thời gian, Trần Diệp cất bước nhanh chóng hướng khắc La Lạp xâm lâm mà đi. Tại hắn rời đi nửa giờ sau, hai người mặc áo bào đen đầy người tà khí bóng người xuất hiện ở nham động trước. Quách Chấp Sự, tiểu tử kia hẳn là ngay tại trong nham động. Tiên Lập chỉ nhãn tiền nham động, một mặt kích động. Đi, vào xem. Nhìn qua trước mắt nham động, Quách Lâm Đông thần sắc cũng là chấn động, đáy mắt tràn đầy vẻ kích động. Hai người không nói nhảm, cất bước nhanh chóng đi vào trong nham động. Người đâu? Người đi cái nào? Đi vào nham động sau, nhìn qua dông tuyết hang động, Quách Lâm Đông sắc mặt lập tức kéo xuống. Cái này, chuyện gì xảy ra? Không nên a. Dựa theo ta đúng hát tuyến trùng mùi khóa chặt, hắn hẳn là ngay tại nham động này mới đối, làm sao không thấy? Tiên Lập gãi gãi đầu, cũng là một mặt một bức, chẳng lẽ lại hắn lại rời đi trận địa? Lúc này Quách Lâm Đông mặt đen lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiền Lặc, trên mặt lộ ra một vòng tăng khốc. Tiền Lặc, ngươi là đang đùa ta sao?
Không có.
Quách chấp sự, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có đùa nghịch ngươi. Tiểu tử kia tuyệt đối ở chỗ này đợi qua. Gặp Quách Lâm Đông mặt lạnh lấy xem ra, Tiền Lặc liên tục quát tay,
nói, hắn vội vàng tại trong nham động kiểm tra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái gì, vội vàng chỉ vào mặt đất, kích động đúng sau lưng Quách Lâm Đông hô, Quách chấp sự, ngươi nhìn nơi này có tu luyện vết tích, những này là linh thạch hao hết sau lưu lại hải cốt di thuế, điều này nói rõ tiểu tử kia tuyệt đối ở chỗ này tu luyện qua. Nhìn thấy mặt đất những linh thạch kia hải cốt, Quách Lâm Đông sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Thoại âm rơi xuống, Tiền Lặc lại ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt lên bột phấn kia trạng linh thạch hải cốt trên ngón tay ở giữa xoa nắn một chút, lập tức ánh mắt của hắn sáng lên, Quách chấp sự, những linh thạch này hải cốt còn có dư ổn, nói rõ tiểu tử kia trước đó không lâu còn ở nơi này tu luyện, đoán chừng rời đi không bao lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua một giờ, hắn hẳn là còn không có chạy xa, chúng ta chỉ cần lần nữa sử dụng hắc vụ truy tung pháp khóa chặt hắn vị trí, hẳn là rất nhanh, liền có thể đuổi kịp hắn. Quách Lâm Đông nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức hắn ánh mắt mãnh liệt chừng Tiền Lặc một chút, một bàn tay lắc tại phía sau nào trước bên trên, cả giận nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không tranh thủ thời gian sử dụng hắc vụ truy tung pháp.
Đúng đúng đúng. Tiền Lặc liên tục gật đầu, cũng không dám trì hoãn, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển hắc vụ truy tung pháp. Qua 5 giây sau, hắn mở hai mắt ra, kích động nhìn về phía Quách Lâm Đông, Quách chấp sự, tiểu tử kia hướng Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong đi, tựa hồ là hướng khu trung ương mà đi.
Đuổi.
Quách Lâm Đông quát to một tiếng, cũng không nói nhảm, quay người liền xông ra nham động, hướng Khắc La Lạp Sâm Lâm nội bộ mà đi. Chương 1614, ngươi là làm sao tìm được ta? Chương 1614, ngươi là làm sao tìm được ta? Cũng không biết trải qua bao lâu. Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, phía tây, nào đó đầu rộng 5 mét bờ sông nhỏ. Lúc này, có hai đạo một béo một gầy thân ảnh từ bờ sông cách đó không xa trong rừng sông ra, bước nhanh hướng bờ sông đi tới. Mà bờ sông đứng lặng lấy một cái thanh niên tóc dài, thanh niên quần áo ướt đẫm, giống như là mới từ trong sông đi lên, trong tay hắn nắm chặt 7 viên lượng ngân ngân nhận không gian, sắc mặt tái xanh, hai đầu lông mày tràn đầy tức giận, thậm chí liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Rất nhanh, cái kia một béo một gầy hai bóng người liền đi tới thanh niên tóc dài trước người. Thần sư minh, ngài đây là thế nào? Gặp Tần Thiên Bảo sắc mặt tái xanh toàn thân nước nhẹ bộ dáng, bản hồ thấp phòng hỏi. Xấu Hầu cũng một mặt không hiểu nhìn xem Tần Thiên Bảo, không rõ đối phương vì sao đột nhiên đứng tại cái này bờ sông, xem ra còn xuống nước, chẳng lẽ không tìm người sao? Tần Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng, cánh tay hất lên 7 viên lượng ngân ngân nhẫn không gian hướng phía hai người gương mặt chào hỏi mà đến. Gặp Tần Thiên Bảo hướng bọn họ ném ra điểm điểm lượng ngân ngân đồ vật, hai người nhíu mắt. Cũng tốt tại hai người tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay tiếp nhận những này đối diện đập tới lượng ngân ngân nhỏ bé đồ vật. Hai người nhìn về phía Tần Thiên Bảo ánh mắt càng phát ra khốn hoặc. Bọn hắn không rõ Tần Thiên Bảo đây là thế nào, tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên liền phát cáu. Bất quá hai người cũng không dám hỏi. Bọn hắn vội vàng đánh giá đến trong tay những cái kia lượng ngân ngân đồ vật. Chỉ một cái liếc mắt, hai người liền nhận ra trong tay vật phẩm. Cái này là nhẫn không gian. Bàn Hổ sửng sốt một chút, lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên khó coi, Tần sư huynh, hẳn là những này chính là xa sư huynh nhận không gian của bọn hắn. Hắn ngữ khí run run rẩy rẩy, thần sắc hốt hoảng đứng lên. Bên cạnh Xấu Hầu đang nghe Bàn Hổ lời nói sau, thân thể không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt cũng cấp tốc trở nên thế thanh. Bằng không đâu? Tần Thiên Bảo sắc mặt âm trầm quét hai người một chút, trên mặt phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Tiểu tử kia rất cẩn thận, hắn đem Sa Băng 7 người trong không gian giới tài nguyên toàn bộ vơ vét đi, nhưng lại đem nhẫn không gian ném tại đây con sông bên trong, hắn tựa hồ là đã nhận ra nhẫn không gian bên trên tác ký thần văn. Nghe nói như thế, Ban Hổ cùng Xấu Hầu sắc mặt hai người trong nhận, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không thể nào, tiểu tử kia cũng không phải chúng ta Thiên Kiếm tông người, làm sao có thể phát giác được nhẫn không gian bên trên tác ký thần văn? Ban Hổ trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Mặc dù trong tay những nhẫn không gian này đúng là bọn hắn Thiên Kiếm tông đệ tử sở thuộc, nhưng hắn không tin đối phương có thể nhìn ra nhẫn không gian bên trên mánh khỏe. Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì, mặc kệ tiểu tử kia có phát hiện hay không tác ký thần văn, nhưng bây giờ sự thật chính là hắn đem nhẫn không gian ném tại đây con sông bên trong, chúng ta đã không cách nào thông qua tác ký thần văn năng lực khóa chặt hắn vị trí. Tần Thiên Bảo quay đầu trừng mắt hai người, cơ hồ là tại đối với hai người gầm thét. Bị Tần Thiên Bảo như thế vừa hô, hai người lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao cúi đầu xuống. Làm sao bây giờ? Các ngươi nói cho ta biết bây giờ nên làm gì? Tần Thiên Bảo thân ảnh lóe lên, trước mắt xuất hiện ở phía trước hai người, hắn đưa tay xách ở hai người cổ áo cuồng loạn gầm thét. Lúc này Tần Thiên Bảo phảng phất thấy được xích căn tại chiều hắn vẫy tay từ biệt. Nhìn trước mắt cuồng loạn Tần Thiên Bảo, Ban Hổ cùng Xấu Hầu hai người cũng là càng phát ra bối rối. Thần sư minh, ngài đừng đợi, biện pháp cuối cùng sẽ có. Ban Hổ lên tiếng trấn an. Xấu Hầu cũng gật đầu phụ họa, không sai, Thần sư minh ngài đừng đợi, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp là được. Nói Xấu Hầu linh cơ khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía Tần Thiên Bảo, kích động nói, Thần sư minh, tiểu tử kia nếu đem xa sư minh nhẫn không gian của bọn hắn ném tại đây đầu trong dòng sông nhỏ, vậy đã nói rõ hắn tới qua nơi đây, thậm chí hắn này sẽ khả năng còn chưa đi xa, hoặc là liền giấu ở phụ cận một nơi nào đó tu luyện, mà chúng ta chỉ cần cẩn thận tại phụ cận tìm kiếm, có lẽ là có thể đem tiểu tử kia cho bắt tới. Bất quá hắn lời này chẳng những không có lắng lại Tần Thiên Bảo phẫn nộ, ngược lại là để Tần Thiên Bảo càng tức giận hơn. Lúc này Tần Thiên Bảo nghe được Xấu Hầu lời nói, một bàn tay liền chào hỏi tới. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng tất cả mọi người là như ngươi loại này đầu óc heo sao? Tiểu tử kia nếu lựa chọn đem Sa Băng đám người nhận không gian toàn bộ ném đi,
cái này nói rõ hắn là cái phi thường người cẩn thận như vậy người cẩn thận, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngu xuẩn tại vứt bỏ nhận không gian địa phương lưu lại, chờ chúng ta đi tìm hắn sao? Thần Thiên Bảo một tát này, trực tiếp cho Sấu Hầu đập bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Sấu Hầu gò má trái liền sưng lên thật cao, như cái màn đầu. Nhưng đối mặt cường thế Tần Thiên Bảo, Sấu Hầu cũng là nửa điểm ủy khuất cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn cúi đầu không còn dám lên tiếng. Tần Thiên Bảo nói cũng có đạo lý, người kia nếu ý thức được nhận không gian khả năng tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, cũng đem nhận không gian ném chi vũ dã, vậy hắn tại phủ cận lưu lại khả năng liền phi thường nhỏ. Đối phương xác suất lớn sẽ mau chóng rời đi khối khu vực này, tránh cho bị truy tung. Giờ phút này ba người ở giữa bầu không khí trở nên một ngạt, Tần Thiên Bảo sắc mặt cũng càng ngày càng đen, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phát tác. Trong lòng hắn, sớm đã đem Trần Diệp trên thân gốc kia xích căn coi là vật ở trong túi của mình, bây giờ đột nhiên mất đi tung tích của đối phương, đã mất đi xích căn manh mối, cái này khiến trong lòng của hắn chênh lệch cảm giác cực lớn. Ngay tại lúc bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc lúc, hay là bản hộ cơ linh, hắn ánh mắt chuyển động, não hải không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, hắn nhìn về phía Tần Thiên Bảo, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Tần sư minh, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, không biết ngài muốn nghe hay không?" "Ngươi nói lời vô dụng làm gì, mau nói." Nghe được bản hộ lời nói, Tần Thiên Bảo ánh mắt quét ngang, quay đầu nhìn về phía hắn, vội vàng thúc giục. Đối với tình huống dưới mắt, trong lòng của hắn đã vô kế khả thi. Có người góp lời hiến kế, hắn đâu còn có lý do cự tuyệt. Chỉ cần không phải Xấu Hầu loại kia nhìn như cơ trí, kỳ thực vô nào ý nghĩ, hắn đều chuẩn bị thử một chút. "Tần sư minh, bây giờ tung tích người kia hoàn toàn không có, chẳng biết đi đâu, chúng ta nếu là ở phụ cận một tấc đất cứng rắn tìm khẳng định không phải biện pháp." Bản hộ đi lên liền phủ định Xấu Hầu vừa rồi ý nghĩ, cũng coi là biến tướng đập Tần Thiên Bảo một cái mông ngựa. Một bên Xấu Hầu mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không nói cái gì. "Đã như vậy, vậy chúng ta sao không thay cái mạch suy nghĩ, chúng ta dứt khoát liền không đi tìm cái kia Kinh Nam Võ Khoa tiểu tử, không đi tìm đối phương." "Ban hổ, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Nghe được cái này, Tần Thiên Bảo lập tức nhíu mày, tựa hồ muốn phát tác. Hiển nhiên, chỉ cần Ban hổ nói không nên lời cái căn nguyên, đoán chừng cũng muốn chịu rút. Bất quá hắn mặc dù đang giận trên đầu, nhưng cũng coi như có lý trí, Ban hổ nếu nói như vậy, cái kia đoán chừng hắn lời này phía sau cũng là có huyền cơ khác. "Tần sư minh, chúng ta không đi tìm Kinh Nam Võ Khoa tiểu tử kia, chúng ta có thể thay cái mục tiêu, đi tìm Phệ Linh tộc Tà Tu a." "Tìm Phệ Linh tộc Tà Tu?" Lần này không chỉ là Tần Thiên Bảo bị nói ngọng, Xấu Hầu cũng đầy mặt hoang mang nhìn về phía Bàn Hổ, không rõ hắn lời này có ý tứ gì. "Ta tìm Phệ Linh giáo Tà Tu làm gì?" "Bàn Hổ, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta?" Tần Thiên Bảo hai mắt nheo lại, đã đến bại lộ biên giới, tựa như tùy thời chuẩn bị động thủ giáo dục Bàn Hổ. Gặp Tần Thiên Bảo bộ này giận không kềm được như muốn động thủ bộ dáng, Bàn Hổ liền vội vàng lắc đầu khoát tay, "Tần sư minh, ngài đừng nóng nội, nghe ta nói hết lời. Chớ ở trước mặt ta thừa nước đục thả câu, nếu là bởi vì ngươi mà làm trễ nải ta tranh đoạt xích ăn, coi chừng ta làm thịt ngươi." Tần Thiên Bảo ánh mắt băng lãnh nhìn xem Bàn Hổ. Nghe được cái này uy hiếp trắng trợn, Bàn Hổ cũng dọa đến lưng phát lạnh, hắn nào còn dám nói nhảm, vội vàng mở miệng giải thích. "Tần sư minh, ý nghĩ của ta là như vậy, bây giờ đám kia Phệ Linh giáo Tà Tu không phải cũng để mắt tới Kinh Nam Võ Khoa tiểu tử kia thôi. Mà lại từ trước đó ta cùng Xấu Hầu hai người một đường phát hiện dấu hiệu đến xem, Phệ Linh giáo Tà Tu đã cùng cái kia Kinh Nam Võ Khoa tiểu tử giao thủ qua, nếu đám kia Phệ Linh giáo Tà Tu có thể tìm tới tiểu tử kia một lần, vậy thì có khả năng tìm tới tiểu tử kia lần thứ hai. Mà bây giờ chúng ta như là đã mất đi tiểu tử kia tung tích, vì sao không tìm hiểu nguồn gốc đi theo đám kia Phệ Linh giáo Tà Tu phía sau, chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới Kinh Nam Võ Khoa tiểu tử kia, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc không giống với có thể tìm tới tiểu tử kia thôi. Nói không chừng còn có thể đến tay bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau tiết mục. Mà lại so sánh Kinh Nam Võ Khoa tiểu tử kia, Phệ Linh giáo Tà Tu vừa bạn rất tốt tìm nhiều. Ân, không sai, lời này ý nghĩ tựa hồ có tính khả thi. Nghe xong Bàn Hổ giải thích, Tần Thiên Bảo ánh mắt có chút sáng lên, không khỏi nhẹ gật đầu. Gặp Tần Thiên Bảo nhận đồng ý nghĩ của mình, Bàn Hổ trên mặt cũng lộ ra nét mừng. "Đi, nếu hiện tại cũng không có biện pháp khác, vậy liền theo Bàn Hổ cái ý nghĩ này, hiện tại chúng ta liền đi tìm kiếm Phệ Linh giáo Tà Tu, nhìn xem có thể hay không cùng Bàn Hổ nói một dạng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Kinh Nam Võ Khoa tiểu tử kia." Tần Thiên Bảo quyết định theo Bàn Hổ ý nghĩ đến. Bàn Hổ biện pháp này nghe giống như không đáng tin cậy, nhưng tinh tế cân nhắc, lại không phải không có khả năng áp dụng. Còn nữa, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Không có chậm trễ một lát, Tần Thiên Bảo lập tức lấy ra ngọc phù truyền tin cho mặt khác Thiên Kiếm Tông đệ tử truyền tin, để bọn hắn chú ý Phệ Linh giáo Tà Tu độc tính. Làm Thiên Kiếm Tông đệ tử thân truyền, lại là trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, hắn tự nhiên không phải người cô đơn, hắn cũng có đội viên của mình, chỉ bất quá hắn cùng những đội viên này bình thường cũng sẽ không cùng một chỗ hành động. Nhưng bây giờ mặc kệ là tìm kiếm Kinh Nam Võ Khoa tiểu tử kia hay là tìm kiếm Phệ Linh giáo Tà Tu, đều cần nhân thủ. Cho nên hắn quyết định đem những người này điều động. Rất nhanh, tại những người này tìm kiếm bên dưới, Tần Thiên Bảo thật đúng là tại nửa giờ sau đạt được một chút tin tức trọng yếu. Đang nhìn qua mấy cái đội viên trở lại tới Ngọc Phù truyền tin sau, Tần Thiên Bảo trên mặt lộ ra vẻ kích động, "Đi, đi khu vực trung ương." Nói xong, hắn quét Bàn Hổ cùng Xấu Hầu một chút, lập tức liền cất bước hướng Khắc La Lạp Sâm Lâm khu vực trung ương mà đi. Xem ra Tần sư huynh là thu được cái gì tin tức trọng yếu. Bàn Hổ cùng Xấu Hầu liếc nhau một cái, cũng không có nói nhảm, bước nhanh đi theo. Bàn Hổ một bên đuổi một bên hỏi, "Tần sư huynh, ngài đây là đạt được tin tức gì sao?" "Ừ." Phía trước Tần Thiên Bảo nhẹ gật đầu, trước đây không lâu ta mấy cái đội viên phát hiện một chút vệ linh giáo tà tu hành tung, bọn hắn phát hiện có không ít vệ linh giáo tà tu đang chạy về khắp La Lạp Sâm Lâm trung ương khu vực, trong đó còn có một vị cùng ta một dạng trồng cảnh ngũ giai cao thủ, hành động như vậy nhất trí, rất hiển nhiên, bọn hắn tiến về khu vực trung ương là rất có toàn tính, mà lại các ngươi nói hiện giai đoạn có thể làm cho một vị trồng cảnh ngũ giai vội vã chạy tới khu vực trung ương dụ hoặc sẽ là gì chứ? Xích Can. Ban Hổ cùng Xấu Hầu hai người trong đầu lập tức toát ra Xích Can. Để trông cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả xuất động cái kia tất nhiên là linh chân cấp bậc dụ hoặc, mà dưới mắt giai đoạn này có thể làm cho trông cảnh ngũ giai cùng vệ linh giáo tà tu quy mô lớn xuất động cũng liền cái kia kinh nam võ khoa sinh trong tay Xích Căn. Cho nên, cái kia thân phụ Xích Căn kinh nam võ khoa sinh rất có thể chính là đi khắp La Lạp Sâm Lâm khu vực trung ương. Nghĩ đến cái này, Ban Hổ các loại Xấu Hầu hai người cũng lộ ra kích động thần sắc mừng rỡ. Khắp La Lạp Sâm Lâm, khu vực trung ương. Một đường phi nhanh, Trần Diệp bỏ ra nửa giờ đi tới khu vực trung ương. Bất quá hắn không biết là lúc này hắn đã bị rất nhiều người theo dõi, nguy hiểm ngay tại lặng lẽ hướng hắn tới gần. Tiến vào khu vực trung ương sau, Trần Diệp liền bắt đầu tìm kiếm trung cấp khắc La Lạp tung tích. Khu vực trung ương trung cấp khắc La Lạp mặc dù không có nội địa như vậy hiếm thấy, nhưng cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Trung cấp khắc La Lạp trùng quy là bị khắc La Lạp muốn hy hữu nhiều, số lượng xa xa không có trung cấp khắc La Lạp nhiều như vậy, muốn tìm được trung cấp khắc La Lạp cũng không dễ dàng. Bất quá mặc kệ là phổ thông khắc La Lạp hay là trung cấp khắc La Lạp, bọn chúng đều ưa thích ở tại xích căn nồng độ tương đối cao khu vực, dọc theo nồng độ khu vực tìm kiếm. Trong vòng khu vực xích vụ nồng độ, tìm tới trung cấp khắc La Lạp cũng là chuyện sớm hay muộn. Trần Diệp tìm kiếm tốc độ không nhanh, mà là tìm vô cùng cẩn thận phi thường cẩn thận, ánh mắt tại phụ cận mỗi một phiến xích vụ bên trên đảo qua. Dưới mắt bên trong vùng rừng rậm này, muốn cướp đoạt trên người hắn gốc này xích căn người tuyệt không tại số ít. Mặc dù hắn lúc này che đậy khuôn mặt, nhưng nếu là gặp qua người của hắn thậm chí đối với hắn khí tức trên thân có hiểu biết người, muốn nhận ra hắn cũng không phải gì đó việc khó. Ở trong tình hình này, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Khu vực trung ương xích vụ phi thường nồng đậm, nồng đến phảng phất muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Da thịt cũng có thể cảm nhận được nhàn nhạt tước át, mà lại nơi này phi thường an tĩnh, vạn lại câu tĩnh, phản phất không có bất kỳ sinh vật gì hoạt động dấu hiệu. Đi ở trong đó Trần Diệp chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây cùng tiếng bước chân của mình. Đương nhiên nơi này cũng không phải là không có sinh vật, chỉ là có thể thích ứng loại này xích vụ nồng độ hoàn cảnh sinh vật phi thường thưa thớt, trừ mấy loại khắc La Lạp bên ngoài, cũng liền số lượng không nhiều mấy loại dị thú mới có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy. Mà lại so với nội địa, khu vực trung ương phổ thông khắc La Lạp số lượng phi thường thưa thớt. Đối với phổ thông khắc La Lạp mà nói, nội địa xích căn nồng độ càng có lợi hơn tại bọn chúng tiến hóa. Mặt khác, mảnh khu vực này võ giả cũng tương tự phi thường thưa thớt. Dù sao có thể tới đây thăm dò đi săn cơ bản đều là trồng cảnh tứ giai trở lên nhị phẩm võ giả, mà trồng cảnh tứ giai trở xuống võ giả tiến vào nơi này, cái kia cơ bản cũng là đang tìm cái chết. Khu vực trung ương không nói khắp nơi đều là trung cấp khắc La Lạp, nhưng gặp gỡ trung cấp khắc La Lạp xác suất là phi thường cao, vận khí không tốt, tiến vào nơi này, 3-5 phút đồng hồ khả năng liền sẽ gặp được trung cấp khắc La Lạp. Mà trồng cảnh tam giai võ giả gặp gỡ trung cấp khắc La Lạp cơ hồ chính là hẳn phải chết cục, coi như trồng cảnh tứ giai đơn độc gặp gỡ trung cấp khắc La Lạp cũng chỉ có con đường trốn. Mà trong cảnh tứ giai trở lên nhị phẩm võ giả lần này Vân Châu lịch luyện bên trong cũng coi là cao thủ, nhân số cũng không nhiều. Cho nên, dám đến khu vực trung ương đi săn võ giả cũng không nhiều. Trần Diệp dọc theo phía đông chẳng có mục đích ở trong rừng tìm kiếm lấy. Cũng không biết là vận khí không tốt, hay là khu vực trung ương trung cấp khắc La Lạp bị săn giết quá nhiều, Trần Diệp sửng sốt tìm nửa giờ đều không thể gặp được một đầu trung cấp khắc La Lạp. Phải biết hắn lần trước tiến vào khu vực trung ương lúc, không có vài phút liền gặp một đầu trung cấp khắc La Lạp, đều không có làm sao tận lực tìm kiếm. Chẳng lẽ mấy ngày không đến trong lúc này khu vực trung cấp khắc La Lạp liền bị người săn giết được khô kiệt? Trần Diệp không khỏi có hoài nghi này. Ôm loại này nghi hoặc, Trần Diệp tiếp tục ở trong rừng tìm kiếm lấy. Ngay tại lúc hắn xâm nhập khu vực trung ương trăm dặm lúc, đối diện liền gặp được ba người. Đây là hai nữ một nam, hai nữ quần áo mười phần bại lộ, khí chất yêu mị lại dâm đãng, trên thân vẹn vẹn treo mấy mảnh lụa mỏng, cơ hồ cùng loa thể cũng không có gì khác biệt. Nam thì là mặc một thân đại hồng bào, vẽ lấy nhãn ảnh, một mặt âm hiểm cười. Ba người đầy người tà khí, mà lại mặc đồ này, một chút liền có thể nhận ra lai lịch của nó. Nhìn xem cái này đâm đầu đi tới ba người, Trần Diệp lông mày nhăn đứng lên. Hồng Trần Tông tà tu, muốn động thủ sao? Trần Diệp trong lòng có chút xoắn xuýt, cũng không phải hắn đối với ba người có cái gì kiêng kỵ, ba người này cũng chỉ là trồng cảnh tứ giai, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể nghiền ép ba người, không có gì độ khó. Đồng dạng đây cũng không phải là hắn nhân từ, đối với tà tu, Trần Diệp không có bất luận cái gì nhân từ hoặc lòng chắc ẩn, nhất là loại tu luyện này tà điện tà tu. Mọi người đều biết, phàm là tu luyện tà điện tà tu, liền không tồn tại hạng người lương thiện, liền xem như bị ép tu luyện tà điện người, cũng giống vậy chạy không khỏi sa đọa hạ tràng. Tà điện bản thân liền là tội ác đầu nguồn, nó tu luyện con đường chính là chạy hủ hóa lòng người đi. Tu luyện tà điện tà công người, liền nhất định sẽ làm ác, nhất định sẽ hủ hóa sa đọa yêu tà, trở thành thế gian tội ác kết tinh. Cho nên chỉ cần gặp được loại tu luyện này tà điện tà tu, trực tiếp động thủ chuẩn không sai, cơ bản sẽ không giết nhầm bất kỳ một cái nào người vô tội. Mà Trần Diệp sở dĩ xoắn xuýt, là có chút lo lắng phụ cận còn có mặt khác Hồng Trần Tông tà tu hoặc là giáo phái khác tà tu. Hắn bây giờ là khắc La Lạp Sâm Lâm tất cả võ giả trong mắt bánh trái thơm ngon, hắn nếu là bị người phát hiện, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị bầy người lên vây công. Nơi này không thể so với khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài, nơi này dù sao cũng là khắc La Lạp Sâm Lâm khu vực trung ương, tụ tập đại lượng trồng cảnh tứ ngũ giai cao thủ. Có chút động tĩnh, rất có thể liền sẽ dẫn tới rất nhiều trồng cảnh tứ giai thậm chí ngũ giai võ giả chú ý. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là điệu thấp, không cần bại lộ tung tích của mình. Một khi bại lộ, tất nhiên gây nên đàn sói vây quanh tràn diện. Nhưng để Trần Diệp xoắn suýt là, nếu như giết ba người này, không chừng lại có thể thu hoạch được áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Hắn tiến vào khu vực trung ương mục đích chẳng phải vì áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Chỉ cần lại có 7, 8 khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, là hắn có thể tấn thăng trọng cảnh tam giai. Đến lúc đó cũng sẽ không cần e ngại những cái kia ngấp nghé trên người hắn gốc này xích căn người, dù cho người đến là trọng cảnh ngũ giai cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Còn nữa, hắn chỉ cần đi vào trọng cảnh tam giai, có lẽ liền có thể bằng vào gốc này xích căn một bước lên trời, để nhục thân bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Đến lúc đó cũng không phải là người khác có ý đồ với hắn mà là hắn đánh người khác chủ ý, chỉ cần hắn nhục thân bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, toàn bộ khắc La Lạp xâm lâm bên trong có thể cùng hắn địch nổi người cơ bản liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể ổn vượt qua hắn đoán chừng cũng liền bạn linh võ giả. Mà lại nhục thể của hắn một khi tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái kia khoảng cách trở thành bạn linh võ giả sẽ còn xa sao. Bởi vậy, nghĩ tới những thứ này, Trần Diệp nội tâm mới xoắn xuýt chần chờ. Nhưng mà còn không đợi Trần Diệp làm ra lựa chọn, đối diện ba người liền giúp làm ra lựa chọn. "Tiểu ca ca, muốn hay không cùng chúng ta tỉ bộ chơi đùa?" "Đúng vậy a, muốn bất hòa chúng ta đồng hành, dù sao rừng núi hoang vắng này một mình ngươi nhiều nhàm chán tịch mịch nha." Đối diện yêu mị nữ hài lắc mông chi đạp trên xích túc chiều hắn đi tới, nhìn điệu bộ này là không có ý định buông tha hắn. Hồng Trần Tông tả tu tăng cao tu vi chủ yếu đường đi chính là thải âm bổ dương, thải dương bổ âm lô đỉnh chi pháp. Mà nhân thể bản thân liền là một môn đại dược, nhất là trở thành võ giả sau, nhân thể huyết khí thịnh vượng, long tinh hổ mãnh, có thể so với long hổ đại dược. Đối với Hồng Trần Tông cùng vệ linh giáo các loại tà tu mà nói, võ giả tinh khí thần cùng huyết nhục chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Cho nên những này Hồng Trần Tông có thể là vệ linh giáo các loại tà tu tại gặp được chính đạo võ giả lúc bình thường đều sẽ đem coi là thải bổ lô đỉnh hoặc là bổ dưỡng ăn thịt, cơ bản không có thả chạy đạo lý, trừ phi là đánh cung lại. Chính tà vốn cũng không cả hai cùng tồn tại, quan hệ của song phương như nước với lửa. Hiện tại song phương gặp gỡ, cái này ba cái Hồng Trần Tông tà tu tự nhiên cũng là không có khả năng buông tha hắn. Lúc này đối diện trong ba người cái kia vẽ lấy nhãn ảnh nam tà tu cũng cười nhẹ nhàng mở miệng. "Tiểu huynh đệ, ta hai cái sư muội nói đúng, ngươi một người này đi săn, cỡ nào cô độc nhà, không bằng liền cùng chúng ta huynh muội ba người cùng nhau đi săn, mà lại cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, còn có thể hưởng thụ cái kia chúng phó Vu Sơn chi nhạc, có chúng ta ba người cùng ngươi, cỡ sao mà không làm đâu." "Khá lắm." Cái này nam tà tu mới mở miệng trực tiếp nổ tung Trần Diệp tam quan. Nghe được đối phương lần này mập mờ lời nói sau, Trần Diệp cũng là cảm thấy một trận ác hàn, mẹ nó, cái này Hồng Trần Tông tà tu thật đúng là nam nữ ăn sạch. Lúc này Trần Diệp là không khỏi nổi lên buồn nôn cảm giác, hắn ngẩng đầu nghiêng qua ba người một chút, giận dữ mắng mỏ, "Lan, thật là lớn tính tình nha. Bất quá ta ưa thích." Đối diện cái kia Hồng Trần Tông tà tu nhìn xem Trần Diệp lộ ra dâm thiếu. "Sư minh, trên thân người này mang theo một cỗ thuần dương khí tức, xem ra hay là cái chim non, đợi chút nữa ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, đừng đem hắn chơi hỏng bọn muội muội thế, nhưng là rất lâu không có hưởng thụ chim non mùi vị." "Các sư muội, yên tâm, tiểu tử này khí tức thuần khiết, ta có thể không nỡ nhanh như vậy bắt hắn cho đùa chơi chết." "Ngoa tào." Nghe được cái này hai tà tu đối thoại, Trần Diệp nhịn không được phát nổ nói tụng. Hắn dưỡng khí công phu từ trước đến nay không sai, sẽ không tùy tiện tức giận, nhưng hai cái này tà tu chân cho hắn khí đến. "Đáng chết. Đã các ngươi không muốn sống, vậy cũng đừng trách ta." Lúc đầu hắn còn đang do dự muốn hay không xuất thủ, nhưng bây giờ trong lòng của hắn không có một tia xoắn xuýt do dự. "Hôm nay ba người này phải chết." Kiếm quang lóe lên. Trần Diệp lấy ra một thanh mịt dịu kiếm. Đối diện ba người đều chẳng qua là chồng cảnh tứ giai mà thôi, hắn hữu tâm chém đối phương. Dù sao chết ở trong tay hắn chồng cảnh tứ giai cũng không chỉ một hai cái. Mà lại trước đó hắn bị 6 vị chồng cảnh tứ giai tà tu vây giết đều có thể phản sát 5 người, hiện tại đối diện liền ba người, hắn lại có sợ gì chi? "Sư minh, sư tỷ, chờ chút, tiểu tử này khí tức rất quen thuộc nha." Đông nhiên bên phải cái tuổi đó tương đối nhỏ bé nữ tà tu, không khỏi nhíu mày, chương 1615, hắn không thể lưu lại chương 1615, hắn không thể lưu lại sư muội, thế nào? Tiểu tử này có vấn đề gì không? Mặt khác một nam một nữ kia tà tu hai người ngưng mi nhìn về phía mình sư muội. Cô gái này tà tu không có trả lời hai người, mà là ánh mắt kinh ngạc đánh giá Trần Diệp. Rất nhanh, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi kinh hô. "Ta nhớ ra rồi, cố khí tức này, hắn là lần trước tại Ai Sơn cướp đi xích căn cái kia kinh nam võ khoa đại học học sinh. Ai Sơn trận kia xích căn tranh đoạt chiến, nàng cũng tham dự, cuối cùng cũng may mắn từ một đám chính đạo võ giả trong tay đào thoát. Đối với Trần Diệp cướp đi xích căn một chuyện, nàng trong bóng tối đều thấy được. Đối với Trần Diệp cái này cướp đi xích căn người, nàng nhớ kỹ rất lao, mặc kệ là đối phương khí tức hay là hình dạng, nàng đều một mực ghi tạc trong lòng. Mặc dù Trần Diệp che khuất khuôn mặt, nhưng Trần Diệp khí tức nàng nhận được, người trước mắt này chính là cái kia dùng tham nang phủ cấp đi xích căn người. Là hắn. Lại là hắn. Nghe được chính mình sư muội lời nói, bên cạnh một nam một nữ kia hai cái tà tu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai Sơn sự tình, các nàng mặc dù không có tham dự, nhưng ngày kế bọn hắn cũng nghe nói Ai Sơn sự tình, cũng biết là ai cấp đi xích căn. Nói như vậy, xích căn ngay tại trên người hắn lạc. Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lúc này trong mắt ba người lộ ra vẻ tham lam. Một ngày này đến, ba người cũng đang không ngừng nghe ngóng lấy Trần Diệp tin tức, muốn cướp đoạt trên người hắn xích ăn, đáng tiếc một mực không có kết quả, không nghĩ tới bây giờ thế mà ngoài ý muốn đụng phải đối phương. Nghe được ba cái tà tu đối thoại, Trần Diệp ngầm thở dài, quả nhiên vẫn là bị nhận ra. Lần trước tại Ai Sơn gặp qua người của hắn nhiều lắm, hắn hình dạng cùng khí tức sớm đã bị rất nhiều người ghi tạc trong lòng. Nếu nhận ra ta, vậy thì càng lưu các ngươi không được. Trần Diệp trong mắt sát cơ hiện lộ, trên thân khí tức dần dần tăng vọt, trên tay hắn trường kiếm cũng chậm rãi tách ra màu lưu ly hào quang. Nhìn thấy một màn này, đối diện cái kia ba cái tà tu lộ ra vẻ suy tư. Nam kia tà tu một mặt trêu tức nhìn xem Trần Diệp, "Tiểu huynh đệ, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngoan ngoãn giao ra xích căn đi. Ngươi nếu là giao ra xích căn, chúng ta ba huynh muội còn có thể để cho ngươi trước khi chết thể nghiệm một chút cực lạc nhanh chóng, có thể ngươi nếu là ngu xuẩn mất hồn, vậy cũng đừng trách chúng ta huynh muội ba người lòng dạ độc ác. Tiểu ca ca, trông cảnh nhị giai cũng đừng khoe khoang a, ba người chúng ta đều là trông cảnh tứ giai a. Tiểu ca ca, chớ phản kháng ngoan ngoãn đi theo tỷ muội chúng ta đi. Chúng ta sẽ thật tốt yêu ngươi, tuyệt sẽ không để có bất kỳ thống khổ, bảo đảm để cho ngươi tại phiêu phiêu dục tiên trong vui sướng chết đi." Hai cái nữ tà tu cũng là một mặt trêu chọc nhìn xem Trần Diệp. Ba người là mảy may không có đem Trần Diệp để vào mắt, căn bản không có coi hắn là thành uy hiếp. Bất quá ba người cách làm như vậy cũng là có thể hiểu được, dù sao Trần Diệp thực tế cảnh giới sát thực chỉ là trồng cảnh nhị giai. Trồng cảnh nhị giai tại trồng cảnh tứ giai trước mặt, vậy căn bản không coi là cái gì, huống chi bọn hắn khoảng chừng ba vị trồng cảnh tứ giai. Coi như đối phương thiên phú tốt, có thể bộc phát ra vượt cấp thực lực chiến đấu, nhưng này thì như thế nào? Mạnh hơn còn có thể mạnh hơn ba người bọn họ phải không? Ba người đã đem Trần Diệp nhìn thành thịt cá trên tấc gỗ, không lo lắng chút nào Trần Diệp phản kháng. Trần Diệp đối với cái này chỉ là có chút cười lạnh, cũng không có hô ứng. Tại ba người thoại âm rơi xuống sau, hắn cũng không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. A, tiểu tử này người đâu? Làm sao không thấy? Hai cái nữ tà tu nhíu mày lại, lộ ra hoang mang thần sắc. Còn bên cạnh nam tà tu thì là sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên hướng bên cạnh hai người hô, mau lui lại, tiểu tử này không thích hợp, tốc độ của hắn quá nhanh a. Gia hỏa này đang giả heo ăn thịt hổ, hắn tuyệt không chỉ là trồng cảnh nhị giai đơn giản như vậy. Cái này nam tà tu so cái kia hai cái nữ tà tu càng thêm nhạy cảm một chút, chỉ là trong nháy mắt hắn liền nhìn ra Trần Diệp bất phàm. Bất quá hắn nhắc nhở đã chậm, bên cạnh hai cái nữ tà tu nghe được nhắc nhở của hắn, cũng ý thức được không thích hợp, các nàng muốn triệt thoái phía sau, nhưng đã tới đã không kịp. Trần Diệp tốc độ đạt đến 79 lần phù quang cảnh, mà hai người bọn họ tốc độ bất quá 76 lần phù quang cảnh. Hai người kém xa Trần Diệp, cơ hồ là trong chốc lát, Trần Diệp liền đã đi tới trước người hai người. Một vòng lưu ly sắc kiếm quang, ở bên trái cô gái này tà tu trước mắt nở rộ, lại kiếm quang tại nàng trong con mắt không ngừng mở rộng. Trần Diệp một kiếm này, thế như trẻ tre, nhanh như lưu tinh, mũi kiếm xẹt qua hư không, phảng phất một tấm vải thiết bị cắt chém, hư không vỡ ra đạo đạo như gợn sóng một dạng vết rách. Người trên mặt nàng biết đầy sợ hãi, rung động cùng không hiểu. Tại một kiếm này khí thế bên dưới, thân thể nàng nhịn không được run rẩy. Hắn tại sao lại mạnh như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là trồng cảnh nhị giai, vì cái gì khí thế lại có thể so với trồng cảnh ngũ giai? Lúc này cô gái này tà tu trên mặt viết đầy hoang mang, nhưng dưới mắt không ai có thể giải đáp nghi ngờ của nàng, nàng cũng không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này. Trần Diệp tốc độ tại phía xa nàng phía trên, bên trái cô gái này tà tu cũng tự biết tránh không khỏi một kiếm này phong mang, nàng ánh mắt hung ác, trên mặt lộ ra quyết tuyệt thần sắc, há mồm lộ ra trong miệng phun trào phấn vụ. Hồng Trần Tông tà tu luôn luôn không phải lấy chiến lược nổi danh, mà là lấy mị hoặc chi thuật chế địch, các nàng tu luyện tà điện sẽ đem thân thể của các nàng cải tạo thành trí mạng nhất thôi tỉnh dược. Một sợi khí tức, một đạo linh lực, thậm chí một giọt máu đều có thể so với thế gian này chí mạng nhất xuất dược, nhất là các nàng trong đan điền thai nghén cảnh huyễn chi khí, chính là cao các nàng một cái đại cảnh giới địch nhân đều khó có thể chịu đựng. Bất quá sử dụng loại này cảnh huyễn chi khí, đối với Hồng Trần Tông tà tu mà nói cũng là tổn thất cực kỳ lớn hại, thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thao tác. Cái này cảnh huyễn chi khí thuộc về các nàng tu luyện bản nguyên, cách làm này sẽ cùng tại chính đạo võ giả ép linh hoạch bản nguyên linh lực đến đối địch, dù cho thắng, cũng sẽ đúng tu luyện tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, Hồng Trần Tông tà tu bình thường sẽ không vận dụng trong đan điền cảnh huyễn chi khí. Rất hiển nhiên, tại Trần Diệp áp bách dưới, lúc này bên trái cô gái này tà tu chuẩn bị liều mạng, trong miệng nàng cái kia miêu tả sinh động màu hồng khí tức chính là cảnh huyễn chi khí. Đáng tiếc coi như nàng lúc này chuẩn bị liều mạng cũng đã chậm. Trần Diệp kiếm quá nhanh, không đợi trong miệng nàng ngụm này cảnh huyễn chi khí phun ra, một vòng lưu ly sắc kiếm quang liền từ nàng chỗ cổ lướt qua. Trong khoảnh khắc, nàng cái cổ liền bắn tung tóe ra nồng đậm huyết khí, tùy theo đầu nàng liền bay lên. Cô gái này tà tu trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt nhìn qua phía dưới Trần Diệp, trong mắt nàng trên mặt đều tràn đầy oán độc cùng hối hận. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà liền như vậy chết. Chết tại một cái trồng cảnh nhị giai nhị phẩm võ giả trong tay. Cái này khiến nàng có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Rất nhanh, cô gái này tà tu trong mắt thần quang liền dần dần tan đi, trực tiếp đứng vững thân thể cũng cấp tốc mất đi sức sống, hướng về sau ngã xuống. Mà phía bên phải nữ tà tu cũng là thừa dịp Trần Diệp chém giết bên trái cô gái này tà tu ngay miệng, cấp tốc thối lui ra khỏi trăm mét, cùng Trần Diệp kéo dài khoảng cách. Nhìn qua ngã xuống đồng môn, nàng cùng cách đó không xa nam tà tu đều ngây ngẩn cả người. Vừa đối mặt mà thôi sư muội của bọn hắn liền bị chém giết, kết quả này triệt để rung động hai người. Nhìn xem đầu lâu rơi xuống đất sư muội, sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm. Bất quá hai người rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nam kia tà tu đông nhiên đối với còn lại tên kia nữ tà tu hô to, "Sư muội, chia nhau chạy, tiểu tử này thực lực có thể so với trồng cảnh ngũ giai, không phải chúng ta có thể đối phó, nhanh đi thông chi Lâm sư tả." Nói xong, cái này nam tà tu xoay người chạy, không có chút nào lưu niệm. Còn lại cái kia nữ tà tu cũng đống nhiên gật đầu, đồng dạng xoay người chạy. Hai người này sẽ đã không có cùng Trần Diệp chiến đấu tâm tư, thậm chí cũng không kịp sinh ra phẫn nộ cùng oán hận cảm xúc, lại không dám có chút ham chiến. Cứ việc Trần Diệp chỉ là ra một kiếm, nhưng một kiếm này lại là đã hiện ra thực lực của hắn. Hai người rất rõ ràng, bọn hắn căn bản cũng không phải là Trần Diệp đối thủ. luận thực lực hai người bọn họ cũng liền cùng cái này chết đi sư muội lực lượng ngang nhau. Đối phương có thể một kiếm liền chém bọn hắn sư muội, vậy cũng có thể một kiếm chém giết bọn hắn. Bây giờ muốn chạy, đã chậm. Như là đã quyết định đem ba người toàn bộ lưu lại, Trần Diệp đương nhiên sẽ không để cho còn lại hai người này chạy đi. Huống chi đối phương không chỉ có ham trên người hắn xích ăn, hơn nữa còn là thủ đoạn tàn bạo, việc ác bất tận tà tu. Nếu để cho nó trượt, chẳng những sẽ bại lộ hành tung của hắn, tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội người bình thường cùng võ giả chết thảm ở trong tay bọn họ. Tà tu cho tới nay đều là xã hội ưu ác tính, giết chi tiện là vì xã hội thanh lý độc tố, loại trừ ổ bệnh. Lúc này ở hai người khởi hành chuẩn đi trước tiên, Trần Diệp liên động, bước chân hắn tại mặt đất đạp mạnh, thân ảnh như một trận vô hình cuồng phong cấp tốc phá hướng nhắm hướng đông bên cạnh chạy tới nam tà tu. So sánh cái kia nữ tà tu, người nam này tà tu tốc độ phải nhanh hơn một chút, thực lực cũng càng mạnh một chút. Để bảo đảm đem hai người toàn bộ lưu lại, hắn quyết định trước đúng người nam này tà tu ra tay. Cái này nam tà tu tốc độ miễn cưỡng đưa thân 77 lần phù quan cảnh, cứ việc so lượng nữ tà tu nhanh, nhưng muốn từ Trần Diệp lòng bàn tay đào tẩu, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, tốc độ của hắn tại Trần Diệp trước mặt còn chưa đủ nhịn. Chỉ là thời gian mấy mắt, Trần Diệp thân ảnh liền đã đến người nam này tà tu sau lưng. Trần Diệp kiếm trong tay bỗng nhiên nâng lên, cuốn lên trận trận sóng to. Lưu ly sắc kiếm băng mang theo một trận gió lốc ép hướng cái này nam tà tu. Cảm nhận được sau lưng đánh tới trường kiếm, phía trước cái này nam tà tu sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ không ngờ tới Trần Diệp sẽ như vậy quả quyết hướng hắn đuổi theo. Người cái tên này lúc này cái này nam tà tu sắc mặt cực kỳ khó coi, theo sau lưng trường kiếm áp bách không ngừng tới gần, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm sợ hãi. Chúng vào một kiếm này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa hồ cũng biết chính mình chạy không được, hắn không khỏi cắn răng một cái, quay người hung dữ trừng mắt Trần Diệp, gầm thét, ta và ngươi liều mạng. Cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này thôi. Trần Diệp ánh mắt lạnh lẽo, không đợi cái này nam tà tu đáp lại cái gì, trường kiếm trong tay của hắn đống nhiên ra tốc, nhanh như cùng lôi, tại hư không chém ra một đạo sán lạn kiếm quang, trận trận sóng to từ thân kiếm quyết tán. Nếu như người nam này tà tu ngay từ đầu liền cùng hắn liều mạng, có lẽ thật đúng là có thể bằng vào chính mình đan điền trước kia cảnh huyễn chi khí đối với mình tạo thành một tia uy hiếp. Bất quá bây giờ lại đã chậm. Sán lạn kiếm quang từ nam tà tu chỗ cổ nở rộ, hắn chừng to mắt nhìn xem Trần Diệp, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng không cam lòng cùng nồng đậm hối hận. Không đợi cái này nam tà tu có bất kỳ phản ứng, khủng bố kiếm ý sóng to liền đem đầu của hắn cuốn lên không trung. Chém giết cái này nam tà tu sau, Trần Diệp quay người cũng không quay đầu lại liền hướng một cái khác nữ tà tu đuổi theo. Từ đuổi kịp cái này nam tà tu đến đem nó chém giết, trước sau cũng liền đi qua 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ còn chưa đủ lấy để cô gái này tà tu chạy ra tầm mắt của hắn. Lúc này cô gái này tà tu cũng liền vừa chạy ra một dặm. Người trốn không thoát. Không đến 5 giây, Trần Diệp liền đuổi kịp cô gái này tà tu. Thanh âm của hắn giống như vừa đòi mạng một dạng, dọa đến cái này chính tốc độ cao nhất phi nước đại nữ tà tu hoa dung thất sắc, thân thể cũng không khỏi run lên. "Van ngươi, đừng giết ta." Phát giác được Trần Diệp đang không ngừng hướng chính mình tới gần, cô gái này tà tu thân thể trực tiếp mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. "Chỉ cần ngài chịu tha ta một mạng, ta cái gì đều có thể làm." Cô gái này tà tu sợ sợ đáng thương nhìn xem Trần Diệp, nàng đưa tay kéo trên người mình duy nhất che đậy thân thể lụa mỏng, lộ ra cái kia biển chuyển đầy đặn mà trắng non đồng thể, tuyết trắng ngọn núi cứ như vậy trần trụi bại lộ tại Trần Diệp trong tầm mắt. Rất hiển nhiên, cô gái này tà tu muốn bán mình bảo mệnh. Bất quá Trần Diệp thấy thế, lại là cười lạnh, vì ta làm bất cứ chuyện gì. Nghe được Trần Diệp hỏi lại, cô gái này tà tu còn tưởng rằng Trần Diệp tâm động đội vàng rèn sắt khi còn nóng. "Không sai, chỉ cần ngài đừng giết ta, mặc kệ là vì nô tỳ tỳ hay là làm trâu làm ngựa, ta đều theo ngài xử trí, ngài có thể đúng ta làm bất luận cái gì ngài sự tình muốn làm." Nói đến đây nữ tà tu còn có ý riêng mà đối với Trần Diệp hết chính mình sóng cả mãnh liệt mặt núi, sóng mắt lưu chuyển, tư thái vũ mị, hai mắt càng là nổi lên ánh nắng chiều đỏ, rõ ràng là vận dụng mị hoặc chi thuật. Không thể không nói, cô gái này tà tu bất luận là dáng người hay là bộ dáng đều là một đỉnh một mỹ nữ, đặt ở internet bên trên, tuyệt đối cũng là người nổi tiếng internet. Nếu là đổi lại phổ thông nam tính, cái kia lúc này chỉ sợ đã nhào tới thậm chí một chút tâm trí không kiên định võ giả, đều chưa hẳn có thể chịu nổi. Bất quá Trần Diệp từ trước đến nay đạo tâm kiên nghị, nội tâm trong suốt, tâm không tà niệm, làm sao có thể bị loại này yêu diễm tiện hóa cho mị hoặc. Huống chi hắn hay là cái chính nhân quân tử. Nữ nhân nào có tu luyện trọng yếu, huống chi hay là một cái thấp hèn tà tu. Lúc này hắn gặp cô gái này tà tu thái độ như thế, khóe miệng cười lạnh không chỉ, hai hàm răng trắng phản xạ rét lạnh hào quang, có đúng không? Bất quá không có ý tứ ngươi dạng này nữ nhân, ta ngại bẩn. Đối diện nữ tà tu nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi chỉ trệ, trong mắt ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt tan đi, nàng tựa hồ không nghĩ tới Trần Diệp sẽ nói như vậy. Nàng há mồm còn muốn tiếp tục khoe khoang phong tao, tiếp tục dụ hoặc Trần Diệp, bất quá không chờ nàng há mồm, nên đón nàng chính là một đạo kiếm quang sáng chói. Một giây sau, nàng liền thấy chính mình hoa trắng kia hoa thân thể, rất nhanh, trong mắt nàng thần quang liền nhanh chóng tan đi, đầu lâu như bóng da đã rơi vào bên cạnh bụi cỏ. Đến tận đây ba cái tà tu đều bị giết, mà tại ba cái Hồng Trần Tông tà tu chết đi đồng thời. Ở trung ương khu vực góc tây bắc, một mảnh lá cây to bẻ trong rừng. Một cái ngay tại săn giết trung cấp khắc la lạ viện chuyển thân ảnh, lúc này hình như có nhận thấy, thân thể không khỏi một trận. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, xuất kiếm động tác càng phát ra lăng lệ, thế công cũng càng phát ra mãnh liệt, kiếm chiêu như đóa đóa hoa sen màu hồng nở rộ. Tại thế công của nàng bên dưới, đối diện trung cấp khắc la lạp rất nhanh liền không chịu nổi, nhanh gọn bị xử lý. Cái này trung cấp khắc la lạp cơ hồ là bị miểu sát. Xử lý đầu này trung cấp khắc La Lạp sau, cái này luyện chuyển thân ảnh đều chẳng muốn đi xem một chút, ngay cả áp xúc khắc La Lạp tinh thể cũng không kịp lấy, nàng liền lập tức đem ý thức chìm vào nhận không gian của mình bên trong. Theo nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện ba khối nát bấy thẻ kim loại. Diệu diệu các nàng sinh tế bài. Nát. Là ai giết các nàng? Nhìn qua cái này ba khối nát bấy thẻ kim loại, nữ nhân mày nhíu lại đến sâu hơn, trên mặt toát ra một cỗ sắc cơ. Sinh tế bài là các nàng Hồng Trần Tông dùng để ghi chép mỗi cái tông môn đệ tử sinh mệnh khí tức đồ vật, có thể dùng đến dò xét bên ngoài lịch luyện cùng hoạt động đệ tử sinh tử còn sống. Mỗi cái đệ tử đều có một khối sinh tế bài tồn tại lấy tên đệ tử này một đạo sinh mệnh khí tức, thông qua đạo này sinh mệnh khí tức có thể phán đoán ra ngoài đệ tử chết sống. Sinh tế bài hoàn hảo không chút tổn hại đã nói lên ra ngoài đệ tử còn sót tại thế, mà sinh tế bài nếu là nát, liền chứng minh nó đối ứng đệ tử đã chết. Bây giờ Diệu Diệu ba người sinh tế bài nát, đủ để chứng minh ba người đã tao ngộ bất trắc. Lâm Thu Nguyệt sát cơ trên mặt chợt lóe lên, lập tức nàng nhắm mắt lại ý thức vừa chầm vào ba khối vỡ vụn sinh tế bài bên trong. Qua mấy giây, nàng mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía khu vực trung ương hướng đông nam, phương hướng này đúng lúc là Trần Diệp vị trí. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết Diệu Diệu ba người, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Khu vực trung ương, góc đông nam, rừng cây rậm rạp bên trong. Xử lý cái kia ba cái Hồng Trần Tông tà tu sau, Trần Diệp đầy cõi lòng mong đợi lấy xuống ba người nhận không gian. Nhưng đem ba người nhận không gian cướp sạch một lần sau, Trần Diệp không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, ba người liền một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, cái này Hồng Trần Tông đệ tử cũng quá nghèo đi. Thất vọng sau khi, Trần Diệp cũng là không còn gì để nói, xem ra cũng không phải là mỗi cái trồng cảnh tứ giai trên thân đều có áp xúc khắc La Lạp tinh thể. Giết ba cái trồng cảnh tứ giai lại chỉ lấy được một khối áp xúc khắc La Lạp tinh thể, cái này khiến Trần Diệp trong lòng một trận khó chịu. Mà lại ba người này trên người phổ thông khắc La Lạp tinh thể cùng linh hạch, các loại linh dược tài nguyên tu luyện cũng ít đến đáng thương. Ba người trên người phổ thông khắc La Lạp tinh thể cộng lại không tới 1000 khối, linh thạch cộng lại không tới 2 triệu, đan dược linh dược cũng không có bao nhiêu. Đơn giản nghèo đến vang đinh đương, so một chút không phải trồng cảnh nhị phẩm võ giả còn muốn nghèo. Bất quá Trần Diệp không biết là, giống Hồng Trần Tông loại này dựa vào song tu cấp đoạt người khác tu vi tu hành pháp, từ trước đến nay là không quá chú trọng linh thạch, các loại linh dược ngoại bộ tài nguyên. Đương nhiên cái này không bao gồm một chút 10 phần chân quý hi hữu tài nguyên, tỉ như xích căn loại này linh chân. Giống xích căn, hoang cổ bí tinh vực này khan hiếm chân quý tài nguyên. Mặc kệ là Hồng Trần Tông tà tu hay là mặt khác tà tu đều phi thường coi trọng. Đem ba người nhận không gian điểm ấy thịt mũi vơ vét sau, Trần Diệp tiện tay liền đem ba người nhận không gian ném đi. Về phần trong nhận không gian một chút vật phẩm tư nhân cùng mỹ dược, độc dược, Trần Diệp cũng là trực tiếp hủy. Trên những vật này nhiễm tà khí quá đậm, mang ở trên người có thể sẽ bị tương quan tà tu khóa chặt vị trí. Hoàn thành đây hết thảy sau, Trần Diệp không dám ở nguyên địa chờ lâu, mà là nhanh chóng rời đi rừng. Lại một đường phi nước đại, tận lực rời xa chuyện xảy ra hiện trường. Vừa rồi nam kia tả tu nâng lên cái gì lâm sư tả tựa hồ muốn cho cái này lâm sư tả đối phó hắn, nếu xem rõ ràng thực lực của hắn, vẫn còn cảm thấy cái này cái gọi là lâm sư tả có thể đối phó hắn, nói rõ trong miệng hắn cái này lâm sư tả, hắn thực lực chí ít cũng là chồng cảnh ngũ giai. Lấy trước mắt hắn thực lực, giết chồng cảnh tứ giai vẫn được, đối đầu chồng cảnh ngũ giai, đoán chừng hay là quá miễn cưỡng. Cho nên, hắn cũng là quyết định rời xa góc đông nam, nhắm hướng đông phương bắc hướng xuất phát. Trong lúc này khu vực cũng không nhỏ. Coi như nam kia tà tu trong miệng cái gọi là lâm sư tà chân đích theo đuổi giết trả lại hắn, nhưng đối phương trong thời gian ngắn muốn tìm được tung tích của hắn cũng không dễ dàng. Chỉ cần rời xa góc đông nam, vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà Trần Diệp không có phát hiện chính là cuối cùng bị hắn giết chết cái kia nữ tà tu tay phải chăm chú nắm chặt, tại trong lòng bàn tay nàng chỗ có một khối màu xanh biếc ngọc thạch nội bộ hình như có hình ảnh phun trào. Đây là một khối lưu ảnh ngọc. Văn Minh hiện đại chỗ sản xuất những cái kia điện tử chữ số sản phẩm, tỉ như máy ảnh, điện thoại, vận động máy ảnh các loại chụp ảnh sản phẩm tại dị địa bên trong đều không thể bình thường sử dụng, cho nên bình thường hình ảnh được ghi lại đều là dùng lưu ảnh ngọc. Tại Trần Diệp rời đi nửa giờ sau, một đạo huyền chuyển vũ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong rừng. Thân ảnh này cùng mặt đất cái kia ba bộ Hồng Trần tà tu thi thể một dạng, quần áo bại lộ, lụa mỏng chân trần, mấy cái trọng yếu bộ vị cũng là như ẩn như hiện. Nhìn qua mặt đất ba bộ thi thể, Lâm Thu Nguyệt vũ mị trên khuôn mặt che kín băng sương. Rất nhanh, nàng đem ba người thi thể tụ ở cùng nhau, đúng ba người thi thể cẩn thận kiểm tra một lần. Cuối cùng nàng từ nữ tà tu kia trong tay tìm được khối kia lưu ảnh ngọc. Lúc này bất chi bất giác nữ nhân bên người nhiều 7-8 đạo thân ảnh. Những người này đều là áo rách quần manh, thần thái vũ mị nữ tử, hiển nhiên đều là Hồng Trần Tông tà tu. Lâm Thu Nguyệt đem lưu ảnh ngọc từ cái kia gọi Diệu Diệu nữ tà tu trong tay vỡ xuống, lập tức ý thức chìm vào lưu ảnh ngọc bên trong. Lúc này lưu ảnh ngọc bên trong thình lình xuất hiện Trần Diệp thân ảnh. Nhìn thấy Trần Diệp sát na, Lâm Thu Nguyệt con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc kích động, là hắn, lại là hắn. Lâm sư tạ, lưu ảnh ngọc ghi chép cái gì? Đến cùng là ai giết Diệu Diệu các nàng? Bên cạnh một cái nữ tà tu gặp Lâm Thu Nguyệt cái kia ánh mắt kinh ngạc, nhịn không được tò mò hỏi. Tựa như là ai sơn giành lại xích căn cái kia kinh nam võ khoa đại học tiểu tử, tựa hồ là kêu cái gì Trần Diệp tới, các ngươi nhìn xem có phải là hắn hay không. Lâm Thu Nguyệt đem lưu ảnh ngọc đưa về phía bên cạnh cái này hỏi thăm nữ tà tu trong tay. Lúc này nàng ánh mắt lấp lóe, đáy mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Ai sơn trận kia xích căn tranh đoạt chiến, nàng đương nhiên cũng biết, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì liên quan tới xích căn tin tức. Về phần cướp đi xích căn người, nàng tự nhiên cũng là hảo hảo đã điều tra một phen, cũng là đem Trần Diệp một chút tin tức cho cha xét đi ra. Bên cạnh cô gái này, Tà Tu nhìn qua sau, ánh mắt đột nhiên sáng lên, không sai, chính là hắn, chính là gia hỏa này, hắn chính là Kinh Nam Võ Khoa Trần Diệp, chính là hắn cướp đi Xích Căn. Nữ tà tu rất kích động, hắn cũng là Ai Sơn trận kia Xích Căn tranh đoạt chiến người sống sót, tự nhiên cũng là nhận biết Trần Diệp. Mà lại gần đây 2 ngày qua, liên quan tới Trần Diệp cơ sở tin tức, nàng cũng nắm giữ không ít, không có khả năng nhận lầm. Ta đang giàu nên tìm kiếm tiểu tử này đâu? Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đưa tới cửa, còn giết Diệu Diệu các nàng, thật là đáng chết. Đã như vậy, chúng ta vừa vặn có thể thay Diệu Diệu 3 người báo thủ, thuận tiện giành lại trên người hắn Xích Căn. Lâm Thu Nguyệt đấy mắt lộ ra sắc cơ, đồng thời trong mắt cũng toát ra đúng Xích Căn nồng đậm khát vọng. Rất nhanh, cả đám động, tại Lâm Thu Nguyệt chỉ huy bên dưới, bắt đầu chia đầu ở trung ương khu vực điều tra Trần Diệp tung tích. Diệu Diệu 3 người chết đi vừa qua hơn nửa giờ, nàng không tin cái này Trần Diệp nhanh như vậy liền rời đi khu vực trung ương.